Chương 1, gặp gỡ bất ngờ cựu đế đô dân quốc mùa đông năm 1919 tháng riêng, Bắc Kinh. Trời u u ám ám, cửa trước nhà ga bên ngoài rầm rạp đậu đầy xe đẩy tay cùng xe ngựa, bọn sa phu khoanh tay co lại cái cổ, ngồi ở xe kéo tay nước dụng cụ hốt rác đệm nói nhăng nói của lấy. Bên lề đường tuyết động còn tại, xa xa chính dương môn lầu quan sát nguy nga đứng vững, phơi bày cựu đế đô khí phái cùng khó khăn. Từ Phụng Tiên mở xe lửa vào trạm, to lớn đầu tàu phía dưới, thép chế trục con cùng liền cán có tiết tấu bày động lên, kéo theo hồng sắc bánh xe chậm rãi tiến lên, đại đoàn hơi nước phát ra, đại ngắm trăng xương trắng mờ mịt. Tam đẳng thùng xe cửa mở ra, mang kim cô mũ nhân viên tàu cầm lá cờ nhỏ trước nhảy xuống, sau đó là khiêng đại bao phục việc nhỏ Lý An mặc cổng kềnh trang phục mùa đông quan ngoại lữ khách. Trần Tử Côn khiêng hắn che phủ quyển nhảy xuống xe lửa, không đội ba hướng xuất trạm miệng đi, đi trước đến đầu tàu một bên, nghiêm túc ngắm nghĩa cái này thu kịch tà ác sắt thép quái vật khổng lồ. Con mẹ nó, cái này lớn cục sắt làm sao lớn như vậy sức lực? Hắn lấy xuống mũ ra chó gãi gãi rối bời tóc, phát ra từ trong thâm tâm sợ hãi thán phục. Một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài hào hứng chạy tới, đứng ở đầu tàu bên cạnh dùng ngô nông mềm giọng kêu la om sòm, chỉ theo hổ đầu mũ tâm kế tiếp béo mập đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trong miệng hô hào, a tỷ mau đến xem, thật trắng cùng nhau a. Hắn chỉ lo quay đầu kêu la, không chú ý đã đến đài ngắm trăng bên mở, đột nhiên dưới chân không còn, cánh tay đã bị một đôi có lực đại thủ tóm chặt lấy. Lưu ý, mắt thấy tiểu nam hải liền muốn rớt xuống đài ngắm trăng, Trần Tử Côn một cái kéo lại hắn. Tiểu nam hải tỷ tỷ vội vàng đuổi theo. Đó là cái dáng người kiểu tiểu mặt tròn thiếu nữ, 16-17 tuổi niên kỷ, thuốc nhuộm in đan sơ jean vải xanh miên bảo, cổ bọc một đầu thật dài tuyết bạch quặp lông khăn quàng cổ, che khuất miệng cùng cái mũi, chỉ lộ ra một đôi sáng lấp lánh con mắt, cong cong giống như là hàm chứa cười. Trường Bạch Sơn Lâm Hải Tuyết Nguyên bên trong cái đó gặp qua loại này tinh tế linh xảo thiếu nữ, Trần Tử Côn ánh mắt lập tức đọc lại. Cảm ơn. Do cô gái vừa mềm lại nu, dư âm lượn lờ. Phan Hoa Si bên trong Trần Tử Côn đần độn gãi gãi đầu, vậy mà nói không ra lời, trơ mắt nhìn thiếu nữ kia lôi kéo tiểu nam hải đi xa, thân ảnh màu lam miêu điều tượng khóa tiểu yêu cây. Con mẹ nó, người ta cùng ngươi nói cảm ơn, đều không biết khách sáo hai câu, bắt chuyện, thực sự là phế vật. Trần Tử Côn đưa tay rút bản thân hai cái tát. Nơi xa hai tỷ đệ phụ mẫu đang cùng nhà ga chuyển hành lý nô bộc có kẻ mặc cả, chất đống hai cái lớn sợi đằng dương cùng mấy con cặp da, bao vải phục, tiên sinh nhã nhặn, trường bào kính mắt, quá thái nhất thân gia cửu, cao xương gò má mỏng bờ môi, phong vận vẫn còn có một cái thô thủ đại cước lão mụ tử theo ở phía sau. Trông thấy một đôi nữ trở về, phu nhân húc đầu mắng thiếu nữ kia, để nông xem trọng em trai, nông làm cái gì đi, nhà ga người quan hệ nhiều, ý bị người bắt cóc sao có thể xử lý. Thiếu nữ cúi đầu vân vê góc áo không nói lời nào. Lúc này tiên sinh cùng nô bộc giảng tốt rồi giá cả, ôn hòa nói ra, tốt rồi, Trần tiên sinh còn đang chờ chúng ta, đi. Người một nhà hướng xuất trạm miệng đi đến, không có người lưu ý sau lưng mấy trượng địa phương xa lén lén lút lút đi theo một cái con tre phủ quyển mang mũ ra chó ra hỏa. Xuất trạm miệng rộn rộn ràng ràng vây rất nhiều người, thiếu nữ người một nhà lúc này đang bị ngăn ở cửa ra vào, trong nhà ga người người nôn náo, thiếu nữ gấp lôi kéo đệ đệ tay, phu nhân nhỏ giọng cùng lão mụ tử lẩm bẩm cái gì, mặt trời u ám tựa hồ rất không cao hứng, tiên sinh nóng đến kính mắt lên sương mù, chính hái xuống lao thời điểm, một cái mang mũ dạ mặt trắng hán tử kêu la, chớ đẩy, dưới chân cũng không ngừng bước, đụng tiên sinh một lần sau hái mũ dạ khách khí nói, xin lỗi ngài đây. Đầy miệng mà nói kinh thành cầu âm. Không sao. Tiên sinh quốc ngữ mang theo rõ ràng nam phương bị đạo. Mặt trắng hán tử quay đầu liền đi, hướng chỗ tối đồng bọn đắc ý cười cười, đột nhiên một cái kìm sắt đồng dạng tay níu lấy cổ của hắn, muốn quay đầu lại không về được, trơ mắt nhìn một cái tay khác luồn vào trong lồng ngực của mình đem vừa tới tay còn không có bưng bít nóng cặp ra rút ra. Cái kia buông tay ra, mặt trắng hán tử quay đầu nhìn lại, lại là một cao to quan ngoại hán tử. Cường Long còn không ép địa đầu xa đây, khẩu khí này hắn nuốt không trôi, vừa muốn sinh sự, chợt thấy đằng sau đi tới một cái xuyên xanh xám quân trang đại binh, hắn biết rõ đó là giao thông bộ bảo vệ đường quân binh, cùng chỗ rửa của mình nhà ga sở cảnh sát từ trước đến nay không hợp nhau, thế là tranh thủ thời gian hành quân lặng lẽ, một giọng nói tiểu tử ngươi có gan, tranh thủ thời gian quay người đi. Thiếu nữ người một nhà ra nhà ga, một vị xuyên vải nỉ áo khoác nam tử nên đón cười nói, dân huynh, ngươi cuối cùng đã tới, ta là mỏi mắt chờ mong a. Tiên sinh cũng cười nói, trọng phụ huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ta xem ngươi là phong thái vẫn như cũ a, đây là tiện nội, còn có ta một đôi nữ. Lại cho phu nhân giới thiệu, vị này là ta thường đề cập với ngươi lên Bắc Kinh Đại học Văn khoa học trưởng Trần Độc Tú tiên sinh. Phu nhân gặp người tới là cái thể diện giáo sư, phiền não quét sạch, dịu dàng cười nói, Trần giáo sư nông tốt, nhà chúng ta lão Lâm thường xuyên nhắc lên ngươi, đều nghe thành thục người, điềm đạm nho nhã, văn lòng, gọi người. Trần bá bá tốt. Một đôi nữ nhu thuận lanh lợi hô. Trần Độc Tú sang sảng cười to, Lâm tiên sinh cũng thoải mái cười ha hả, chợt thấy giúp bọn hắn chuyển hành lý nô bộc ở một bên hèn mọn buổi tiếu, chợt lại nói, à, quên cho ngươi tiền. Đưa tay đi trong ngực móc, nơi nào còn có túi tiền thân hình. Ai nha hỏng bét, cặp da bên trong có bộ giáo dục bổ nhiệm, còn có 200 nguyên tiền mặt, cái này, phải làm sao mới ở đây? Lâm tiên sinh cấp bách đổ mồ hôi đều xuống. Nông sao có thể rắc không cẩn thận. Phu nhân mày liêu đứng đấy, tại chỗ báo nổi. Tiên sinh, cặp da của ngươi rơi. Đằng sau đi tới một cái bẩn thỉu mặt mọc đầy râu hán tử, đem tiền bao đưa tới. Lâm tiên sinh cuốn quýt tiếp nói, cảm ơn ngươi. Từ cặp da bên trong rút ra hai tấm giao thông ngân hàng phát hành một nguyên tiền giấy đưa tới. Hán tử nhìn cũng không nhìn tiền mặt, đại nghĩa lâm nhân nói, lần sau cẩn thận. Phu nhân đem Lâm tiên sinh cầm tiền giấy tay đè xuống, đổi đủ cười nói, cảm ơn nông a. Thiếu nữ cùng tiểu nam hải cũng rất có gia giáo đi theo nói, cảm ơn a thúc. Trần Tử Côn vốn đang dương dương đắc ý tâm giống như là bị dội một bầu nước lạnh, A thúc, ta có giải như vậy sao? Hắn vuốt ve bản thân gương mặt râu ria tinh thần chán nản, lúc đầu dự bị tốt bắt chuyện từ nhi quên hết rồi, đành phải sụ mặt liền ôm quyền, ra vẻ hào sảng bước nhanh mà rời đi. Lâm Thiên Sinh nhìn qua lưng của hắn ảnh khen, cho nên giáo hóa hành trình vậy, xây bài thiện, từ kinh thành bắt đầu. Bắc Kinh quả nhiên là bài thiện địa phương a. Trần Độc Tú nói, dân Minh Quốc học nội tình thâm hậu như thế, không bằng tới chúng ta Bắc Đại làm cái giáo sư. Có trọng phủ hiện tại, ta sao dám mua dịu qua mắt thợ, đang giáo dục bộ đảm nhiệm nhất tiểu lại là đủ. Lâm Thiên Sinh cười nói, đừng chậm trễ, chúng ta trở về, phòng ở đã chuẩn bị xong, liền ở thạch phò mã đường cái hậu chạch hẻm. Trần Độc Tú hỗ trợ nhấc lên một cái cặp da, với tay hô ba chiếc xe đẩy tay tới. Cách đó không xa chứa chỉnh lý che phủ Trần Tử Côn đem địa chỉ này liên lặng ghi tạc trong lòng. Chương 2, quan ngoại đến thổ phỉ cửa trước nhà ga đối diện chính dương môn cửa thành lầu cùng lầu quan sát phía tây là chính dương môn tây đứng, kinh hán dây bắt đầu phát đứng, kẹp ở hai cái nhà ga ở giữa chính dương môn quảng trường vô cùng náo nhiệt, ngựa xe như nước, xe kéo tay xe la cùng người đi đường xuyên toa lui tới, ánh tà cho lầu quan sát hùng vị thân ảnh khảm một lớp viền vàng. Trần Tử Côn ngơ ngác nhìn qua nhà này tráng lệ vô cùng kiến trúc, tựa hồ bị nó uy nghiêm áp đảo. Con mẹ nó, đây chính là trong truyền thuyết kinh thành a. Trần Tử Côn từ lão dương áo ra bên trong lấy ra một tấm nhăn nhăn nhún nhún giấy đến, xung nhìn quanh, muốn tìm một người hỏi một chút cái này giấy địa chỉ làm như thế nào đi. Hắn ánh mắt bị xuất chạm miệng một bên trong phòng trực ban một màn hấp dẫn, cũng không rời đi nữa bước chân. Trong phòng một cái xuyên xanh xám quân trang tiểu lính cần bộ đang ở tháo gỡ súng lục. Đây là một cái lớn cô đóng thuyền xuất ra lớn mặt kính hộp, công nghệ tinh xảo, toàn bộ thương không cần bất luận cái gì then cài, toàn bằng linh bộ kiện nghiến răng chặt chẽ, chất lượng có thể so với Đức Mao sát hàng chính hãng. Tại quan ngoại không có 200 khối đại dương bắt không được đến. Thế nhưng là cái này lính cần vụ đem lớn mặt kính chia rẽ lau sạch sẽ nạp lại về sau, còn có một cái thanh đồng trụ trạng linh kiện lẻ loi trơ trọi nằm ở cái bàn. Lính cần vụ cấp bách mồ hôi đầy đầu, cái bàn còn bày biện tiểu anh song chụp rộng ra quan quân vũ trang mang cùng màu nâu ra bao súng, đã bị gà dầu sáng bóng sáng loáng sáng lên, xem ra là người tiểu binh này tại giúp trưởng quan chỉnh lý nội vụ thời điểm thuận tiện đem thương phá hủy nhưng lại chứa không được. Ta tới. Sớm đã không kềm chế được Trần Tử Côn đẩy cửa tiến đến, không nói hai lời thường chép trong tay, lính cần vụ sợ ngây người, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Chỉ thấy cái kia khách không mời mà đến hai tay tung bay, trong nháy mắt liền đem lớn mặt kính giả thành một đống linh kiện, đem bản trụ trạng linh kiện nhét vào một cây lò xo, sau đó lại phi tốc đem cái này chồng linh kiện lắp ráp thành gương, liên tục vịn lên chốt đánh bóc cỏ, lớn mặt kính ưu chất kim loại bộ kiện va chạm vào. Nhau phát ra thanh thúy âm vang thanh âm. Huynh đệ, đó là chốt đánh lò xo đỉnh đầu, lần sau đừng quên. Trần Tử Côn đem lớn mặt kính trên ngón tay chuyển vài vòng, lưu luyến không rời cũng cầm nòng súng đưa tới. Lính cần vụ đần độn tiếp nhận lớn mặt kính, vừa định nói chuyện, người kia đã bước nhanh đi. Con mẹ nó, đã nói bao nhiêu lần rồi muốn khiêm tốn một chút. Ngươi chính là nhịn không được muốn khoe khoang à? Trần Tử Côn đi nhanh chóng, sợ cái kia lính cần vụ đuổi theo, có thể nghịch súng chơi đến như vậy lanh lẹ người, không phải đi lính tham gia quân ngũ đúng là thổ phỉ, bản thân bộ này đức hạnh khẳng định không phải cái trước, ở kinh thành loại này quân cảnh tụ tập địa phương lộ chân tướng cũng không phải chuyện bừa. Chính đi lên phía trước, sau lưng truyền đến thanh âm thật thấp, ai, to con, cẩn thận một chút, Mã Tam Nhi bọn họ muốn tìm ngươi phiền phức. Nhìn lại, là cái gầy nhỏ thiếu niên, chính ngồi xổm ở nhặt tàn thuốc, khẽ nâng lên mặt mang theo một chuyến rõ ràng nước mũi, tay tràn đầy nước ra, ôm sắt cây bình bên trong đã có nửa bình đầu mẫu thuốc lá. Trần Tử Côn hướng hắn đầu nhập đi cảm tạ cho nhìn, cũng không có đào tẩu, mà là đi về phía nhà ga bên cạnh một đầu ngõ hẻm, đằng sau xa xa đi theo mấy tên lướt nhau, theo đuôi đi qua. Trong ngõ hẻm yên lặng không người, Trần Tử Côn đem che phủ quyển cùng hầu bao túi hướng ném một cái, hầu bao túi rơi vào cong đến thật cứng rắn, phát ra cạch đang đang đồng bạc đụng thanh âm, tối thiểu mấy chục khối. Mấy anh em biểu diễn, đừng che giấu, không có ý nghĩa. Trần Tử Côn hoạt động tay chân, tại làm vận động nóng người. Bốn cái bóng đen hoảng du du xuất hiện, cầm đầu một cái tên béo da đen, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một thân giang hồ khí. Tiểu tử, cùng ra khiêu chiến không phải, đến Mã Tam ra mặt đất, liền phải thủ quy củ của ta, hôm nay ngươi hỏng minh đệ chúng ta suy nghĩ, nói một chút. Tên béo da đen trà trộn cửa trước nhà ga một vùng, kiến thức rộng rãi, nhìn người trẻ tuổi kia tư thế cũng biết là một khách giang hồ, cho nên lấy trước mà nói thử hắn. Trần Tử Côn một chỉ hầu bao túi, bớt nói nhảm, không phục liền luyện một chút, đánh thắng lao tử, trong này 50 khối đồng bạc trắng đều là ngươi, đánh không thắng lao tử, sớm làm lăn trứng. Lời vừa nói ra, Mã Tam ra giận dữ, khoát tay nói, gia khỉ, ngươi. Gia khỉ chính là vừa rồi trộn bao cái kia mặt trắng hắn tử. Hắn phi phi hướng lòng bàn tay nôn hai ngụm nước bọt, xoa tay khí thế hùng hổ đi đến tiểu hỏa tử trước mặt, nhìn thấy đối phương cao hơn chính mình ra một cái đầu đến, đống nhiên lại khiếp đảm, xám xịt trở về đối hắc bàn tử nói ra, tam gia, mượn ra hỏa dùng. Tam gia móc ra lưu nhĩ tiêm đao ném qua đi, ra khí tiết nào, dũ khí đại thịnh, đã thấy đối diện tiểu tử kia từ lao dương áo ra bên trong rút ra một cái sáng như tuyết đơn lưới nhập để trường đao đến, chừng một thức dưới, thân đao hẹp dài, ránh máu rất sâu, thủy nguyệt dưới đèn lóe hàn quang, trường đao nơi tay linh xảo đánh một vòng, xem ra là một dùng đao người trong nghề. Gia Khỉ lần nữa mắt trợn tròn, Mã Tam gia cũng nhíu mày, bọn họ là lăn lộn nhà ga ăn cắp, khi dễ trung thực chưa quen cuộc sống nơi đây xứ khác lữ khách vẫn được, thật gặp kẻ khó chơi chỉ có thể đi bằng qua, nhưng là hôm nay vậy mà thua ở một cái gọi ăn mày tựa như ra hỏa trong tay, khẩu khí này thực sự nuốt không trôi. Đang ở đâm lao phải theo lao thời khắc, đột nhiên nơi xa vang lên tiếng la, tuần cảnh đến. Mã Tam gia đám người liền dưới sườn núi con lửa, chắp tay nói, tiểu tử, lần sau đừng phạm đến ra tay, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong lòng bàn chân bôi dầu chuẩn mất. Trần Tử Côn nhặt lên hầu bao túi, khinh bỉ nhìn qua bọn họ bóng lưng hừ một tiếng, vừa mới cái kia nhặt tàn thuốc thiếu niên từ chỗ tối chạy ra, một giơ ngón tay cái, lớn cái, ngươi thật là to gan, một cái đôi bốn cái. Tuần cảnh không có tới a. Trần Tử Côn nhìn xem thiếu niên sau lưng, bừng tỉnh đại ngộ, chính trọng nói, cảm ơn ngươi, huynh đệ. Ta gọi Tiểu Thuận Tử, ngươi đây. Thiếu niên nghe răng cười một tiếng. Ta gọi Trần Tử Côn. Chính Dương Môn Đông nhà ga gắt chung lớn đồng hồ báo giờ gõ, ông ông một tiếng liên tiếp một tiếng, vượt trên Tiểu Thuận Tử tiếng nói. Trần đại cá, ngươi từ chỗ nào?
Cái gì?
Ta hỏi ngươi, ngươi từ chỗ nào? Tiểu Thuận Tử xích lại gần Trần Tử Côn, lớn tiếng hỏi.
Ta từ Phụng Thiên đến Bắc Kinh nương nhờ họ hàng.
Ngươi thân thích ở đâu? Ta dẫn ngươi đi. Tiểu Thuận Tử sung phong nhận việc. Trần Tử Côn lấy ra một tờ tờ giấy, Tiểu Thuận Tử nhận lấy, rất may mắn, mặt chữ hắn thế mà đại bộ phận đều biết. Đông An thị trường giáp tứ nhặt ba hảo nam bắc hàng Trần Bĩnh Nhân trưởng quỹ, chào, không khéo, cái này điểm thời gian Đông An thị trường đóng cửa, đi cũng tìm không ra, không bằng ngươi trước tiên tìm một nơi ở lại, ăn bữa cơm, chờ đến mai lại đi nương nhờ họ hàng. Tiểu Thuận Tử nói lời này lúc, ánh mắt có chút lấp lóe. Tử Côn nói. Tiểu Thuận Tử thở dài một hơi, vui vẻ ra mặt, được rồi, ngươi muốn ăn cái gì? Tào phở vẫn là nước luộc hỏa tiêu. Trần Tử Côn hỏi, cái nào ăn ngon?
Đều ngon.
Tiểu Thuận Tử nuốt một cái nước dãi.
Vậy liền đều ăn.
Được rồi, ta dẫn ngươi đi. Ngay từ từ đen lại, ven đường đèn bân sân lục tục phát sáng lên, hai người dọc theo Chính Dương Môn bên ngoài đường cái một bên tản bộ một bên làm nhảm lấy gặm.
Trần đại cá, ngươi cây đoản kiếm kia lai lịch thế nào?
Đây không phải là đoản kiếm, là thứ đao. Tiểu Nhật buồn lợi tức câu khoái thương lưới lê, từng thấy máu.
A, ngươi giết qua người?
Không có, ta là buôn bán học đồ, mang cái đồ chơi này dùng để phòng thân.
Trần Tử Côn có điểm tâm hư, tranh thủ thời gian che giấu.
A, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi là.
Là cái gì?
Trần Tử Côn cảnh giác cầm chuôi đao.
Chương 3, song thương nhanh chân Tiểu Bạch Long, ta còn tưởng rằng ngươi là đạo binh đây, để đội hiến binh bắt lấy cũng không phải đùa giỡn.
Tiểu Thuận Tử thuận miệng nói. Trần Tử Côn nhẹ nhàng thở ra, nắm chuôi đao tay cũng buông lỏng ra.
Một cái gồng gánh người bán hàng rong hét lớn Tào Phở đi tới, Tiểu Thuận Tử gọi lại hắn, đến hai bát.
Người bán hàng rong buông đúng xuống, nhanh chóng chứa hai bát Tào Phở đưa tới, chấm như tuyết đậu hũ vẫn là nóng, tới giấm chua, xì dầu, hoa tiêu dầu, nước ép ớt, hành mạn, thơm nước hết sức, hai người đều đói, nuốt ngấu nghiến đã ăn xong lau miệng, người bán hàng rong cúi đầu không lưng, cảm ơn ngài. Hai cái con lớn nhi,
ta tới.
Tiểu Thuận Tử làm khẳng khái hình, thế nhưng là tay lại không hướng trong lực móc.
Ăn ngon là ăn ngon, không áp đói bụng, lại đến hai bát.
Trần Tử Côn móc ra một góc tiểu dương đưa tới. Hai người ăn bốn bát tảo phở đệm cái bụng, tiếp tục tiến lên, xa xa trông thấy ruột non Trần Ngụy Trang, Tiểu Thuận Tử con mắt vừa sáng, Trần đại cá ngươi còn ăn nước luộc sao?
Ăn.
Như Linh chém sắt một tiếng đáp. Hai người vào cửa hàng, điểm hai bát nước luộc hỏa tiêu, cửa trước bên ngoài nhà này ruột non Trần cửa hàng thế nhưng là chính tông ruột non Trần truyền nhân mở chi nhánh, vị chính canh nồng, trời đang rất lạnh ăn một bát. Cả người bốc đổ mồ hôi vô cùng dễ chịu. Hai người ăn uống no đủ, cái bụng căng tròn, Trần Tử Côn cự vô bá bảng ghi chép tạm thời con biết giá tiền, một mao tiền một bát, hợp năm cái con lớn nhi, so tảo phở quý chỉnh gấp năm. Sẽ chướng thời điểm, Trần Tử Côn xuất ra hai cái ngân giác con đặt ở bàn, Tiểu Thuận Tử có chút xấu hổ mà nói, "Trần đại cá, ngươi không tìm được thân thích, dứt khoát đến ta về nhà ở, ta cái kia có địa phương."
"Tốt."
Tiểu Thuận Tử nhà tại Tuyên Vũ môn bên ngoài một đầu rãnh nước bẩn bên cạnh, là cái ở 7-8 gia đình đại tạp viện, trời đã tối đen. Tiểu Thuận Tử dẫn Trần Tử Côn đi đến tây sương phòng cửa ra vào, bên trong đen như mực không có ánh đèn, truyền ra từng đợt trầm thấp nam nữ tiếng thở dốc. Lại đi ra chuyển nhượng nhi. Tiểu Thuận Tử quay đầu liền đi, Trần Tử Côn mơ hồ đoán được cái gì, cũng đi theo hắn ra sân nhỏ, tìm một tránh gió ô vuông góc ngồi xổm. Một lát sau, viện tử truyền đến mở cửa đóng cửa thanh âm, "Tiên Hồng ta đi, ngươi khỏi đưa." Đây là người đàn ông phá la cuốn họng. "Có thời gian lại đến a, ma quỷ." Giọng của nữ nhân bên trong lộ ra phong tao cùng phóng đãng.
"Đi, ta trở về."
Tiểu Thuận Tử đứng lên, mang theo Trần Tử Côn trở lại cửa nhà mình. Một cái xuyên áo xanh nữ nhân chính đứng ở cửa, mặt trắng không biết bôi bao nhiêu bột chỉ, nơi xa một cái cường tráng bóng lưng đang từ từ đi xa.
"Đây là tỷ của ta, đây là ta bằng hữu Trần đại ca con, hôm nay ở chúng ta."
Tiểu Thuận Tử nhìn cũng không nhìn nữ nhân kia, giới thiệu sơ lược xong, lôi kéo Trần Tử Côn vào cửa.
"Một lốc ngươi ăn cơm rồi chưa, tỷ chỗ này còn có mấy cái ổ ổ."
Lục áo đông đại tỷ bưng một cái giỏ đầu tới, bên trong có bánh cao lương, trao cùng hai căn hành tây.
"Ăn rồi, ruột non Trần nước luộc hỏa tiêu, còn ăn hai bát tảo phở, no bụng đây."
Tiểu Thuận Tử cũng không thèm nhìn hắn tỷ tỷ. Tiên Hồng ngượng ngùng đứng trong chốc lát, xông Trần Tử Côn khách khí thiếu thiếu, vào bên trong phòng đi.
"Người theo ta ngủ, hai ta đóng một cái mền."
Tiểu Thuận Tử chỉ giường một giường lam hoa chăn bông nói, cái kia bị dơ bẩn không chịu nổi, tản ra một cỗ mùi nấm mốc. Trời rất lạnh, giường vẫn còn lạnh, giấy cửa sổ phá cũng không ngủ, trong phòng lạnh bước, Tiểu Thuận Tử đóng diệt dầu hỏa đèn, hai người dưới thân cân nhắc Trần Tử Côn che phủ, thân che kín Tiểu Thuận Tử nhà lam hoa chăn mỏng, không bao lâu liền ấm áp lên, còn thật ứng với câu cách ngôn kia, tiểu tử ngốc ngủ lạnh giường, toàn bằng hỏa lực trắng.
"Đi ngủ sớm một chút, ngày mai ta dẫn ngươi đi Đông An thị trường tìm thân thích."
Tiểu Thuận Tử là thật mệt mỏi, ngã đầu đi nằm ngủ, không bao lâu liền phát ra nhỏ nhẹ tiếng ấy. Nhưng Trần Tử Côn lại ngủ không được, hắn trừng mắt bạch sắc trần nhà, trước mắt hiện ra từng bức họa, lớn cái môi bằng hồ lô con mang theo các minh đệ tại Lâm Hải Tuyết Nguyên bên trong thúc ngựa giờ roi, đập vang hầm lò, đánh quan quân, ăn miếng thịt bự uống chén rượu lớn được không khoái hoạt, nếu không phải là Trương làm Lâm Phụng Quân 27 sư đại lực vây quét, chắc hẳn bản thân trả qua loại này liếm máu trên lưỡi dao thời gian đây. Lớn cái môi bằng hồ lô con tại quan ngoại là số 1 hảo hán, báo hào quan Đông đại hiệp, lưu tử từ khi Tiểu Nhật buồn cùng lão Mao tử tại quan ngoại khai chiến năm đó kéo lên lên,
đến bây giờ cũng có 10 cái năm tháng, Trường Sơn tốt lưu tử người không coi là nhiều, nhưng trên dưới 100 hào huynh đệ cũng là nổi tiếng pháo thủ, lớn cái môi bằng hồ lô tử thủ phía dưới 4 lương 8 trụ càng là từng cái đều có một thân ngập trời bản lĩnh, thương pháp của mình võ nghệ chính là cùng bọn hắn học. Tại giang hồ báo hào song thương nhanh chân tiểu Bạch Long, đây chính là thổ phỉ giới nổi tiếng nhân vật số 1. Không biết lớn cái môi bằng hồ lô con thoát ly hiểm cảnh có hay không, lão nhân gia ông ta người hiển tự có thiên tướng, chắc hẳn nhất định có thể gặp dự hóa lành, còn có một mực đem mình coi như con trai hai tủ, cái kia độc nhãn chân thọt tóc vàng lão mao tử, mọi người đều nói hắn là đường đường chính chính nước Nga nam tước, không biết hắn có trở lại cấp nhị tân hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, nhà ga cái kia màu xanh nhạt tinh tế thân ảnh đống nhiên nhảy vào não hải, hắn không phải chưa từng thấy nữ nhân, có thể những cái kia quan ngoại xe ngựa cửa hàng, gánh hát, kỹ viện bên trong thu tục đại nương nhóm làm sao có thể cùng như vậy tú lệ, thủy linh, khả ái giang nam nữ hải tử so sánh đây. Không biết nàng tên gọi là gì, Trần Tử Côn thở dài, tay không tự chủ được sờ hướng cổ của mình, nơi đó mang theo một khối dương chi bạch ngọc, mặt khác lấy hai chữ, Côn Ô. Có lẽ hai chữ này bao hàm bản thân thân thế bí mật, Trần Tử Côn không thể xác định lai lịch của mình, trí nhớ của hắn vì 2 năm trước một lần rơi mà xóa đi, lớn cái môi bằng hồ lô con, hai tủ, cấp lương cho đại bọn họ cũng làm không biết mình lai lịch, tất cả bí ẩn muốn chờ ngày mai mới có thể công bố, cái kia gọi Trần Đĩnh Nhân Nam Bắc hàng trưởng quỹ nhất định biết mình thân thế. Tàu xe mệt mỏi, mỏi mệt không chịu nổi hắn mơ mơ màng màng ngủ thiết đi, đột nhiên một trận ầm ĩ tiếng đem hắn bừng tỉnh. Trải qua nhiều năm đã thành thói quen, nhường hắn lập tức cầm lên dấu ở trong ngực lưỡi lê, một cái bật dậy nhảy dựng lên, trái phải nhìn quanh, giường đã không người, viện tử có đung đưa ánh đèn, có anh tiếng khóc. Trần Tử Côn khoác áo xuống giường, xuyên trên giày ra cửa phòng, đại tạp viện các bạn hàng xóm đều dậy, vây tại một gia đình cửa ra vào nghị luận ở Mỹ, trời rất lạnh các bạn hàng xóm đều bỏ dậy, giải thích có đại sự xảy ra. Hắn trực tiếp chen vào cửa, trong phòng tràn đầy cũng là người, phòng trong bên giường ngồi một cái râu dê lão đầu, đang ở cho giường bệnh trung niên phụ nữ bắt mạch. Bên giường là bệnh nhân một đôi nữ, trơ mắt nhìn râu dê lão đầu. Tiểu Thuận Tử nhìn thấy Trần Tử Côn tiến đến, góp đi tới thấp giọng nói, thím của hắn đau không chịu được, ta và Bảo Khánh đi mời đại phu đến xem bệnh, nhìn ngươi ngủ ngon liền không có gọi. Trần Tử Côn gật gật đầu, không nói chuyện, hắn từ các bạn hàng xóm tiếng nghị luận đã nghe rõ là chuyện gì xảy ra, vị đại thẩm này một nhà 4 chiếc người, nam nhân là cái dán vết tượng, cả ngày ở bên ngoài uống rượu đánh bạc, toàn bộ nhờ đại thẩm 7 cái quầy thuốc lá trợ cấp gia dụng, may mà khuê nữ Hạnh Nhi cùng Nhi Tử Quả Nhi đều rất hiếu thuận, bằng không cái nhà này sớm không chịu được nổi. Dâu dê đem kết thúc mạch, giả vờ giả bị nói, tạp nguyên nhân chạy tới đến. Sa chướng nguồn gốc có nói, bệnh đau bụng khan, tâm phúc giáo cắt đại thống, hoặc như bản cứng rắn, hoặc như dây thường chuyển, hoặc như gân sâu, hoặc như truy đâm, hoặc như đau phá, đau nhức rất khó nhẫn. Kẻ nhẹ cũng hơi hơi còn đau, chứng buồn bực phi thường. Các bạn hàng xóm nghe không hiểu hắn nghiền ngẫm từng chữ một, một cái hơn 50 tuổi giọng oang oang của lão đầu hỏi, đại phu, tranh thủ thời gian cho toa thuốc cứu người, hắn thím sợ là không chống nổi. Dâu dê không chút hoang mang từ trong hộp xuất ra một chi ngân châm, tại bệnh nhân tay phải đâm một cái, lại nâng bút chậm rãi viết một tờ đơn thuốc, chậm rãi nói, phòng khám bệnh nhị sừng, đến khám bệnh tại nhà bốn góc. Đêm xem bệnh gấp bội, cho toa thuốc ngũ giác, xem các ngươi cũng không giàu có, chỉ lấy một khối đại dương. Hạnh Nhi cùng Quả Nhi 2 tỷ đệ đưa mắt nhìn nhau, trong gia đình liền qua đêm cấp lương cho đều không có, chỗ nào cầm được ra một khối đồng bạc trắng. Các bạn hàng xóm ngươi một góc hai ta sừng gom lại tiền đến, Tiểu Thuận Tử tỷ tỷ Yên Hồng cũng ra một mao tiền, thế nhưng là mọi người tựa hồ cũng không chào đón nàng, cái kia lớn giọng lao đầu vô thanh vô tức cái kia một mao tiền lui về, Yên Hồng, góp đủ. Dâu dê cầm tiền đi, chỉ để lại một cái toa thuốc, mặt lưu loát viết cần bắt thuốc đông y đi, tán xa canh thêm sơn đậu căn, thiên thảo, kim ngân hoa. Đan sâm, quả mật bắc, cây củ cải con, vô căn thủy tiên phủ. Đây đều là trong tiệm thuốc có thể bắt được thường dùng thuốc, đồng nhân đường, hạc nhân đường, thường xuân đường những cái này danh tiếng lâu năm tiệm thuốc cũng là nhà nghỉ, lớn giọng hán tử đem kiếm ra tiền giao cho Hạnh Nhi tỷ đệ, dặn dò, nhanh đi bốc thuốc chữa bệnh, có thể không dám chế mãi. Đây là bà bệnh, chờ trộm tới thuốc cố gắng nhịn tốt, người sớm mất, phải nhanh tìm tây y trị mới được. Một cái thanh âm xa lạ vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, chính là Trần Tử Côn tại nói chuyện. Chương 4, hoa cờ phòng khám bệnh còn có nửa tháng liền muốn bước sang năm mới rồi. Cái này mấu chốt nói cái gì không có người loại hình suối quậy mà nói, ai không nén giận, lại thêm Tiểu Thuận Tử trong gia đình làm chính là nửa đậy cửa bán thị sinh ý, mọi người ngày bình thường liền đều xem thường bọn họ, ngay tiếp theo nhà bọn hắn khách nhân cũng đi theo không chào đón. Một cái con bê con tựa như tráng tiểu tử đứng ra, ôm ôm chất vấn, ngươi là ai à, so đại phu sẽ còn tiểu. Nói lung tung cẩn thận ta đánh ngươi. Hắn mặc một bộ miếng vải đen cũ áo đông, cơ bắp cầm quần áo chống đỡ phảng phất nhỏ hơn một chút. Trần Tử Côn phía dưới đánh giá tráng tiểu tử, bước một bước về phía trước, tráng tiểu tử không cam lòng yếu thế, cũng đi về phía trước một bước. Hai người giống trọi gà một dạng lẫn nhau hung tợn nhìn nhau. Tráng tiểu tử vòng quanh tay áo, một đôi bình bát lớn nắm đấm bóp đùng đùng văng lên. Tiểu Thuận Tử nghe được động tĩnh, từ giữa phòng đi ra la ầm lên, "Bảo Khánh, ngươi đây là làm gì?" "Không có chuyện của ngươi, ta liền là muốn hỏi một chút hắn, gần sang năm mới ở chỗ này hồ liệt liệt cái gì?" Bảo Khánh vẫn như cụ khí thế hùng hổ, ánh mắt lại nghiêng mắt nhìn Hạnh Nhi một cái. Trần Tử Côn nhìn chăm chú lên Bảo Khánh con mắt từ từ nói ra, "Ta có cái bằng hữu sẽ chết tại bệnh đau bụng khan bệnh này, nổi tiếng một đầu hắn tử quả thực là tươi sống đau chết, chết rồi ta đem hắn bụng xé ra, ruột đều quá xấu chảy mủ, ngươi muốn luyện ta phục bồi, nhưng bây giờ không được, mạng người quan trọng, không thể bị dở dang." Đống nhiên buồng trong truyền đến đồ sứ phá toái thanh âm, mấy cái láng giềng cuống quýt bén lên rèm đi vào, lập tức hoảng sợ nói, "Hạnh Nhi mẹ, ngươi đừng nghĩ quần á." Trong phòng giường, Hạnh Nhi mẹ mặt như giấy trắng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà xuống, chính tay run run muốn đi nhặt sắc bén kia bắt gốc dạng. Mẹ, một đôi nữ nhào đi, nhưng khi mẹ liền khí lực nói chuyện cũng bị mất, chỉ là hơi hơi lắc đầu, biểu lộ thống khổ không chịu nổi, nàng là có ý gì tất cả mọi người minh bạch. Các bạn hàng xóm chợt tỉnh ngộ, Hạnh Nhi mẹ ngày bình thường như vậy có thể chịu được cực khổ bị liên lụy một người, vậy mà đau muốn đi tìm cái chết, có thể thấy được bệnh này phải nặng bao nhiêu. Cái này xứ khác tiểu tử mặc dù nói chuyện chọc người ghét, nhưng mà nói hậu nhưng cũng có lý. A hàng xóm bên trong có cái tóc muối tiêu hán tử trung niên nói ra, ta xem cái này hậu sinh nói có lý, hắn thím đau thực sự không chịu nổi, bằng không ta tìm tây y đến xem. Lớn giọng lao đầu cũng gật đầu, bốc thuốc nấu thuốc tối thiểu mấy canh giờ, ăn cũng không nhất định dễ dùng, hay là mời tây y xem trọng. Cái này hơn nửa đêm đến nơi đâu tìm tây y à, người phương tây đại phu đều ở đông giao dân ngõ hẻm, vào cũng không vào được. Lại nói tây y đến khám bệnh tại nhà có thể so sánh đông y đắt hơn, nhìn cái bệnh nhẹ tiểu thai họa đều phải 10 cái đại bạc nhi, cái này ai chịu nổi. Trong đám người truyền đến dạng này sâu kín một câu, mọi người cũng đều im lặng. Xác thực tây y đến khám bệnh tại nhà phí cùng dược phí đều tỉ thí trung y quý nhiều đi, người phương tây y viện đó là quan lại quyền quý tiểu địa phương, hoàn thành nền tảng phía dưới tiểu dân chúng nhóm liền cơm ăn cũng không đủ no, bệnh nhẹ tiểu thai họa bình thường cũng là cứng rắn chống cự, thực sự không có cách mới tìm thấy thuốc. Hạnh Nhi nhà nghèo đinh đương vang, lại có cái không quản sự chỉ lo uống rượu đánh bạc hỗn trướng lao trà, đừng nói góp không đáng chú ý tây y tiền, chính là góp đủ rồi, tiền này ai tới trả? Đông nhiên, Hạnh Nhi bịch một tiếng bị dạp xuống đất, hai mắt đấm lệ cầu khẩn nói, đại bá đại mụ, chú và cô, van xin các ngươi mau cứu mẹ ta. Quả Nhi cũng bị theo phía dưới, vặn lấy cổ không nói lời nào, một đôi đỏ ngầu cả mắt. Các bạn hàng xóm đều thở dài không nói, chỉ có Bảo Khánh trừng mắt căng tròn cấp bách thẳng xoa tay, muốn đi viện Hạnh Nhi lại không có ý tứ. Mạng người quan trọng, quản nhiều như vậy làm cái gì? Có bao nhiêu đều tính cho ta. Trần Tử Côn một tiếng gầm, đem các hàng xóm láng giềng đáy lòng điểm này tiểu ích kỷ tất cả đều đổi tan thành mây khói. Không thể để cho Hạnh Nhi mẹ cứ như vậy đau chết, tìm đại phu đi. Lớn giọng lao đầu cũng đi theo hô, các bạn hàng xóm mồm năm miệng 10 biểu thị đồng ý, việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động, mời tây y là đại sự, nhất định phải có đại nhân ra mặt mới được. Mọi người cùng đề cử vừa rồi vị nào tóc muối tiêu trung niên nhân ra mặt, hắn là làm tuần cảnh, mặt đất quen thuộc, nhận ra người phương tây thầy thuốc ở đâu ở tiết tuần trưởng, toàn bộ nhờ ngươi. Mọi người nói. Tiết tuần trưởng nói, Bảo Khánh, về nhà đem ta áo khoác cùng đèn báo lấy ra. Lanh lẹ. Được rồi, Khánh cấp tốc trở về phòng lấy ra cha hắn tuần cảnh áo khoác cùng một chiếc dầu hỏa đèn báo. Bảo Khánh, tiểu thuật tử, hai người đi với ta. Tiết tuần trưởng an bài nói. Quả Nhi nói, ta cũng muốn đi. Tiết tuần trưởng nói, ngươi đừng đi, ở nhà chiếu cố mẹ. Trần Tử Côn về tiểu thuật tử trong gia đình cầm bản thân hầu bao túi đi ra, cao giọng nói, cùng đi. Đi. Tiết tuần trưởng vẫy tay một cái, mang theo ba cái hậu sinh ra đại tạp viện, trực tiếp hướng Tuyên Vũ môn bên trong đi. Mùa đông khắc nghiệt, nước đóng thành băng, đường cái vết bánh xe ấn đông lạnh chặt chẽ bước vàng, cứng rắn hết sức, bốn người không có một bóng người đường đội vã đi tới, phía trước tuần cảnh trong các có người hô, làm cái gì? Lao Trương, là ta, hàng xóm bệnh, đi mời đại phu. Tiết tuần trưởng thông giọng đáp, a, là Lao Tiết ta, đi qua. Tuần cảnh khoát tay để bọn hắn đi qua, có thể Trần Tử Côn lại dừng bước lại, lặng lặng đứng vài giây đồng hồ, trở lại mấy bước đem trốn ở góc tường Quả Nhi túm đi ra. Ai, cùng một chỗ đi. Tiết tuần trưởng nhìn thấy Quả Nhi quật cường ánh mắt, lòng mềm nhũn nói. Đông giao dân ngõ hẻm đó là người phương tây mặt đất, khuya khoát xông vào không chừng để Dương binh một súng bắn nổ, tuyệt đối đi không được. May mắn Tiết tuần trưởng biết rõ Tuyên Vũ môn bên trong có cái người Mỹ mở phòng khám bệnh, ngày bình thường nước Mỹ đại phu ngồi xe ngựa bốn bánh đến khám bệnh tại nhà xem bệnh, cho người phương tây nhìn, cũng cho người Trung Quốc nhìn, muốn tìm tây y lời nói, tìm hắn là lựa chọn tốt nhất. Năm người rất mau tới đến cửa phòng khám bệnh, gõ mau cầm canh cái mõ tiếng không nhanh không chậm chuyển đến, đã canh ba sáng, chính là người ngủ đến say nhất thời điểm. Bảo Khánh nhìn coi cửa treo hoa cờ phòng khám bệnh hàng hiệu con, đi bịch bịch phá cửa, bác phong siêu siêu phá. Từng nhà chó đều rụt lại không lên tiếng, trong phòng khám càng là một điểm sinh tức đều không có. Không phải là về hoa cờ quê quán bước sang năm mới rồi. Bảo Khánh gõ nửa ngày không phản ứng, buồn bực nói. Phương Tây người bất quá Tết Xuân, chỉ qua lễ Noel, có lẽ là uống say rồi, nghe không được. Tiểu Thuận Tử nói. Mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tiết Tuần Trưởng, hắn mặc dù chỉ là cái bé nhỏ Tiểu Tuần Cảnh, nhưng tốt xấu là việc đời lăn lộn người, kiến thức rộng rãi quyết định toàn bộ nhờ hắn. Thế nhưng là cái này ngay miệng Tiết Tuần Trưởng cũng luôn uống. Nếu là người Trung Quốc mở phòng khám bệnh, hắn cố gắng có biện pháp, nhưng là cùng người phương Tây dính dáng sự tình hắn liền đánh sợ hãi, cái này bạn nhất làm không cẩn thận, thế nhưng là mất chén cơm sự tình. Phá cửa. Quả Nhi xoay người từ ven đường nhặt lên một khối nát cục gạch liền muốn hướng bên trong chào hỏi. Trần Tử Côn đưa tay ngăn lại Quả Nhi, lui ra phía sau mấy bước nhìn chung quanh một chút tình huống, đột nhiên hướng về phía trước chạy gấp hai bước, đạp tường vây đi ngay, hắn thân cao, cánh tay dài, một lần bắt được đầu tường, theo sát lấy một cái xoay người liền đi qua. Đầu tường không cao lắm, so với tại quan ngoại đập hầm lò cắm ngàn thời điểm lật tường kém nhiều. Hắn ba bước hai bước đi giữ cửa then cài phía dưới, người bên ngoài cùng nhau chen bảo. Hoa cờ phòng khám bệnh thuê chính là một cái tiểu Trung Quốc tứ hợp viện, tam tiến tam gian, phòng thiết lập tại ngược lại tòa phòng, chủ nhân ở tại cửa thủy hoa bên trong chính phòng, mùa đông phòng ở đều treo đông vải màn cửa, nghe không được thanh âm cũng là có khả năng. Trần Tử Côn một chỉ Bảo Khánh, ngươi nhờ ta một cái. Bảo Khánh nghiêm túc, trước một bước ngồi xuống ở, để Trần Tử Côn dẫm lên bờ vai của mình nhị môn tường, rủ xuống hoa cửa mở ra, Tiết tuần trưởng kinh hồn tăng đảm, cái này không cùng làm tật một dạng sao? Mạng người quan trọng, ai cũng không lo được nhiều như vậy. Tại Trần Tử Côn hướng dẫn dưới đi tới chính phòng cửa ra vào một bên gõ cửa một bên hô, thầy thuốc cứu người à, cứu người à. Gian phòng bên trong sáng lên đèn, sau đó là vang lên liên tiếp ngữ tốc rất nhanh tiếng nước ngoài, mọi người mặc dù nghe không hiểu ý tứ trong lời nói, nhưng lại nghe ra trong giọng nói đầy áp phẫn nộ. Một đạo nhức mắt đèn tin quang bắn tới, ngay sau đó là lạch cạch một tiếng, chỉ có Tiết Tuần Trưởng cùng Trần Tử Côn nghe ra, đây là 6 vòng súng lục vặn bung ra chốt đánh thanh âm. Các tiên sinh, giơ tay lên, muốn chậm. Cửa xương phòng truyền miệng đến thanh âm, rất mà nói hắn ngữ, nhưng luôn có cố không nói được cổ quái bị đạo. Trần Tử Côn trước tiên đem tay giơ lên, mọi người xem hắn, cũng chậm chậm giơ tay lên. Phòng chính cửa mở, một người mặc đông vải quần áo ngủ phương Tây người đi ra, nhìn thấy viện tử đứng đấy 5 cái người Trung Quốc, trong lòng nhất thời giật mình, đổi dùng hắn ngữ chất vấn, các ngươi những cái này kẻ trộm thực sự là vô pháp vô thiên. Đại phu, chúng ta không phải kẻ trộm, ta là kinh thành sở cảnh sát cửa trước tuần cảnh Tiết Xuân Sẻ, cái này hài tử mẫu thân hoạn tật bệnh, chúng ta là đến xin ngài đến khám bệnh tại nhà, ở bên ngoài gọi nửa ngày cửa không có người ứng, bọn nhỏ cấp bách mới bỏ vào, quay đầu làm như thế nào phạt chúng ta đều nhận, ngài đại nhân có đại lượng, cứu mạng quan trọng a. Thời khắc mấu chốt, Tiết Tuần Trưởng khẩu tài coi như không tệ, hắn nháy mắt một cái, quả nhi liền quỳ xuống, không để ý cóng đến cứng rắn liền mãnh liệt dập đầu. Lan ra ngoài, các ngươi những cái này nghĩa hòa đoàn ác ôn. Cửa xương phòng miệng cầm súng ổ quay người phương Tây nổi giận đùng đùng quát, Trần Tử Côn híp mắt một cái, người kia giữ lại tục tằng râu quai nón, hơn 40 tuổi niên kỷ, cái đầu rất cao, đầu voi nổi giận sư tử, tựa hồ nếu như khách không mời mà đến nhóm không lập tức đi ra ngoài, hắn liền sẽ không chút do dự bóp chi kia kha nhĩ đặc biệt súng lục cổ quay cò súng. Tiểu thuận tử bọn họ đều sợ choáng váng, người phương Tây cũng không phải thiện nam thì nữ, bọn họ nổi nóng lên liền năm đó Thái Hậu lao Phật ra đều giảm không ở, thật muốn nổ súng bắn chết mấy cái này tự tiện xông vào dân trẻ người, đây còn không phải là chết vô ích. Trần Tử Côn lại đón họng súng đi tới, đi thẳng đến người phương Tây trước mặt, hai người vóc người không sai biệt lắm, cứ như vậy bốn mắt tương đối, chóp mũi hướng về phía chóp mũi, họng súng đỉnh lấy lồng ngực. Trị bệnh cứu người, thầy thuốc tiên trước, hiện tại bệnh nhân cũng nhanh chết rồi, ta liền muốn một câu, ngươi là đi hay là không đi? Trần Tử Côn nói năng hùng hồn để Tiết Tuần Trưởng cùng Tiểu Thuận Tử bọn họ âm thầm kêu khổ, người phương Tây tính tình lớn, nuốt lông nuốt mới được, dạng này cứng đầu chỉ có thể đem sự tình làm hư hại. Thế nhưng là cái kia người phương Tây vậy mà không sinh khí, ngược lại hợp ra súng ngắn chốt đánh, hỏi, ta đến khám bệnh tại nhà phí tổn rất cao, ngươi ra được sao? Trần Tử Côn vô vô vai hầu bao túi, muốn bao nhiêu cho bao nhiêu. Rất tốt, ta còn có một cái vấn đề, ngươi dựa vào cái gì cho là ta mới là thầy thuốc, mà không phải vị nào nhã nhặn tiên sinh? Người phương Tây hỏi. Tuy nhiên ngươi ở phòng nhỏ, nhưng là điện thoại tuyến là kéo vào căn này phòng, cho nên ngươi mới là phòng khám bệnh chủ nhân. Trần Tử Côn nói. Chính phòng cửa ra vào một cái khác hào hoa phong nhã người phương Tây nhiều hứng thú nghe đối thoại của bọn họ, nhún nhún vai dùng tiếng Anh nói, xin, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chuyện này rất có ý tứ sao, đủ để giải quyết dài dằng dặc đêm đông nhàm chán thời gian. Được xưng xin người phương Tây cười nói, dễ đi nản, nếu như ngươi cảm thấy nhàm chán, ngược lại là có thể cùng với ta đi. Nguyện ý phục bồi. Dễ đi nản ưu nhã không người chào, trở về phòng thay quần áo. Chương 5, đêm xem bệnh giải phẫu một trận sợ bóng sợ gió, người phương Tây vậy mà đáp ứng đến khám bệnh tại nhà. Tiết Tuần Trưởng cảm thấy nội y đều bị mồ hôi lạnh sập đấu, cái này to gan lớn mật sứ khác tiểu tử thật đúng là có chồng, đỉnh lấy họng súng nói chuyện, lông mày đều không nháy mắt một lần, muốn đổi lại mình, sớm bị xuống cầu xin tha thứ. Bảo Khánh Tiểu Thuận liếc nhau, cũng tràn đầy khâm phục tâm tình, quả nhi càng là nước mắt đều xuống. Hai cái người phương Tây đổi xong vải nỉ áo khoác cùng mũ ra đi ra, xin đơn giản hỏi bệnh nhân tình huống, chuẩn bị tốt rồi hồng thuốc. Dễ ghi nạn lấy ra đồng hồ bỏ túi nhìn xem nói, thời gian muộn như vậy, gọi ô tô không còn kịp rồi, các ngươi đi giúp chúng ta gọi một cỗ xe đẩy tay tiền đến. Tiết Tuần Trưởng âm thầm kêu khổ, cái chung này điểm thời tiết này tiểu liền kéo muộn nhi phu xe đều nghỉ, đi đâu tìm xe kéo tay đi, đang lúc hắn bó tay hết cách thời khắc, xin nói, ta chỗ này có một cỗ bao xe, chính là không có người kéo. Ta tới. Bảo Khánh rốt cuộc tìm được ra mặt cơ hội, giơ lên cao cao tay. Đem xe kéo tay từ ngược lại tòa trong phòng kéo ra ngoài, mời hai vị dương đại nhân xe, một đoàn người dọc theo trống trải đường cái chạy như điên, Tiểu Thuận Tử cùng Quả Nhi dẫn theo đèn báo chạy trước tiên, Bảo Khánh lôi kéo xe kéo tay theo sát phía sau, Tiết Tuần Trưởng cùng Trần Tử Côn bảo hậu, chạy đầu sương mù bừng bừng, trên đường gặp hai nhóm tuần cảnh, thấy là Dương thầy thuốc đến khám bệnh tại nhà, nơi nào còn dám ngăn cản, một đường thông suốt đi tới đại tạp viện. Hai cái người phương Tây rõ ràng đối đại tạp viện hoàn cảnh ác liệt cùng Trung Quốc tầng dưới chốt xã hội sinh hoạt trạng thái đoán chừng không đủ, hai người bọn họ thân người cong lại, dùng mang theo da dê cái bao tay tay che cái mũi, chui vào bệnh nhân gian phòng, đem đang ở vây xem các bạn hàng xóm hết thảy đuổi ra ngoài, đều đi ra ngoài, bệnh nhân cần không khí mới mẻ. Nhìn thấy hai cái mũi cao người phương Tây tiến đến, Hạnh Nhi kích động nước mắt chảy ngang, ghé vào đã hôn mê mẫu thân bên thái nói, mẹ, để đệ bọn họ đem người phương Tây thầy thuốc mời tới, ngài được cứu rồi. Được cứu rồi, được cứu rồi. Các bạn hàng xóm mừng rỡ xỉ xào bàn tán lên. Xin đơn giản chẩn bệnh sau xác định là cấp tính viêm ruột thừa. Bệnh tính rất nghiêm trọng, một khắc cũng không thể làm chết lại, cần lập tức giải phẫu. Xin mở ra hòm thuốc, bên trong tràn đầy giải phẫu khí giới cùng ống kim dược tề loại hình, hắn chuẩn bị xong dao giải phẫu, cầm máu kìm, thuốc mê, cồn iốt cùng kim câu, mấy cái hàng xóm đại thẩm nấu xong nước nóng bắt đầu vào đến, người không có phận sự đều đuổi ra ngoài, xin thầy thuốc đeo đồ che miệng mũi, xuyên làm giải phẫu dùng cao su tập dề, cho bệnh nhân sử dụng ca la phương thuốc mê, thừa dịp người bực bực hồ hồ thời điểm, thầy thuốc chuẩn bị động đao. Dễ đi nản, ta cần hai cái trợ thủ. Xin nói, nguyện ý cống hiến sức lực, sợ tàn nhỉ tiến sĩ. Dễ đi nản đáp, còn có ngươi, lưu lại giúp ta. Xin một chỉ Trần Tử Côn. Ta. Trần Tử Côn có chút hoảng, treo tương phòng, cưỡi ngựa bắn súng hắn đi, cho ngoại khoa thầy thuốc làm trợ thủ cũng không có cái này kinh nghiệm. Ta cần một cái can đảm cẩn trọng, có thể đối mặt họng súng nhìn ra đánh xào huyệt bên trong không trang đạn người đương nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất. Xin nói, gặp Trần Tử Côn còn không có động, hắn còn nói, ngươi có thích hợp hơn nhân tuyển đề cử sao? Trần Tử Côn bừng tỉnh, chứ mình ra thật đúng là không có người phù hợp, đại tạp viện trong kia chút các bạn hàng xóm liền không cần phải nói, Tiết Tuần Trưởng mắt mở, Bảo Khánh Lô Mãng, Tiểu Thuận Tử Nhắc An, Hạnh Nhi cùng Quả Nhi tỷ đệ càng cũng được, nào có để nhi nữ nhìn xem thầy thuốc cho mẫu thân mình mổ bụng đạo lý, xem ra chỉ có chính mình cái này ngoại nhân thích hợp nhất. Tốt, ta tới. Hắn tại trong nước nóng rửa tay, nâng giải phẫu khí giới đứng ở xỉn một bên. Giải phẫu tiến hành rất thuận lợi, xỉn sở tạm nghỉ tiến sĩ là cái ưu tú ngoại khoa thầy thuốc, loay hoay giao giải phẫu kỹ thuật vượt xa quá hắn loay hoay súng ổ quay bản lĩnh, ứng phó viêm ruột thừa loại này tiểu phẫu càng là không nói chơi. Sau một tiếng, sở tạm nghỉ tiến sĩ từ trong nhà đi ra, cao su tạp dề vết máu lốm đốm, trong tay bưng một cái lục gốm buồn, thuận tay đưa cho dự ở ngoài cửa Tiết Tuần Trưởng, nặng, chính là cái vật này suýt chút nữa thì bị nữ sĩ kia tính mệnh. Lục gốm trong chậu ném một đầu máu thịt bê bết xương trướng miếng thịt, Tiết Tuần Trưởng giật nảy mình, kém chút đem buồn ném phía dưới, Hạnh Nhi vọt tới lôi kéo thầy thuốc tạp dề hỏi, đại phu, mẹ ta xong chưa? Tạm thời không có chuyện làm, chú ý sạch sẽ không nên để cho vết thương cảm nhiễm, một tuần sau vết đau cắt chỉ, bệnh nhân lâu dài mệt nhọc quá độ, cần dinh dưỡng cùng nghỉ ngơi, dạng này mới có thể khôi phục khỏe mạnh. Vây tại cửa ra vào các bạn hàng xóm một trận châu đầu ghé thai, tán thưởng liên tục. Hạnh Nhi tỷ đệ vào phòng, nhìn thấy mẫu thân nằm ở giường, mặc dù sắc mặt so vừa rồi mới vừa tái nhợt, nhưng tốt xấu đi bệnh căn, cái mạng này là bảo vệ. Cảm ơn bác sĩ. Hạnh Nhi dẫn đệ đệ muốn cho người phương Tây quỳ xuống, lại bị dễ ghi nặng ngăn cản, không cần dạng này, trị bệnh cứu người là chức trách của thầy thuốc. Ngươi đi ra ngoài một chút. Xin sợ tạm nghỉ xong Trần Tử Côn vẫy tay, đem hắn gọi vào gian ngoài phòng đến, lấy ra một tờ biên lai đến viết mấy dòng chữ. Ban đêm cấp cứu phí 5 khối tiền, tiền giải phẫu 30 khối tiền, dược phí 15 khối tiền, tổng cộng là 50 khối tiền, xin hỏi ngài là tiền mặt vẫn là chi phiếu? Trần Tử Côn đem hầu bao túi trực tiếp đặt xuống tại cái bàn, ầm một tiếng, bên trong đồng bạc loạn hưởng, hắn đem đồng bạc trắng lấy ra thật chỉnh tề mã thành 5 chồng chất, một chồng 10 mai, ngân quang lóng lánh viên đại đầu tránh mắt người hoa mắt, các bạn hàng xóm đều sợ ngây người, nhìn cái bệnh liền muốn 50 khối đại dương. Giá này tiền quả thực đều đủ tiểu hộ nhân ra qua một năm. Đối với một cái mạng mà nói, ta nghĩ 50 khối tiền là cái công đạo giá cả. Xin sợ Tani lấy xuống bao tay, đem đồng bạc cất vào vali xách tay của chính mình. Cái này 50 khối đồng bạc trắng là Trần Tử Côn tất cả gia sản, trừ cái đó ra, hắn cũng chỉ còn lại có một chôi thứ đao, một khối ngọc bội, nhưng tiền này hắn cảm giác xài đáng giá. Thầy thuốc, uống ly trà rồi hay đi. Tiết Tuần Trưởng khách khí hô, hai cái này chén trà vẫn là hắn từ nhà lấy ra cao mạt nhi pha, mặc dù không đáng tiền, nhưng tốt xấu là cái tâm ý cảm ơn, không cần. Thầy thuốc cùng hắn bằng hữu thu thập xong đồ vật chuẩn bị rời đi, Xin sợ Tạ Nghị lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Trần Tử Côn nói, nếu như bệnh nhân có lây dấu hiệu, có thể cầm cái này tới tìm ta. Bảo Khánh, đưa hai vị tiên sinh. Tiết Tuần Trưởng hô, Bảo Khánh đã sớm chờ ở ngoài cửa, chiếc kia mới tinh xe đẩy tay quả thực nhường hắn yêu thích không buông tay, sáng loáng sáng lên thép nan hoa, hoàng sán sán mảnh cổ đồng loa, rung động hơi hơi cánh cung, mới vải che mưa lớn màn, song đất đèn đèn, mới đệm, nghề sơn đồ đồng nhi mà nói, nếu có thể làm một cố dạng này tiểu mới xe kéo tay, lộ 5 năm tuổi thọ đều cảm tâm a nghe thấy Tiết Tuần Trưởng chào hỏi. Bảo Khánh tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, hầu hạ hai vị dương đại. Nhân xe, hắn một bên lôi kéo xe một bên trong lòng suy nghĩ, có lòng muốn tự đề cử mình đi phòng khám bệnh làm phu xe kéo tính tiền tháng, thế nhưng là xe hai cái người phương Tây cằn nhằn nói không ngừng, hắn cũng không dám tùy tiện xem bảo. Hắn lại không biết, hai cái này người phương Tây nói đúng là mình, Trần Tử Côn, còn có đại tạp viện những cái kia nghèo khổ các bạn hàng xóm, Trung Quốc xã hội tầng dưới chót sinh tồn hiện trạng cho bọn hắn khắc sâu cảm xúc. Xin, y thuật của ngươi vẫn là như vậy tinh xảo, ác liệt như vậy điều kiện phía dưới đều có thể tiến hành phẫu thuật. Dễ ghi nặng khen. So với bệnh viện giã chiến, điều kiện nơi này coi như siêu biệt, chí ít không có đạn đại bác quá nhiều. Đúng rồi, Nam Hải kia ngược lại là có mấy phần dô bin hán bị đạo, khi hắn chất vấn ta đến cùng có đi hay là không thời điểm, hắn nhìn thấy trong ngực hắn trôi đao, ta đoán nếu như ta nói nửa chữ không, hắn liền sẽ không chút do dự đem ta đính tại phòng khám bệnh tường. Xin sợ ta nghỉ tràn đầy phấn khởi nói, tựa hồ đối đoạn này kích thích kinh lịch cảm thấy hết sức hưng phấn. A, thoạt nhìn ngươi tựa hồ rất thưởng thức hắn. Xin, giống như ngươi, ta đối cái này cổ lão mà quốc gia thần bí cảm thấy rất hứng thú. Nhưng khi ta từ San Francisco đi tới Bắc Kinh về sau, mới phát hiện nơi này người tất cả đều tê liệt, nhát gan hèn hạ, hôm nay những dân nghèo này hỗ trợ tinh thần để cho ta cảm thấy một chút phấn chấn, Nam Hải kia để ta thấy được không giống nhau người Trung Quốc. Dễ vì nạn, có lẽ nhiều tìm hiểu một chút tầng dưới chốt nhân sĩ, đối nghiên cứu của ngươi sẽ có trợ giúp. Xin, cảm ơn đề nghị của ngươi, ta biết nghiêm túc suy tính, bất quá ta hiện tại phải nghiên cứu không phải tầng chốt người sĩ, mà là một vị hoàng đế. A, dễ vì nạn, ngươi tiếp nhận bọn họ bổ nhiệm. Đương nhiên, bằng không ta vì cái gì từ uy biển vệ chạy đến đây? Phụ tổng thống thuê ta là tuyên thống hoàng đế Anh ngữ lao sư, nội vụ phủ trả lại cho ta một cái ngự phòng đi lại danh hiệu, ta tự nhủ, dễ đi nản, vì sao không làm đây, có lẽ công việc này sẽ để cho ngươi cả đời đều khó mà quên được. Mãi cho đến cuối cùng, Bảo Khánh đều không dám lên tiếng, đến phòng khám bệnh về sau, hắn ân cần vịn hai vị dương đại nhân xuống xe, còn giúp lấy đem xe thu hồi đến, cuối cùng vị nào thoạt nhìn tương đối nhã nhặn tiên sinh đưa cho hắn một mai ngũ giác tiểu dương lấy đó cảm tạng, Bảo Khánh sướng đến phát rồi. Phải biết coi như kéo muộn nhi từ yên ổn cửa kéo đến vĩnh viễn định cửa cũng phải không được số này con a, hắn liên tục không ngừng cúi đầu, cảm ơn Dương đại nhân. Ta không gọi Dương đại nhân, ta là Trang sĩ thật thà, ngươi có thể gọi ta Trang tiên sinh. Người kia nói như vậy, bất quá Bảo Khánh không để ý, Dương đại nhân chính là Dương đại nhân, mặc kệ họ gì cũng là cao cao tại Dương đại nhân. Tại đường trở về, Bảo Khánh hưng phấn dị thường, một cỗ tân dương xe muốn 100 khối đại dương, mình đã có ngũ giác, khoảng cách xe kéo tay mộng tưởng lại gần một bước. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trần Tử Côn từ giường đứng lên, chuẩn bị cùng Tiểu Thuận Tử cùng đi Đông An thị trường tìm người thân, mở cửa đã nhìn thấy Quả Nhi tay áo bắt tay vào làm ngồi xổm ở cửa ra vào, khuôn mặt cong đến đỏ bừng, thanh thủy nước mũi kéo lao trưởng. "Tỷ, Ân công đi lên." Quả Nhi trông thấy Trần Tử Côn đi ra, xông nhà mình cửa phòng la lớn. Hạnh Nhi đẩy cửa đi ra, xấu hổ đáp đáp trước nói, "Ân công, trong gia đình chịu cháo, ăn lại đi." Trần Tử Côn một chút cũng không khách khí, cùng Tiểu Thuận Tử cùng một chỗ tại Hạnh Nhi nhà uống hai bát lớn cháo hoa, lau miệng đứng lên nói, "Thím tốt một chút rồi sao? Uống thuốc, ngủ tiếp đi." Hạnh Nhi vừa nói, mặt không lý do đỏ một lần. "Nhấn, vậy là tốt rồi, ta đi." Trần Tử Côn cầm lấy che phủ cuốn ra cửa, Hạnh Nhi đuổi tới cửa ra vào, dựa khung cửa muốn nói lại thôi, nhìn qua cái kia cao lớn bóng lưng dần dần đi xa. Trần Tử Côn cùng Tiểu Thuận Tử cùng đi đến Đông An thị trường giáp tứ nhặt ba hảo, thế nhưng là nơi này căn bản không phải cái gì Nam Bắc hàng cửa hàng, mà là một nhà bán tích khí cửa hàng, lao bản cũng không họ Trần, họ Trương. "Ngươi tìm Trần trưởng quỹ a, hắn năm ngoái không làm, đem cửa hàng bán cho ta." Trương lão bản nói như vậy. "Vậy ngài biết rõ Trần trưởng quỹ hiện tại chỗ nào phát tài sao?" Tiểu Thuận Tử thay Trần Tử Côn hỏi. Trương lão bản lắc đầu, sợ là phát không được tài, Trần trưởng quỹ 3 tháng trước nhiễm bệnh chết rồi, linh cứu còn đứng ở Bích Vân tự, không biết lúc nào đưa về Quảng Đông quê quán, ai, chết tha hương tha hương a. Chương 6, Bắc Kinh Đại học Trần Vĩnh Nhân qua đời tin tức giống như là một chậu nước lạnh đem Trần Tử Côn từ đầu dội đến chân để trần, biển người mênh mông, nơi nào tìm kiếm thân thế của mình. Không có chỗ để đi, đành phải lại về đại tập viện, Tiết Tuần Trưởng gặp hắn lại khiêng che phủ quyển trở về, vừa định đặt câu hỏi, nhìn Trần Tử Côn gương mặt đầy bại, liền đem mà nói nuốt trở vào, chờ trong chốc lát đơn độc đem Tiểu Thuận Tử kêu lên, biết chân tướng về sau, trầm ngâm nói, là phải nghĩ biện pháp. Trở lại nhà mình trong phòng, đem bạn già cùng nhi tử kêu đến thương nghị, Trần đại ca con tìm nơi nương tựa thân thích chết rồi, một người cô khổ linh đình, lại đem lộ phí cũng tốn tại cho Hạnh Nhi mẹ chữa bệnh, hắn có nhân, ta phải có nghĩa, ta suy nghĩ trước tiên đem cho Bảo Khánh an bài kéo tính tiền tháng việc nhường hắn làm trước, lan lộn phần nhai cốc lại nói. Bạn già là cái người phúc hậu, đắc, đưa ra, ngươi xem đó mà làm. Phần này kéo tính tiền tháng việc, Bảo Khánh đã trông mong gần nửa năm, nhưng là nghe cha vừa nói như thế, hắn không chút do dự nói, được, ta dạy hắn điểm người kéo xe quý củ, tỉnh đến lúc đó rụt rè. Tiết Tuần Trường rất vui mừng, vỗ vỗ nhi tử bà bay, quay đầu cha sẽ giúp ngươi tìm việc làm tốt nhi. Đứng dậy đi tới Tiểu Thuận Tử nhà, gõ cửa đi vào. Trần Tử Côn đang ngồi ở giường ngẩn người, gặp Tiết Tuần Trường tiến đến tranh thủ thời gian đứng dậy chào hỏi. "Ngươi ngồi, không cần khách khí, ta tới là có như vậy việc sự tình, trùng hợp có cái kéo tính tiền tháng việc, ngươi nếu là không ghét bỏ đây, ta liền dẫn ngươi đi gặp công việc, nếu là cảm thấy không được, ta liền lại tìm." Trần Tử Côn đột nhiên biến sắc, trong lòng tự nhủ ta đường đường song thương nhanh chân tiểu bạch long chẳng lẽ muốn luân lạc tới kéo xe kéo tay cấp độ sao, vừa muốn cự tuyệt, lại nghe Tiết Tuần Trường nói, đây chính là đại hộ nhân gia, thành phố Mã Đường cái hậu trạch hẻm cổng lớn, nghe nói chủ nhân thị người miền Nam, bộ giáo dục quan nhi đây. "Vậy được, ta thử xem." Trần Tử Côn bật thốt lên mà nói, trong đầu lại hiện ra cái kia mảnh khảnh bóng người màu xanh lam. Đây chính là duyên phận a. Hán tâm lý mỹ tư tư nghĩ đến, miệng lại nói, cảm ơn Tiết Tuần Trưởng. Đứa nhỏ này, khách khí cái gì, về sau đại tạp viện chính là nhà của ngươi, các hàng xóm láng giềng chiếu ứng lẫn nhau, đó là phải. Tiết Tuần Trưởng phía dưới đánh giá Trần Tử Côn, còn nói, ngươi thân này trang phục có thể thay đổi. Trần Tử Côn nhìn xem bản thân, mũ da chó, lão dương áo già, cao ống trên giày, một bộ quan ngoại lao khách cách ăn mặc, tựa hồ là cùng thành Bắc Kinh hoàn cảnh có chút không hợp nhau. Bắc Kinh thời tiết cũng không có quan ngoại đáng như vậy lạnh, mặc cái này một thân lộ ra có chút quá. Các bạn hàng xóm vươn biệt thủ, giọng oang oang Triệu lao đầu đem nhi tử một bộ vải xanh áo đông đưa cho Trần Tử Côn xuyên, Tiết Tuần Trưởng tiến hắn một đôi bền chắc da đầu dày vải, Tiểu Thuận Tử lại tài trợ một đỉnh mũ mềm, Hạnh Nhi lấy một chậu nước nóng, cầm xà bông thơm cùng khăn mặt, để Trần Tử Côn hảo hảo rửa mặt, hắn gương mặt này mấy hôm chưa giặt, quả thực là tẩy ra một bàn rượu vàng. Cái này râu ria cũng phải cắt bỏ cắt bỏ. Tiết Tuần Trưởng dẫn Trần Tử Côn đến đầu hẻm cạo đầu trong cửa hàng, hoa ba cái đồng tiền đem râu ria cho phá, cả người thoạt nhìn tinh thần nhiều, cũng trẻ tuổi. Ăn mặc xong xuôi, Tiết Tuần Trưởng lấy ra một tấm danh thiếp cho Trần Tử Côn, cầm cái này đi Tuyên Vũ môn bên trong thạch phò mã đường cái hậu trạch hẻm, dừng trạch, liền nói là Chu tiên sinh giới thiệu phu xe. Nghĩ nghĩ lại đem một tấm bản đồ cho hắn, ngươi biết chữ? Tấm bản đồ này cầm, ta Bắc Kinh đường cũng là đông tây nam bắc hướng đi, tốt nhận. Cảm ơn. Trần Tử Côn cho Tiết Tuần Trưởng cúi đầu, này lao đầu nhi nhiệt tình cẩn thận, thật là người tốt, ta một đường nhanh nhẹn thông suốt, đi tới thạch phò mã đường cái hậu trạch hẻm, tìm láng giềng hỏi thăm một chút, tìm tới mới dọn tới rừng cổng lớn miệng, như ý cửa chính mới dầu nước sơn đen. Hai cái cửa đồng hoàn sáng loang sáng lên, phanh 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 gõ một trận, người hầu mở ra cửa, phía dưới dò xét hắn một phen, mới tới phu xe. "Đúng, ta là Chu tiên sinh giới thiệu đến, đi theo ta." Vào cửa chính, người hầu nhường hắn tại ngược lại tòa cửa phòng chờ lấy, bản thân đi vào báo cáo, không bao lâu quả nhiên thấy Lâm tiên sinh bồi tiếp một cái mặc trường sam đeo kính lưu tròm râu trung niên nhân đi ra, Lâm tiên sinh hiển nhiên không nhận ra Trần Tử Côn liền là ở nhà ga đưa tiền bao người kia, đơn giản hỏi hắn mấy câu sau liền nói, "Có thể, ngươi liền ở nhà ta làm, trước tiên đem Lý tiên sinh đưa đến Bắc Kinh đại học đi." "À, hôm nay dù sao không có việc gì, ngươi lại đón Lý Tiên." Xin tan tầm. Trần Tử Côn rất không vui, tiểu thư không thấy, trước kéo lao già hầm hẹm, thật suối quẩy. Không vào hang cọp làm sao bắt được con, ta nhẫn. Trần Tử Côn đem xe kéo tay từ trong khố phòng kéo ra ngoài, ra vẻ thông thạo rút ra khăn mặt phủi phủi, mời vị nào Lý tiên sinh xe. Lý tiên sinh cùng Lâm tiên sinh nói tạm biệt, ngồi Trần Tử Côn xe kéo tay hướng Bắc Đại Phương hướng đi, đường miệng còn không nhàn rỗi, hỏi han, người địa phương nào, lớn bao nhiêu, một tháng kiếm lời mấy đồng tiền, có đủ ăn hay không loại hình nói nhảm một đồng lớn, nếu không phải là nhìn hắn người rất hiền lành, Trần Tử Côn mới không nguyện ý phản ứng đến hắn đây. Bắc Kinh đại học vào là chết cấm thành đông góc bắc, địa phương rất dễ tìm, là một tòa tầng 4 cục gạch lâu, Lý tiên sinh liền làm việc ở đây. Tiểu Trần A, ngươi đem đậu xe tại cửa ra vào là được, không mất được, ngươi tiến đến ấm áp ấm áp. Lý tiên sinh nói. Trần Tử Côn đi theo Lý tiên sinh vào cao ốc, trước mặt tới một chút sinh viên, đều tôn kính gọi hô Lý tiên sinh là Lý chủ nhiệm. Lý tiên sinh văn phòng tại góc đông nam, một ít học sinh chính tụ tập ở trong này nghị luận cái gì, nhìn thấy Lý tiên sinh tiến đến, có người đứng lên hô, Lý đại chiêu tiên sinh đến, mọi người yên lặng một chút. Bọn họ ngồi ở trong phòng thảo luận kịch liệt cái gì triết học, tư tưởng loại hình mọi ý, Trần Tử Côn ngồi xổm ở cửa ra vào liền cảm thấy đầy trong đầu con rồi đang bay, đứng lên sung du lịch. Đại lâu các học sinh đều mặc màu xanh đen quần áo học sinh, đồng cúc áo sáng loang sáng lên, học sinh mũ đoan chính, giáo viên nhóm hoặc câu phục, hoặc trường sam áo khoác ngoài, duy chỉ có Trần Tử Côn một thân không hợp nhau vải thô đòn đả, người khác gặp đều vì thế mà tròn váng, chỉ có hắn lơ đễnh. Trần Tử Côn tản bộ đến một gian cửa phòng học, xuyên thấu qua khe cửa nhìn thấy bục giảng đứng đấy một vị nhã nhặn tiên sinh, tóc cẩn thận tỉ mỉ, mắt kiếng gọng vàng nho nhã hào phóng, bao vải gabardine be xong bài khẩu Âu phục phẳng phiu, chính đối phía dưới nói ra, không phải ta không đồng ý ngươi, thật sự là Bắc Kinh đại học có chế độ của mình, cho nên xin ngài ra ngoài. Lại nhìn dưới này, hàng phía trước ngồi một cái thân hình cao lớn người trẻ tuổi, giữa trán đầy đặn, địa các phương viên, tóc hướng về sau cõng, cái cằm một nốt ruồi, mặc chính là hơi cũ vải xanh miên bảo, cùng chung quanh học sinh so sánh hơi có vẻ keo kiệt, hắn mặt lộ vẻ thẹn, đang muốn đứng dậy, lại nghe được cửa ra vào truyền đến lạnh lùng chất vấn thanh âm, Bác đại liền, cái này đứng hạnh. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy một cái xuyên cũ áo đông cu li đứng ở đằng kia, căm giận bất bình bộ dáng. Vị này công việc, ngươi vì sao đối Bác đại có cái này thành kiến? Song bài khấu Âu phục tiên sinh cũng là không tức giận, khách khách khí khí hỏi. Trần Tử Côn một chút cũng không sợ hãi, cất cao giọng nói, đại học to lớn người, không ở chỗ danh khí lớn, trường học lớn, mà ở trái tim con người ngực to lớn nhỏ, hồi hương tư thục đều cho phép đọc không nổi hài tử nghe giảng bài, đường đường Bắc Kinh đại học lại dung không được một cái học sinh dự tính sao. Trong phòng học lập tức rối loạn, các học sinh châu đầu ghé thai nghị luận lên, bục giảng xong bài khấu Âu phục tiên sinh ấm áp lời, ngươi nói đúng, đại học phải có đại học lòng dạ, bao đồng học, ngươi có thể ngồi xuống nghe giảng, vị này công việc, nếu như ngươi có hứng thú, không ngại cùng một chỗ khóa. Trần Tử Côn ngó bảng đen, năm cái phấn biết chữ Trung Quốc văn học sử, đống cảm giác không thú vị, đang muốn cự tuyệt, chợt thấy phòng học trong góc ngồi một cái màu xanh nhạt mảnh khảnh thân ảnh, lập tức ánh mắt sáng lên, ngang nhiên vào phòng học. Mao đồng học dẫn đầu vỗ tay, sau đó là toàn giáo thất đồng học cùng một chỗ vỗ tay, cuối cùng liền xong bài khấu tiên sinh cũng mỉm cười vỗ tay, tiếng vỗ tay nhiệt liệt là vì vị này có can đảm đi vào đại học lớp học công việc cổ, càng là vì Bác đại tha thứ, Bác đại lòng dạ cùng khí phách mà cổ. Trần Tử Côn dương dương đắc ý, ở bên người Mao đồng học tìm một chỗ ngồi xuống. Hay ngộ, Hồ Nam nhất sư Mao nhuận. Mao đồng học hướng hắn đưa tay ra. Trần Tử Côn có chút do dự, đối phương báo ra danh tính, mình có phải hay không cũng đem song thương nhanh chân tiểu Bạch Long danh tính báo một lần. Nghĩ lại, nơi này chính là Bắc Kinh đại học, nhã nhặn vị trí, vẫn là điệu thấp chút. Ngưỡng mộ đã lâu, biên thành lãng tử Trần Tử Côn. Trần Tử Côn thuận miệng địa đặt một cái so sánh phong cách danh tính, đưa tay cùng Mao đồng học nắm chặt lại, hỏi, cái này lão sư là ai à, lớp của hắn rất êm hay sao? Mao đồng học nói, đây là Hồ Thích Chi giáo sư, bạch thoại văn cách mạng người khởi xướng. Trần Tử Côn gật đầu nói, a không biết. Bên cạnh đồng học đem ngón tay đặt ở môi, suýt, nhỏ giọng một chút. Hai người tranh thủ thời gian không nói thêm gì nữa, nghiêm túc nghe giảng. Hồ giáo sư tại đài trích dẫn kinh điển, các bạn học nghe say sưa ngon lành, chỉ có Trần Tử Côn tâm tư không đang nghe khóa, làm bộ ngồi, cặp mắt càng không ngừng hướng tiểu thư nhà họ Lâm thân tìm kiếm. Lâm tiểu thư hôm nay mặc một bộ màu ngọc bạch miên bảo, trong phòng học ấm áp, bạch khăn quàng cổ liền không có bay, một tay nắm đuốt bút máy, một tay nâng má, nhập thần hướng về đài anh tuấn tiêu sái hồ giáo sư, hồn nhiên không có chú ý tới một đôi tặc nhãn chính nhìn mình. Không bao lâu, chúng tan học bang, Mao đồng học đứng dậy đối Trần Tử Côn nói, ta còn có việc, cáo tử. A, cáo tử. Trần Tử Côn không yên lòng vừa chắp tay, ánh mắt lại dính tại Lâm tiểu thư thân, cái kia mảnh khảnh thân ảnh lanh lợi cùng hai cái nữ đồng học cùng đi ra ngoài. Tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại, theo đôi đi qua bắt chuyện hai câu, hành động của hôm nay mới tính thành công, Trần Tử Côn thầm nghĩ, ra phòng học một đường đi theo Lâm tiểu thư sau lưng, xuyên qua hành lang thật dài, đã thấy ba cái kia nữ học sinh vào một cánh cửa, cửa biển gỗ viết hai chữ nhà vệ sinh nữ. Trần Tử Côn mặt đỏ tới mang tai, vội vàng trở lại, lại cùng một người đụng cái đầy cõi lòng, tập trung nhìn vào, là cái nhân viên trường học. To con, Lý chủ nhiệm tìm ngươi đây, lầu một bức tranh quán. Mau chóng tới. Được rồi. Trần Tử Côn lưu luyến không rời nhìn lại nhà vệ sinh nữ một cái, xuống lầu đi tới bức tranh thất, lại phát hiện một vị mới quen bằng hữu, Mao đồng học đang ở động tác nhanh chóng chỉnh lý báo chí. Mao đồng học, ngươi cũng ở nơi đây à? Trần Tử Côn lên tiếng chào, con mắt sung tìm kiếm lấy Lý chủ nhiệm. Kỳ thật ta là bức tranh thất trợ lý biên, có cơ hội liền đi cọ khóa nghe. Mao đồng học Hồ Nam khẩu âm rất nặng, nhưng ở Trần Tử Côn nghe tới, lại không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Ta còn muốn hỏi ngươi đây, Hồ Nam nhất sư là chữ số gì? Hồ Nam lục quân đệ nhất sư sao? Trần Tử Côn hỏi. Mao đồng học cũng không chế nhạo Trần Tử Côn cô lậu quả văn, nghiêm túc đáp, Hồ Nam công lập đệ nhất trường sư phạm, tên cứ gọi tắt Hồ Nam Nhất Sư, ta chính là chỗ đó tốt nghiệp. Dừng một chút, lại cảm khái nói, Nhất Sư là tốt trường học. Trần Tử Côn mặc dù nghe không hiểu nhiều, vẫn là nghiêm túc gật gật đầu, a, thì ra là thế. Đông nhiên nơi xa chuyển đến sang sảng đàm tiêu tiếng, Thái Nguyên Bồi nói qua, này tư tưởng tự do quy tắc chung, mà đại học sở dĩ là lớn vậy, một người lực phu xe lại có cùng Hạc Khanh đồng dạng kiến giải, trách không được để loạn vừa á khẩu không trả lời được đây. Nguyên lai là Lý Đại Chiêu cùng Trần Độc Tú cùng đi tới, Lý Đại Chiêu cười hỏi, tiểu Trần A, không nghĩ tới ngươi còn có như thế kiến thức, không học đáng tiếc, đúng rồi, chỉ biết là ngươi họ Trần, ngươi tên gì? Trần Tử Côn nói, có, ta gọi Trần Tử Côn. Lý Đại Chiêu đông cảm giác hứng thú, cái này cũng không giống như là cu ly danh tự. Hắn vây tay đem Trần Tử Côn gọi vào một cái bàn bên cạnh, xuất ra bút lông cùng giấy tuyên nói, ngươi có thể viết tên của mình sao? Tử Côn nắm được bút lông, quỷ họa phù đồng dạng tại giấy tuyên viết xuống tên của mình. Lý Đại Chiêu lại âm thầm lắc đầu, nhìn hắn cầm bút tư thế liền biết, căn bản không chịu qua giáo dục. Mặc dù Trần Tử Côn ba chữ ghé vào giấy tuyên giống như là ba cái cất sát lang, nhưng Trần Độc Tú vẫn là khen, không sai, cô người, bảo kiếm vậy, không bằng ta đưa ngươi cái chữ, họ Trần tên Tử Côn, chữ Côn Ô, thủ thường huynh, ngươi xem coi thế nào? Lý Đại Chiêu cười nói, trọng phủ huynh lấy được chữ há có không tốt lý lẽ? Côn Ngô đã có quý giá thạch ý tứ, lại có bảo kiếm ý tứ, quả thật chữ tốt, tiểu Trần, còn không cảm ơn Trần giáo sư. Trần Tử Côn kinh hai nói, cái này giáo sư quả nhiên bản lĩnh lớn, vậy mà có thể đoán được ta cậu ngọc bội khắc chữ, tưởng thật không nổi, hắn không người nói tạ ơn, cảm ơn Trần giáo sư ban thưởng chữ. Lý Đại Chiêu cùng Trần Độc Tú nhìn nhau cười một tiếng, đều cảm thấy làm kiện chuyện có ý nghĩa. Đúng rồi, tiểu Trần, ta đây một lát không trở về nhà, ngươi trước đem Lâm phủ tiểu thư đưa trở về. Lý Đại Chiêu nói ra. Trần Tử Côn không khỏi hổ khu chấn động. Chương 7, Lâm gia phu xe trông mong cái gì đến cái gì. Trần Tử Côn hạnh phúc kém chút đánh tới thân Lý Tiên Sinh một cái, nhưng nhiều năm xử lý thổ phỉ công tác kinh lịch nhường hắn dưỡng thành trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc tính cách. Tốt, Lâm tiểu thư ở nơi nào? Trần Tử Côn bình tĩnh vô cùng hỏi. Ở ngay cửa. A, ngươi không biết Lâm tiểu thư, ta để lão Trương dẫn ngươi đi. Lý Đại Chiêu tìm một nhân viên trường học, nhường hắn lĩnh Trần Tử Côn tới cửa. Lâm tiểu thư cùng khác một người đeo mắt kiếng mập mạp nữ học sinh chính đứng ở cửa dưới hiên, giống như một tiểu nữ hài đồng dạng mang theo chỉ thêu mũ cùng treo ở cổ đông vải bao tay, lạnh thẳng dậm chân. Lâm tiểu thư, các ngài phu xe đến. Nhân viên trường học đem Trần Tử Côn dẫn tới trước mặt giới thiệu một câu liền rời đi. Nguyên lai ngươi là nhà chúng ta phu xe a. Lâm tiểu thư nhẹ nhàng sợ hãi than một tiếng, thương phấn mà cơ một bên kính mắt nữ sinh bả vai nói, Vương Nguyệt Kỳ, chính là hắn mấy câu nói thắng được loạn vừa tiên sinh tiếng vỗ tay, còn bị mời vào lớp học nghe giảng bài đây. Lâm tiểu thư nam phương quốc ngữ ồn ẻn ồn ẻn, nhu nhu, Trần Tử Côn xương cốt đều xúc giòn, không khỏi thẳng sống lưng, một tay chống lạnh, bày một tự cho là rất anh vĩ tạo hình. Vương Nguyệt Kỳ nâng đỡ kính mắt, một cái phương ngôn Bắc Kinh lưu loát hết sức, Lâm Văn Tĩnh, cha ngươi chỗ nào tìm đến như vậy có văn hóa phu xe? Ngày khác nhà ta cũng tìm một cái. Lâm Văn Tĩnh tiêu ngạo mà nói, cha ta đương nhiên lợi hại, bất quá dạng này có văn hóa có tố dưỡng phu xe không dễ tìm, cố gắng toàn bộ Bắc Kinh liền một cái đây. Vương Nguyệt Kỳ quyệt miệng nói, vậy ta mặc kệ, lần sau đem xe phu cho ta mượn sử dụng. Trần Tử Côn nhìn Vương Nguyệt Kỳ mặt béo tàn nhang, trong lòng thầm mắng, mượn ngươi muội. Bất quá hai tủ lão nhân gia ông ta đã từng nói qua SCT tỷ tơ bất các quý tộc cô nàng quý cũ, muốn chinh phục một nữ nhân, trước phải chinh phục nàng quê mật, xem ra đối cái này tàn nhang muội còn muốn áp dụng lôi kéo chính sách mới được. Lâm tiểu thư, xe, ta đưa ngài về nhà. Còn có vị này Vương tiểu thư, nếu như thuận đường mà nói, không ngại cùng một chỗ. Trần Tử Côn mỉm cười nói, hắn từ trước đến nay đối nụ cười của mình khá là tự tin, bao nhiêu xe ngựa cửa hàng diễn hai người chuyển trong gánh hát lão nương môn vì thế thần hồn điên đảo, có thể bản thân một mực thủ thân như ngọc, chờ đúng là Lâm tiểu thư dạng này cô gái như thiên sứ. Thế nhưng là hai vị tiểu thư thế mà đối với mình nụ cười mê người làm như không thấy, tự mình xe, Vương Nguyệt Kỳ còn không tim không phổi cười nói, Lâm Văn Tĩnh, nhà ngươi phu xe thật có ý tứ, sẽ còn mượn hoa hiến vật đây, hắn làm sao biết chúng ta là hàng xóm? Trần Tử Côn chuẩn bị xong lời kịch lại không phải công dụng, ở hắn tư tưởng bên trong, Lâm tiểu thư hẳn là xấu hổ hỏi hắn, ngươi tên cứ gọi là gì? Sau đó bản thân liền có thể rất lạnh lùng rất trang bức mà nói, ta gọi Trần Tử Côn, chữ Côn Nô, là Trần Độc Tú giáo sư giúp ta lấy chữ. Đáng tiếc này cũng thành ảnh, hai nữ hải căn bản không hứng thú biết rõ một cái phu xe danh tự, trực tiếp xe kéo tay phân phó nói, A Thúc, về thạch phò mã đường, cái hậu chạy hẻm. A Thúc, lại là A Thúc, Trần Tử Côn trái tim tan nát rồi, trong lòng tự nhủ ta dâu ria đều phá làm sao trả A Thúc à, ông trời ơi. Lão tử thế nhưng là phong nhã hào hoa tiểu thanh niên á được, cái kia lão tử liền để các ngươi hai cái này tiểu nữ mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chạy nhanh. Trần Tử Côn kéo xe kéo tay như bay chạy về phía trước, Vương Nguyệt Kỳ cười khanh khách, phu xe, chạy nhanh lên, truy phía trước chiếc xe kia. Trần Tử Côn ngẩng đầu nhìn lên, phía trước có một cỗ tím sơn xe kéo tay, kéo đến nhanh chóng, thùng xe đằng sau có khối huy chương đồng, viết tử phụ dùng riêng chữ. Hừ, ngươi một cái béo kính mắt muội cũng dám đối lão tử phát hiệu lệnh. Trần Tử Côn tức giận trong lòng, chẳng những không có gia tốc, ngược lại bước chân thả chậm xuống tới, từ chạy vội biến thành chạy chậm. Lâm Văn Tĩnh, nhà ngươi phu xe có phải hay không chưa ăn no à? Vương Nguyệt Kỳ cố ý chế nhạo nói. Lâm Văn Tĩnh nói khẽ, A Thúc, làm phiền ngươi nhanh lên, phía trước là bạn học của chúng ta có chuyện tìm hắn. Trần Tử Côn lúc này mới bước nhanh hơn, xoạt 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 truy phía trước chiếc kia xe kéo tay, cùng nó tề đầu tịnh tiến, xe ngồi một vị thiếu niên anh tuấn, hát sắc vải gabardine be quần áo học sinh, bảy hạt đồng chụp sáng loáng sáng lên, học sinh mũ phía dưới là một tấm hào hoa phong nhã mặt. Từ đình qua, từ đại học trưởng, ngươi đi như thế nào nhanh như vậy? Vương Nguyệt Kỳ giọng khe khẽ nói. Thiếu niên anh tuấn quay đầu nhìn một chút hai nàng, nhướng mày, có việc gì thế?
Ta liền là muốn hỏi ngươi, thứ hai có cô Hồng Minh tiên sinh khóa, ngươi đi ngay sao?
A, cô tiên sinh khóa ta là nhất định sẽ đi nghe.
Quá tốt rồi, chúng ta cũng đi.
Các ngươi dự tính sinh cũng ưa thích nghe cô tiên sinh khóa sao?
Học quán Trung Tây Thông Cựu Quốc ngoại ngữ cầm giữ 13 bác sĩ học vị kỳ nhân truyền kinh tụ nghiệp, ai không thích?
Từ Đình Qua cùng Vương Nguyệt Kỳ nói chuyện, Lâm Văn Tĩnh lại cúi đầu không nói một lời, Trần Tử Côn tâm lý một trận vui mừng, vẫn là chúng ta nhà Tĩnh Nhi có giáo dưỡng hiểu quy củ a, đường cái nam nữ công nhiên đối thoại, còn thể thống gì, cái này Vương Nguyệt Kỳ thật sự không phải hảo hài tử. Hắn lại không chú ý tới, từ đại học trưởng phu xe đã bắt đầu cùng mình so tài, kéo tính tiền tháng phu xe bình thường cũng là trẻ tuổi lực tráng hắn tử, nhất là cho cộng lớn người kéo xe, càng là xe đẩy tay giới nhân vật tinh anh, thân cao chân dài, lực bộc phát cùng sức chịu đựng đều tốt, người kéo xe kỹ xảo cũng rất cao siêu. Từ gia phu xe mặc một thân lanh lẹ vải xanh áo đông, rim sạc cạp, lộ ra tinh thần sức lực, hắn khinh thường liếc qua Trần Tử Côn, dưới chân tăng tốc, vượt qua nửa cái chỗ đầu. Trần Tử Côn giận dữ, thật hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, liền cái người kéo xe cũng dám cùng ta song thương nhanh chân tiểu bạch long thiếu bản, chẳng lẽ lao tử danh tính bên trong nhanh chân hai chữ là chỉ là hư danh sao? Hắn bung ra hai chân bước nhanh hơn, lại vượt qua từ gia xe kéo tay, bên kia phu xe không cam lòng yếu thế, cũng tăng nhanh tốc độ, hai người người truy ta đuổi, rất nhanh thì đến ngã tư đường. Từ ra xe kéo tay hướng đông ăn cửa phương hướng quẹo cua, trước khi đi phu xe kia còn khá là căng thẳng, sông Trần Tử Côn gật gật đầu, rất có anh hùng tương tích cảm giác. Học trưởng gặp lại. Vương Nguyệt Kỳ lưu luyến không rời vùng vẫy lên khăn tay, lặng lẽ đối Lâm Văn Tĩnh nói, thế nào, rất đẹp trai, học trưởng là ta trong lòng bạch mã vương tử. Ân, thật xoái.
Lâm Văn Tĩnh gật gật đầu.
Xoái cái rắm, vừa nhìn liền biết là cái bao cỏ.
Trần Tử Côn trong lòng thầm mắng. Cũng may Vương Nguyệt Kỳ nhà ngay ở phụ cận, nàng xuống xe bản thân đi trở về đi. Trần Tử Côn rốt cục chờ đến cùng Lâm Văn Tĩnh đơn độc hưởng thụ thế giới hai người cơ hội. Hắn bụng trộm quay đầu, vừa định bắt chuyện, đã thấy Lâm Văn Tĩnh đôi mi thành tú nhíu chặt, hoàn toàn mất hết mới vừa hoạt bát rộng rãi.
Lão bà của ta nhất định là gặp được chuyện gì không vui.
Trần Tử Côn tâm ẩn ẩn bị đau, thương tiếc không thôi, kiếm tốt lời kịch lại nuốt về trong bụng. Đến thạch phò mã đường cái hậu trạch hẻm rừng cổng lớn miệng, tiểu thư xuống xe vào cửa, Trần Tử Côn cũng đem xe dọn vào biệt tử. Người hầu Lâm Mụ tới nói, A Trần, phu nhân gọi ngươi.
Lâm Thiên Sinh cùng Lâm Thái Thái đều tại ngược lại tòa khách trọ trong sảnh ngồi, trong tay bưng lấy bát trà, một bộ chủ nhân tư thế. Trần Tử Côn vào cửa túi đầu đứng trang nghiêm, không kiêu ngạo không tự ti.
Phu nhân phía dưới đánh giá Trần Tử Côn vài lần, cánh mũi hấp động hai lần, liếc Hải Vị Quốc ngữ nói ra, tiểu Trần là, ngươi trước đi ra ngoài một chút.
Còn chưa lên tiếng trước hết nhường ra đi, Trần Tử Côn trượng hai kim cương không nghĩ ra, đành phải đi ra ngoài trước. Vừa ra cửa liền nghe được phu nhân nói, người phu xe này không tốt, khắp người mùi thối, nhà chúng ta không thể dùng không nói vệ sinh người hầu.
Trần Tử Côn giận dữ, cúi đầu ngửi một cái, mặc dù có chút vị đạo nhưng cũng không quá phận à, lại nói nam nhân nào có không thối, thối điểm khỏe mạnh hơn đây.
Lâm Tiên Sinh chậm rãi nói, như vậy không tốt, hắn nhưng là bộ bên trong tuần thụ nhân giới thiệu phu xe, không thể bắt Chu Tiên Sinh mặt mũi.
Phu nhân nói, lời như vậy, nhường hắn chuyên môn đưa điểm đạm nho nhã học được rồi, tiền công cũng có thể thiếu cho một chút, còn có, không thể để cho hắn ở tại nhà chúng ta.
Lâm Tiên Sinh còn đang dao động không biết, Trần Tử Côn lại tâm hoa nộ phóng, đừng nói thiếu cho mấy cái tiền công, chính là mỗi tháng cấp lại mấy khối đại dương hắn đều vui lòng.
Về sau ta liền là con dâu chuyên trách phu xe, Trần Tử Côn mỹ tư tư nghĩ đến, bắt đầu tự động não bổ, mưa phùn mịt mờ, bản thân lôi kéo xe kéo tay qua một đầu kéo dài mưa ngõ hẻm. Lâm Văn Tĩnh chống đỡ cây dù đỉnh đỉnh ngọc lập tại cuối hẻm, như là một đóa kết sầu đoán hoa đinh hương.
A Trần, phu nhân nhờ ngươi đi bảo.
Lâm Mụ cắt đứt Trần Tử Côn mộc đẹp, hắn cuốn bít xoa một lần miệng nước bọt, lần nữa tiến vào phòng khách.
A Trần, tiên sinh cùng ta cũng không trọng dụng xe, ngươi chỉ cần đưa tiểu thư học, đưa thiếu gia nhà trẻ là được. Trong gia đình việc có Lâm Mụ Trương Bá bọn họ chiều ứng, cũng không cần ngươi hỗ trợ. Lúc không có chuyện gì làm ngươi liền quét quét rác, tưới tưới hoa, lau lau cái bàn cái gì. Chúng ta mới vừa chuyển đến không lâu, phòng ốc còn không có quét dọn xong, ngươi hay là về nhà ở, cũng thuận tiện điểm.
Phu nhân cũng không thèm nhìn hắn, hai mảnh mỏng dưới môi tung bay nói.
Thành, phu nhân nói thế nào liền làm thế đó.
Trần Tử Côn làm bộ rất thật thà bộ dáng nói ra.
Được, ngươi trước trở về dọn dẹp một chút, tắm rửa thay quần áo khác, ngày mai là ngày chủ nhật, không dùng qua đến, ngày kia sớm 7 giờ rưỡi lại tới.
Ước chừng là nhìn Trần Tử Côn dễ khi dễ, phu nhân căn bản không xách công việc chuyển tiền.
Vậy ta đi trước, phu nhân hẹn gặp lại, tiên sinh hẹn gặp lại.
Trần Tử Côn không người chào, quay người đi.
Đại cô nương đẹp đến đại cô nương sóng, đại cô nương đi vào ruộng đồng xanh tươi.
Trần Tử Côn một đường hừ phát điệu hát dân gian đi trở lại Tuyên Vũ môn bên ngoài cây liễu hẻm đại tạp viện.
Viện tử vui mừng hớn hở, một người hán tử bị các hàng xóm láng giềng vây ở trung ương hỏi han đơn cần, đầu hắn mang chế mũ, người mặc màu xanh nhạt đường sắt chế phục, bên cạnh chân để đó một cái cặp da, mặt cao đến tái nhợt, toàn thân phía dưới sạch sẽ gọn gàng, lộ ra một cỗ không nói ra được tinh thần đầu. Tiểu thuật tử, Bảo Khánh, Quả Nhi đều vây quanh hắn đảo quanh, hương phấn dị thường, đại thúc đại bá nhóm trong tay cũng đều nhiều hơn một nhánh đại tiền môn thuốc lá, nguyên một đám vui vẻ.
Ra mặt, ngươi chính là Trần Tử Côn.
Ta nghe qua ngươi sự tình. Tối hôm qua nhờ có ngươi.
Hán tử kia phát hiện Trần Tử Côn, tách ra đám người đi tới hướng hắn đưa tay phải ra. Trần Tử Côn biết rõ đây là tân phái người cách làm, cái này gọi là nắm tay, cùng ông quyền thở dài là giống nhau. Hắn không chút do dự đưa tay phải ra cùng Đại Hải nắm một nắm, cảm thấy bàn tay của đối phương khoan hậu mà sưởi ấm, tràn đầy lực lượng.
Ta gọi Triệu Đại Hải, tại đường sắt làm việc, ngươi nếu là không ghét bỏ, liền đi theo đám bọn hắn gọi ta một tiếng Đại Hải ca.
Đại Hải ca.
Trần Tử Côn hô, Hán tử thứ liếc mắt liền nhìn ra hán tử kia thân có một loại rất có sức cảm hóa thoải mái cùng phong khoáng, khí chất giống nhau hắn chỉ ở lớn cái môi bằng hồ lô con thân phát hiện qua. Đại Hải tên tiểu tử thối nhà ngươi, quanh năm suốt tháng không chịu nhà, thật vất vả trở lại qua cái năm, liền cửa phòng đều không vào, Hoa Nhi cũng không nhận ra ngươi. Ngày hôm qua cái lớn giọng lão đầu cười ha hả khiển trách, nhìn mặt mày bọn họ hai người rất giống, hẳn là một nhà. Cha, ta đã biết. Triệu Đại Hải nhấc lên cặp da, vỗ vỗ Trần Tử Côn bà bay, huynh đệ, có việc ngươi nói chuyện. Dứt lời tiếu tiếu đi vào nhà. Trong sân các bạn hàng xóm nói chuyện tào lao trong chốc lát cũng đều tán, từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau Trần Tử Côn biết do Triệu Đại Hải là kinh hán đường sắt Trịnh Châu đoạn công nhân kỹ thuật, trước kia cùng Chiêm Thiên Hữu tại kinh trương đường sắt làm qua, ở trong sân xem như có thân phận người thể diện. Chương 8, Thiên Điều mặc dù Yên Hồng không có ở tiếp khách, nhưng Tiểu Thuận Tử cũng không nguyện ý về nhà đợi, mà là cùng Trần Tử Côn cùng một chỗ vào Hạnh Nhi nhà, trong phòng tràn ngập một cỗ không nói ra được mùi lạ, Tiểu Thuận Tử nhún nhún cái mũi hỏi, Hạnh Nhi tỷ, đây là cái gì vị? Hạnh Nhi nói, buổi trưa Dương thầy thuốc lại tới, cho mẹ đánh một châm, lại cho hai bình dược thủy. Một chai đổi nước vẩy vào trong phòng, một chai lau vết thương, mùi vị là quái rồi chút, đối ta mẹ bệnh có chỗ tốt dừng một chút còn nói, Côn ca nhi, mẹ ta tìm ngươi có lời nói. Trần Tử Côn gãi gãi đầu, đại thẩm tìm ta có thể có chuyện gì. Nói xong đi vào phòng trong phòng, Hạnh Nhi mẹ giải phẫu qua đi còn không thể xuống giường, khuôn mặt trắng bệnh gầy gò, nửa nằm tại giường, đầu quấn lấy mạch mang, trước người để đó một cái kim câu giỏ, gặp Trần Tử Côn tiến đến, liền xuất ra miếng lót đáy giày, vớ và bao tay nói, hải tử, thử xem phù hợp không. Miếng lót đáy giày đường may rậm rạp, ấm áp thấm hậu, vớ và bao tay cũng mới làm. Trần Tử Côn cầm miếng lót đáy giày, khỏe mắt có chút ướt át, cổ họng có chút chát chát. Côn ca nhi, ngươi thế nào khóc? Hạnh Nhi thận trọng hỏi, Tiểu Thuận Tử cũng không hiểu ra sao, Trần Đại Cá thuộc cái gì, nói khóc liền ấp ủ cảm xúc đều không cần. Ta không có mẹ. Trần Tử Côn nước mắt lạch cạch rơi xuống. Hạnh Nhi mẹ cũng một trận lòng chua xót, nhiều số khổ hài tử à, nàng ngất nói, hài tử, chỗ này về sau chính là nhà của ngươi, Hạnh Nhi, cho ngươi Côn ca nhi châm trà. Hạnh Nhi tay chân lanh lẹ vô cùng, cầm hai cái thô sứ chén lớn, đem lọ trưng sắt cây ấm xách xuống tới. Pha hai bát trà cho Trần Tử Côn cùng Tiểu Thuận Tử uống. Trần Tử Côn đi nửa ngày đường đã khát, vương chén lên tuổi một chút liền uống, chép miệng một cái sau buồn bực nói, Tiểu Thuận Nhi, cái này nước thế nào cùng nhà ngươi không giống nhau à? Tiểu Thuận Tử cười nói, dễ uống là, đây chính là Hạnh Nhi tỷ cầm tuyết thủy đốt trà, nhà chúng ta đó là nước đang giếng nước, nhà có tiền dùng để giặt quần áo nước, đương nhiên uống không ngon. Trần Tử Côn không khỏi nhìn Hạnh Nhi một cái, Hạnh Nhi mặt ửng hồng, vân vê góc áo, hất lên bím tóc ra khỏi phòng đi. Cái này màn tình cảnh bị mới vừa vào cửa Bảo Khánh nhìn thấy, trong lòng không khỏi chua chua, miệng lại nói, Trần Đại Cá Nhi. Tiểu Thuận Tử, Đại Hải ca mời các ngươi đi qua thương lượng sự tình. Hai người không dám thất lễ, cho Hạnh Nhi mẹ chào hỏi, đi tới Đại Hải nhà bắc phòng, hai rõ tối sầm lại phòng ở, sáng sủa sạch sẽ, lô hỏa đang lên giường rực chứa, Triệu Đại Hải ngồi xếp bằng tại giường, một cái mặt mày thành tú tiểu tức phụ ôm hải tử ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy tiểu huynh đệ nhóm tiến đến, cười một cái ôm hải tử vào bên trong phòng đi. Triệu Đại Hải chào hỏi bọn họ ngồi ở giường xuôi theo, chỉ giường bàn rượu sái cùng giang đậu mục nát, cụ lạt nói, không ăn liền dùng điểm. Tất cả mọi người nói thác ăn rồi, Đại Hải không thuận theo. Cầm một cái in đường sắt ký hiệu sắt tây miệng chén rót đầy tràn đầy một chén rượu sái nói, cái chén liền một cái, chúng ta thay phiên uống. Trần Tử Côn cái thứ nhất tiếp nhận cái chén, hướng lên cái cổ, làm, cầm tay áo quệt quệt một nói, đủ sức, bất quá so thiêu đao tử vẫn là kém chút hòa hậu. Huynh đệ là quan ngoại đến. Triệu Đại Hải ánh mắt sáng lên. Không phải sao, hắn là từ Phụng Thiên đến Bắc Kinh nương nhờ họ hàng. Không cần Trần Tử Côn mở miệng, Tiểu Thuận Tử liền mặt mày hớn hở đem kinh nghiệm của hắn giảng thuật một lần. Triệu Đại Hải sau khi nghe xong, trầm ngâm chốc lát nói, tất nhiên tìm không thấy thân thích, ngươi trước hết ở chỗ này ở lại, Tiểu Thuận Tử trong gia đình không tiện, các ngươi đều ở ta chỗ này, nhiều người cũng náo nhiệt. Vậy thì tốt quá. Không đợi Trần Tử Côn đáp ứng, Tiểu Thuận Tử trước đồng ý, Trần Tử Côn càng là không có lý do cự tuyệt, Yên Hồng khách nhân không phân thời điểm đến vào xem, ở tại nơi này xác thực lúng túng. Triệu Đại Hải còn nói, ngày khác đều sáng sớm, cùng ta làm việc đi, liên quan việc nhiều, một ngày làm một khối đem tiền không thành vấn đề. Mọi người liền đều nói tốt, ngày đó cơm tối là ở Triệu gia ăn mù tạc, vừa ăn một bên nghe Đại Hải ca giảng đường sắt sự tình, giảng hắn khẩu thế gian phồn hoa, Trần Tử Côn cũng nghe say sương ngon lành, đối Triệu Đại Hải càng thêm bội phục lên. Một mực giảng đi ra bên ngoài Thiên Đô hát đấu, Triệu Đại Hải mới móc ra một khối ngân sắc đường sắt đồng hồ bỏ túi nhìn xem nói, thời điểm không còn sớm, nằm ngủ, đến mai sáng sớm. Ban đêm tất cả mọi người ngủ không ngon, Đại Hải ca cùng tức phụ ở trong nhà nháo đang lợi hại, nghe mấy cái tiểu huynh đệ mặt đỏ thai nóng. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Tử Côn bị trong sân tiếng gió bừng tỉnh, đứng lên ghé vào bên cửa sổ xem xét, Triệu Đại Hải chỉ mặc kiện vải trắng áo ngắn ở trong sân luyện quyền, một bộ quyền thuật thiếu lâm uy thế hùng hực. Lại nhìn bên người Bảo Khánh cùng Tiểu Thuận Tử đều đang ngủ say, hắn liền lặng lẽ khoác áo bước xuống giường đi tới cửa quan sát, nhìn thấy đặc sắc chỗ không khỏi kêu một tiếng tốt. Triệu Đại Hải cũng không quay đầu, tiếp tục đem một bộ này quyền luyện qua, mà không đổi sắc tim cũng nhảy, đầu dâng lên một đoàn đoàn sương trắng, cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi, hỏi Trần Tử Côn, huynh đệ, ngươi luyện qua quyền? Không có. Trần Tử Côn lắc đầu, hắn thực sự nói thật, làm dâu dịa dựa vào là lá gan cùng tướng pháp, thật muốn sát người vật lộn cũng không nói cái gì xáo lộ, dùng lớn cái môi bằng hồ lô con lại nói, quyền pháp cũng là chủ nghĩa hình thức. Gạt người ngoạn ý Triệu Đại Hải cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, Trần Tử Côn tất nhiên nói chưa từng luyện hắn cũng liền không hỏi tới nữa, xuyên đường sắt chế phục, từ đầu tường xoa hai cái tuyết viên trực tiếp đi vào nhà đi, nhét vào Tiểu Thuận Tử cùng. Bảo Khánh trong chăn, la ầm lên, cổ nhân người gà nhảy múa, chúng ta thời đại mới thanh niên cũng phải sáng sớm tập gym, không thể đem tốt đẹp thời gian lãng phí trong chăn. Hai người không tình nguyện đứng lên, còn buồn ngủ ở trong sân rửa mặt, Biển Khơi tức phụ đã dự bị điểm tâm, mọi người liền dưa muối ăn bánh ngô uống cháo loãng, ăn xong lau miệng, đi ra ngoài đi làm việc. Bốn người đi tại sáng sớm trong ngõ hẻm, thiên thanh quặn cu é lạnh, các thiếu niên tâm nhưng là nóng hổi. Đại Hải ca, chúng ta có phải hay không đi khe núi miệng chỗ ấy trở về đi? Bảo Khánh tự cho là thông minh hỏi. Triệu Đại Hải khinh bị cười một tiếng, việc không phải đợi đến, muốn tìm mới được, chúng ta trực tiếp đi Vĩnh Viễn Định cửa nhà ga, ta có bằng hữu ở cái kia. Vĩnh Viễn Định cửa nhà ga là khách hàng lăn lộn vận chuyển nhà ga, thời gian mùa đông, than đá vận chuyển lượng lớn nhất, mỗi ngày đều cần nhóm lớn cu ly. Triệu Đại Hải bằng hữu liền ở bãi than ban, một chi đại tiền môn đưa tới, lời gì đều dễ nói, bằng hữu cầm bốn thanh sẻn nói, hai người một cái toa xe, tá, bạc đãi không được các ngươi. Huynh đệ bốn cái cầm sẻn bò xe đi, Phi Phi hướng trong lòng bàn tay nói ra nước bọt tràn một cái, vùng lớn hơn liền mở luyện, cũng là huyết khí phương cương người cường tráng, lao động gọi là một cái nhanh nhẹn, tá nửa giờ điểm thân liền nóng, đem áo đông giải thoát, mũ đông con hái, tiếp tục thoải mái lao động, đỉnh đầu xương trắng bừng bừng, giống như là tiểu hỏa đầu xe tựa như. Cứ như vậy một mực làm đến một giờ chiều, hai toa xe than đá tá kết thúc, quản sự tới cho tám khối đại dương, một người hai khối nổi tiếng viên đại đầu cầm ở trong tay, trong lòng cái kia đẹp à, bước đi đều mang gió. Đi đâu chơi? Tiểu Thuận Tử cân nhắc trong tay đại dương hỏi. Thiên Điểu, tắm rửa ăn cơm nghe vợ kịch. Triệu Đại Hải đưa tay hướng nam chỉ phía xa, hào khí bất thiên, mọi người lập tức hưng phấn lên. Thiên Điểu tại chính dương môn cùng Vĩnh Viễn Định cửa tầm đó, thiên đàn phía tây, cầu bắc hai bên quán trà nhà tắm quán cơm đánh giá áo trải, cầu tây có chim thành phố, ăn nhẹ sảng hàng, mãi nghệ múa thức nói tướng thanh hát buồn trồn, là lao Bắc Kinh chơi tốt nhất chỗ. Bốn người trước tìm một nhà tắm mini con, mặt tiền không lớn, tên tuổi không nhỏ, bảng hiệu viết ba chữ Hoa Thanh Ao. Đi vào về sau, cởi quần áo ra giao cho tiểu nhị, mỗi người lĩnh một cái thẻ gỗ, đi vào nóng hổi phòng tắm, chỉ thấy ao lớn bên trong một cái đầm tối tăm mở mịt nước nóng, ao bên cạnh tung bay ô chọc bẩn mạn, thoạt nhìn cùng nấu sôi nổi lẩu tựa như lăn lộn canh nuôi người, không còn gì tốt hơn. Triệu Đại Hải đưa tay thử một chút ao lớn bên trong nhiệt độ, cảm thấy chưa đủ nghiền, lại thử một chút một bên ao nhỏ nhiệt độ nước, chợt lưỡi nói, hôm nay phòng tắm sửa nồi đun nước, đây là muốn mổ heo nhổ lông hay là sao? Tiểu Thuận Tử cũng tới thử một chút nhiệt độ nước, tay phi tốc rụt trở về thẳng thổi hơi, bỏng chết. Bảo Khánh xem xét trận thế này, liền sờ cũng không dám sờ, Trần Tử Côn lòng háo thắng lại đến, một chân tiến vào ao lớn, cảm thấy cũng không phải như vậy nóng, thế là tại tràn đầy nhà tắm ánh mắt kinh ngạc bên trong ngồi vào ao nhỏ. Tiểu Thuận Tử miệng há có thể nhét vào trứng gà, Bảo Khánh con mắt trừng như trứng lớn như vậy, liền luôn luôn trầm ổn Đại Hải ca cũng không khỏi âm thầm thán phục, tiểu tử này không phải hạng người bình thường a. Trần Tử Côn ngược lại không có cảm thấy cái gì, từ khi phụ quân nửa năm trước vây quét bắt đầu, hắn liền không có tắm rửa qua, cả ngày tại rừng già bên trong chui tới chui lui, đi ngủ đều không mang theo cởi quần áo, là phòng đóng băng, thân chân bôi một lớp thật dày mỡ bò, thời gian lâu dài kết thành vỏ cứng, lại thêm thay cũ đổi mới xuống làn da, lớp biểu bị cái gì, thân kết một tầng hộ giáp, bình thường lấy tay nhẹ nhàng một túm chính là một cái lớn bùn biên, có tầng này bảo bối tại, thì sợ gì nước sôi. Nóng trong chốc lát, thân vỏ cứng mềm, Trần Tử Côn lấy tay toàn thân phía dưới cuồng xoa một trận, cọ sát tối thiểu 2 cân năm xưa lao cấu, làn da đều đỏ lên, leo ra dùng bầu múc nước hướng thân tới xông rơi từng cái lao bụi, lại hướng trong ao nhỏ bên trong bước, chân mới vừa đi vào liền như thiểm điện rụt trở về. Con mẹ nó, bỏng chết lao tử. Trần Tử Côn lại nhìn mình chân, đều đỏ. Đám người đưa mắt nhìn nhau, Trần Đại Cá đây là thế nào, mới vừa rồi còn da dày thịt béo, bây giờ lại sợ nóng. Duy chỉ có Triệu Đại Hải nhìn ra trong đó huyền cơ, cười hỏi, huynh đệ mấy hôm chưa đi đến phòng 8. Trần Tử Côn nhếch miệng cười một tiếng, tại chỗ dạo dực, trải qua nhiều năm lão bụi bỏ đi về sau, chợt cảm thấy người nhẹ như yến. Một cái mi thanh mục tú tiểu nhị tới chào nói, Đại Hải ca, lúc nào trở về? À, hôm qua về, cái kia, giúp ta đối diện hai ăn mặn trải muốn 2 mao tiền cây cải bắp, một cái mềm chuốn mất thịt, một cái kinh thịt bối kia, muốn rộng trước, lại đến 2 cân cả ổ sợ ải, to lớn ấm cao nát. Đại Hải nằm ở trong ao hưởng thụ lấy, thuận miệng phân phó nói. Đại Hải ca, ngài tại Trịnh Châu đợi nửa năm, lượng cơm ăn gặp chứng A. Tiểu nhị treo kẹo nói. Nói nhảm, không nhìn thấy ta mang 3 cái huynh đệ sao, lanh lẹ, làm một buổi chưa việc, mệt mỏi. Được rồi, ta đây liền để học đồ cho ngài gọi món ăn đi, nếu không ta cho ngài ấn một cái, nới lỏng gân cốt giảm mệt mỏi. Tiểu nhị nói. Vậy thì tốt quá. Đại Hải híp mắt nói. Nằm ở cách đó không xa, mặt che kín khăn lông hán tử bỗng nhiên bén lên khăn mặt mở mắt, lời này nói như thế nào? Ngươi nha không nói hôm nay tay chỗ sao, làm sao cho người khác liền có thể thư giãn xương cốt, cho ra lại không được. Hợp lấy ra tiền cũng không phải là tiền. Nói xong hắn đứng lên, to mập xanh đen thân văn lấy một đầu dương nhanh múa vướt mánh hổ xuống núi, cái cổ sau máng ăn của da súc thịt nhoáng một cái thoáng một cái, rất là uy phong. Chương 9, múa thức đại cô nương đen đại hán rõ ràng kẻ đến không thiện, Triệu Đại Hải không chút nào lơ đễnh, vẻ mặt ôn hòa đối tiểu nhị nói, tiểu lý tử, ngươi trước cho vị này ra thư giãn xương cốt, ta còn phải một hồi. Tiểu nhị trắng non da mặt đỏ hồng, túi đầu xuống đối Triệu Đại Hải nói một câu, Triệu Đại Hải khoe miệng cũng phù ý cười, đối cái kia đen đại hán nói, vị này ra, ngài nếu là nghị tháo lửa, cái kia phải đi tám đại hẻm, hoặc là tìm kỹ nữ, hoặc là tìm tướng công theo ý của ngài, ngươi ở đây nhà tắm mini con làm ẩm ý tình cái gì sự tình. Đen đại hán lập tức giận dữ, tiểu tử, ngươi trộn lẫn bên trong, cũng dám cùng ra khiêu chiến. Triệu Đại Hải cười lạnh nói, thiếu mẹ hắn ra lớn lên ra ngắn, ngươi Đại Hải ra tại thiên tiểu lăn lộn thời điểm, ngươi nha còn không biết ở đâu ca ca lạp chơi bùng đây. Trần Tử Côn bị đối thoại của bọn họ khiến cho không biết trời đất, nhỏ giọng hỏi Tiểu Thuận Tử, chuyện ra sao? Người này muốn làm cái gì? Tiểu Thuận Tử khinh bị nói, tám thành là nhìn chúng kỳ cọ tắm rửa tiểu Lý Tử, nghĩ chấm mút đây. Trần Tử Côn nhìn kỹ một chút hỏa kế kia, môi hồng răng trắng ngũ quan tuấn tú, tứ chi dài nhỏ làn da non mịn, quả nhiên là cái mỹ thiếu niên, bất quá lại tuấn tú cũng là nam nhân à, cái kia đen đại hán thú vị thật sự buồn nôn. Phản phất đoán ra hắn suy nghĩ trong lòng, Tiểu Thuận Tử thấp giọng giải thích, có câu nói rất hay, ba dẹp không bằng một tròn, thao cái mông chính là ăn tết, ta xem chừng cháu trai này dây dưa tiểu Lý Tử được một khoảng thời gian rồi, một mực không nam thủ. A, ngươi cũng biết hắn. Trần Tử Côn nói. Hoa Thanh Ao tiểu Lý Ngạn Thanh ai không biết ta? Tiểu Thuận Tử nói. Tiểu Lý Ngạn Thanh? Lý Ngạn Thanh là ai? Trần Tử Côn còn muốn hỏi lại đây, bên kia đã dương cung bạt kiếm lên, phòng tắm bên trong mình trần gặp nhau, thể trạng mạnh yếu vừa xem hiểu ngay, đen đại hán mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng đầy người thì thừa, cùng một thân khối cơ thịt triệu đại hải so sánh lập tức so ra kém cỏi, lại nói bên này còn đi theo ba cái hậu sinh đây, trừ bỏ Tiểu Thuận Tử gây điểm, Trần Tử Côn cùng Tiết Bảo Khánh cũng đều là con bê con tựa như tên đô con. Tiểu tử, có gan chớ đi. Đen đại hán là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đặt xuống câu nói tiếp theo liền đi. Ra ra không đi, ăn uống no đủ chờ ngươi. Triệu Đại Hải cất cao giọng nói. Tiểu Thuận Tử hưng phấn lên, có trò hay để nhìn, dám cùng Đại Hải ca khiêu chiến, ta xem hắn là mắt bị mù. Bảo Khánh nhưng có chút khiết đảm, nếu là hắn kêu người đến làm sao bây giờ? Triệu Đại Hải nghe vậy đem hai cái bình bát lớn nắm đấm nắm ken két vang lên nói, gọi người tốt, càng nhiều càng tốt, ta đây một đôi nắm đấm cũng có gần nửa năm không có mở ăn mặt, hôm nay cũng thỏa nguyện một chút. Cái tắm nước nóng, toàn thân thư thái, Tiểu Lý Tử lại giúp Triệu Đại Hải xoa bóp một lần bả vai cánh tay phía sau lưng. Trần Tử Côn nhìn thấy Đại Hải thân không ít mặt sẹo, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, không có khối kim cương không ôm đồ sứ công việc, xem ra Đại Hải ca năm đó cũng là lưu manh cấp bậc. Đối diện hai ăn mặn trải thịt rượu đưa tới, bốn người trần truồng ngồi xuống uống rượu ăn cơm, hai bao tiền có thể mua một cân cây cải bắp, hai cái đồ ăn cũng là rộng chớp, ăn uống xong món ăn canh hương ổ sở trong tô khẽ đảo, mỗi người nửa cân ổ sở ải, ào ào vào cái bụng, nằm ở giường thoải mái ở một cái, cầm ấm trà tư chuẩn mất uống vào cao nát, chờ lấy cái kia đen đại hán chuẩn bị binh đến đánh nhau. Triệu Đại Hải hồn nhiên không đem đánh nhau coi ra gì, nằm ở giường vậy mà ngáy lên, Bảo Khánh có chút tâm thần bất định, muốn đi lại không có ý tứ đi, Tiểu Thuận Tử ngược lại là chỉ e thiên hạ không loạn, nằm ở giường ăn liên tục phòng tắm củ cải xanh, Trần Tử Côn còn không có tìm hiểu được lời nói mới rồi, tiếp tục hỏi, Lý Ngạn Thanh rốt cuộc là người gì a? Lý Ngạn Thanh ngươi đều không biết à, trực tiếp phụ thuộc đốc quân Tào Côn bên người đại tổng quản, nghe nói chính là một kỳ cọ tắm rửa bóp chân xuất thần, bàn về đến tiểu Lý Tử vẫn là hắn tộc chất đây, ngươi xem hắn muốn liền một bộ tướng mạo thật được, khó tránh khỏi ngày nào cũng có đại quan nhìn chúng hắn, vậy coi như phát đạt. Tiểu Thuận Tử vai phong lẫm liệt kể cổ, lại không chú ý tới Trần Tử Côn biểu lộ, một bộ ăn phải con rồi đồng dạng dáng vẻ. Nam nhân cần nhờ nhan sắc phát đạt, so ăn bám còn mẹ hắn buồn nôn à, Trần Tử Côn không khỏi lại nhìn tiểu Lý Tử một cái, khoan hay nói, tiểu tử này nếu như hoa trang, thật so với nữ nhân còn nữ nhân. Chờ một giờ đen đại hán còn chưa tới, Triệu Đại Hải đã đánh một cái chớp mắt. Cháu trai kia sợ, không dám tới, ta đi dạo thiên tiểu đi. Đại Hải ca duỗi lưng một cái, Bảo Khánh rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Thuận Tử lại vẫn chưa thỏa mãn, không thấy được Đại Hải ca phát uy đánh người, rất là tiếc nuối. Mặc quần áo trả tiền, Triệu Đại Hải móc ra một khối đồng bạc ném ở tủ, tiểu huynh đệ nhóm đều rất tự giác không cùng hắn tranh nhau trả tiền, có đại ca ở nơi này, nào có bọn họ moi tiền đạo lý. Tắm rửa thêm ăn cơm, tổng cộng hoa 5 mao tiền mang một ít số lẻ, trưởng quỹ chủ động đem số lẻ để, nhìn mấy vị này tư thế là muốn đi dạo thiên tiểu, liền tìm một đống lớn tiền đồng tiền cho bọn hắn, Triệu Đại Hải đem tiền lẻ nhét vào trong túi quần, mang theo ba cái tiểu huynh đệ ngang nhiên đi. Ra cửa, Triệu Đại Hải theo thói quen móc ra khối kia ngân sắc đường sắt đồng hồ bỏ túi nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ chiều, thiên tiểu chính là náo nhiệt thời điểm, khắp là tiếng người thành phố âm thanh. Khắp nơi là tụ tập người. Huynh đệ bốn cái chộp lấy tay, nhanh nhẹn thông suốt nghe tướng thanh, nghe trống to, đột nhiên trong đám người chuyển đến một tiếng hô, "Đại Hải thuốc." Triệu Đại Hải quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một thiếu niên từ trong đám người chen qua đến, người mặc quân trang, cổ áo huy chương đồng khắc lấy giao thông hai chữ. "Tiểu Dũng là người a?" Triệu Đại Hải mặt mày hớn hở, giữ chặt thiếu niên thủ hạ dò xét, "Mấy năm không gặp, đã cao như vậy rồi." Quay đầu đối chúng huynh đệ nói, "Đây là ta đồng sự nhi tử, Triệu Gia Dũng, trước kia tại Kinh Chương đường sắt công trường chúng ta trụ cùng nhau, sau này mọi người nhiều thân cận." Lại hỏi Triệu Gia Dũng, ngươi lúc nào vào bảo vệ đường quân đi lính, ở đâu người hầu? Triệu Gia Dũng nói, cha ta chê ta không có thành thạo một nghề, liền nhờ giao thông bộ bằng hữu đưa vào bảo vệ đường quân đi lính, hiện tại cửa trước đứng cho Trương Thai làm lính cần vụ. Nói xong hắn thấy được Trần Tử Côn, ánh mắt sáng lên nói, ngươi không phải liền là cái kia quan ngoại lao khách sao, nghịch súng chơi đặc biệt quen cái kia. Trần Tử Côn tiếu tiếu, mù chơi. Tất cả mọi người không coi ra gì, tại quan ngoại kiếm sống người, cũng thương nghiệp cũng phỉ thì thôi đi, Trần Tử Côn dạng này thân thủ lanh lẹ tiểu hòa nhi, nếu là không chơi đao thương mới gọi kỳ quái. Triệu Đại Hải cười nói, các ngươi nhận biết ta, vậy thì tốt quá, cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Cách đó không xa phim đèn chiếu lớn tiếng hét lớn, đi đến nhìn, đại cô nương tắm rửa. Tiểu Thuận Tử con mắt nghiêng đi qua, cổ họng lẩm bẩm một tiếng, mọi người khinh bỉ nhìn hắn một cái, một phương hướng khác chiêng trống cùng băng lên, có người cao giọng gọi tốt, đám người vây từng tầng, Triệu Đại Hải ánh mắt sáng lên, mua thức, đi xem một chút. Năm người trước vây xem, chỉ thấy trong đám người có một vị trang phục thiếu nữ đang ở lộn nhào, đai lưng giết chăm chú mà, vừa eo thon không đủ một nắm, trước ngực lại dây núi chập trùng, một tấm khuôn mặt càng là khí khái hào hùng bừng bừng, một đường té ngã lật qua, vững vàng rơi xuống đất, mặt không đỏ tim không đậu, chắp tay bốn phía thở dài, lao thiếu ra một nhóm, đều xấu. Thanh âm thanh thúy huyền chuyển như hoàng oanh. Một mảnh tiếng khen vang lên, thiếu nữ tạm thời trở về nghỉ ngơi, Gõ cái chiêng hán tử trung niên đi ra, cầm trong tay một thanh bảo kiếm muốn biểu diễn nuốt bảo kiếm tuyệt chiêu, một phen chuyện xưa sửa định trận từ về sau, lão gia tử giơ lên sáng lấp lóe bảo kiếm, ngửa mặt chỉ lên trời, từ từ nuốt xuống, hắn nuốt rất cố hết sức, rất gian nan, đám khán giả cũng đều lau một vệt mồ hôi, sợ sơ ý một chút, mũi kiếm từ lão gia tử phía sau xuyên ra tới. Mấy phút đồng hồ sau, bảo kiếm rốt cục bị nuốt xuống, chỉ để lại trôi kiếm cùng một đoạn nhỏ thân kiếm ở bên ngoài, hán tử vẫn như cũ ngửa mặt chỉ lên trời, duy trì đứng thẳng tư thế, thiếu nữ phanh 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 gõ một trận nhịp trống, cầm một đồng la đi ra nói, lao thiếu gia muôn nhóm, có tiền nâng cái tiền trận, có người nâng cái nhân chàng. Đồng bạc như mưa rơi vung tiền đến, đem đồng la đập cạch cạch vang, Triệu Đại Hải cũng ném to lớn mai đi vào, hắn là lớn lên hôn tiên cầu, há có thể nhìn không ra bên trong trò xiếc, nhưng là hành tẩu giang hồ mải võ cũng không dễ dàng, cũng phạm không nói toạc đập cơm của người ta bắt. Thiếu nữ cũng không đội mở ra đi nhặt tiền, chắp tay nói cảm ơn, hán tử cũng chậm chậm đem bảo kiếm từ trong cổ họng từng chút tốn đi ra, cuối cùng toàn bộ rút ra, khán giả lần nữa gọi tốt. Trần Tử Côn trong lòng thật buồn bực, dài như vậy sắc bén như vậy bảo kiếm, làm sao lại có thể từ yết hầu một mực cắm vào trong bụng đây, chẳng lẽ lao nhân này yết hầu là làm bằng sắt? Không nên à, hán tuổi trẻ tính tình chính trực, đem trong ngực cất giấu lưỡi lê đem ra, giơ lên cao cao, đàn ông, nuốt cái này thử xem. Hán tử kia tập trung nhìn vào, biết là đập phá còn đến, đội vàng ôm quyền nói, vị này ra, chúng ta hai người mới tới bảo địa, không kịp tiếp, còn mời ngài rộng lòng tha thứ. Hán dạng này ăn nói khép nép nói chuyện, Trần Tử Côn ngược lại có chút ngượng ngùng, nhưng khi nhìn khách nhóm lại bị chọc động, nổi lên lửa để mãi nghệ hán tử nuốt Trần Tử Côn lấy ra thứ đao. Đây chính là đường đường chính chính kim câu súng trường thứ đao, trừ một thước năm lớn lên, chất lượng thép vô cùng tốt, mầm cây nhỏ xuống một đao đều có thể chặt đứt, nếu là thật hướng trong cổ họng nhét, cái kia còn từ bỏ thân mệnh, hán tử xuống đài không được, chỉ là không ngừng bồi tội, đám khán giả uống lên không hay, ngươi nha là múa thức vẫn là ảo thuật a. Hạ lưu công phu, còn dám đến tiên tiểu. Thứ đồ chơi gì a, cùng sư nương học. Trở về luyện mấy năm nữa, lại đến hiến vật quý. Hán tử mặt đỏ tới mang hai, xấu hổ vô cùng, thiếu nữ kia khuôn mặt phát lạnh, cặp mắt hung dữ hướng về Trần Tử Côn, phảng phất muốn đem hắn nuốt vào một dạng. Đông nhiên đằng sau một tiếng hô, tiểu tử, nguyên lai các ngươi ở chỗ này à, ra tìm các ngươi đã nửa ngày. Nhìn lại, nguyên lai là phòng tắm trong kia vị đen đại hán, phía sau hắn còn đi theo 10 cái côn đồ lưu manh. Chương 10, lớn bạc rượu đen đại hán quả nhiên tìm tới, nhìn hắn sau lưng hơn 10 người, cũng là đoàn đả hoa trang, có mấy vị cổ tay còn mang theo suýt đồng đinh bao cổ tay, phanh áo đông và táo trước, lộ ra to lớn đầu đồng bản mang, toàn thân lộ ra hương ngạnh sức lực. Trần Tử Côn nhìn đối phương một chút người, nhìn lại mình một chút bên này người, Bảo Khánh mặc dù khỏe mạnh nhưng là nhát gan, Tiểu Thuận Tử mặc dù thông minh nhưng là gầy yếu, Triệu Gia Dũng đó là bèo nước gặp nhau, để người ta kéo vào trận này thị phi không chân chính, có thể đánh cũng chính là đại hải ca của mình, cùng song quyền nan địch tứ thủ, cho dù có bản lãnh thông thiên cũng không chịu nổi người ta mười mấy lỗ hổng một loạt mà ác quan ngoại nhân tính con dã, lồng gà vỏ tỏi chuyện. Đại sự đều có thể vớ dao giết người, là tranh một hơi động ra hỏa tổn thương tính mệnh sự tình Trần Tử Côn gặp qua không ít, tất nhiên hôm nay chuyện này rõ ràng không thể từ bỏ ý đồ. Trần Tử Côn xấu từ trong lòng lên, giận hướng gan bên cạnh sinh, không đợi song phương đối thoại, rút ra trong ngực thứ đao một cái hổ đói vồ mồi liền đem đen đại hán cho điệu lấy, sắc bén thứ đao gác ở cổ của hắn. Con mẹ nó, ai dám động đến ta trước bôi hắn? Trần Tử Côn nghiến răng nghiến lợi, bộc lộ bộ mặt hung ác. Hắn chiêu này chẳng những đem đen đại hán một đám người dọa sợ, cũng đem Triệu Đại Hải dọa sợ, lời này nói như thế nào, còn chưa mở trận bạch đây liền trực tiếp tiến hành một bước cuối cùng, bọn ta Bắc Kinh đàn ông không phải chơi như vậy à, coi như mang người đến không nhất định tại chỗ đánh, muốn trước báo danh tính, nói lại số. Bình thường hôn thiên cầu một khối này lẫn nhau đều biết, rất dễ dàng liền có thể tìm tới song phương đều quen biết, đến quán trà ăn bát thịt nháo mặt hòa giải hòa. Giải, một trận nguy cơ coi như hóa giải, gặp tính tình chính trực cố gắng còn có thể giao bằng hữu, coi như gặp không thất thời, nhất định phải động thủ, đó cũng không phải là đến liền động ra hỏa, đối phương càng sẽ không ỷ vào nhiều người khi dễ ít người, muốn một đối một đơn đấu mới có thể hiện ra Bắc Kinh gia môn hào khí. Thấy có người đánh nhau, thiên tiểu đi bộ người nhàn rỗi nhóm cấp tốc xuống lại, nguyên một đám mặt máy lớn hở, so nhìn đại cô nương tắm rửa phim đèn chiếu còn hưng phấn hơn, một bên nhìn một bên ồn ào gọi tốt. Tràng diện loạn thành một đống, nào còn có người đi nhìn hai cha con múa thức mãi nghệ, hai người thu thập ra hỏa sự tình, nhặt lên đồng tiền, ảm đạm rời đi, thiếu nữ kia trước khi đi còn hung dữ liếc một cái trong đám người đang ở đại suất danh tiếng Trần Tử Côn. Trần Tử Côn hiện tại có chút đâm lao phải theo lao, cái kia đen đại hán dũng khí viễn siêu hắn tưởng tượng, lưới đao dưới sự uy hiếp, vậy mà ngạo nghệ đứng thẳng, cất cao giọng nói, hôm nay lao thiếu gia môn đều cho làm chứng, ngươi muốn là có chứng, liền một đao đâm đi xuống, ta Mã Nhị gia nếu là nháy một lần con mắt đều không tính hảo hán, ngươi nếu là không dám đâm, ngươi chính là nha đầu bôi. Người nhàn rỗi nhóm buộc phát ra một trận tiếng khen, thậm chí còn có người vỗ tay, cái kia đen đại hán dương dương đắc ý, như là anh hùng. Trần Tử Côn liền cảm thấy một cỗ nhiệt huyết hướng đầu tuần, đao quang kiếm ảnh mưa bom báo đạn bên trong giết ra đến đàn ông sao có thể chịu được cái này, hắn thứ đao trở về vừa rút lui, dựa theo đen đại hán lồng ngực liền chọc vào đi, trong điện quang hỏa thạch, ai có thể kịp phản ứng, đen đại hán bạn không ngờ tới đối phương thực có can đảm đâm, sững sờ tại chỗ thế mà không nhúc đích. Đang ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đã sớm nghiêm mật chú ý tình thế động tĩnh Triệu Đại Hải xuất thủ, hắn tay mắt lênh lẹ, duỗi ra bàn tay đập Trần Tử Côn cánh tay một lần. Trần Tử Côn liền cảm thấy một cỗ đại lực chuyển đến, lưỡi đao nghiêng nghiêng, dọc theo đen đại hán bên cạnh eo thọc vào, không có loại kia lợi nhận cắm vào da thịt giảm dần cảm giác, chỉ là xuyên thấu áo đông. Dù vậy, cũng đem đen đại hán dọa đến tam hồn xuất hiếu, một đao kia thật nã bộ ngực, đây tuyệt đối là muốn thân mệnh, ai có thể nghĩ tới tiểu tử này như vậy lăng a ngang tàng sợ lỗ mãng, Mã Nhị Gia là thuộc về hành hành bá đạo quen, mà Trần Tử Côn chính là lô mãng điển hình, nước chắt điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mã Nhị Gia lúc này là thật chồng, một cái lão đảo ngồi vào, răng đều đang run lên. Người nhàn rỗi nhóm lại gọi dậy tốt đến, bất quá lần này là vì Trần Tử Côn gọi tốt, thiên tiểu đàn ông thưởng thức nhất dám nghĩ dám làm hảo hán con, Trần Tử Côn một đao kia dám thống hạ đi, chính hợp bọn họ ý, về phần Mã Nhị Gia có chết hay không, bọn họ bất kể. Mã Nhị Gia thẹn quá hóa giận, chỉ Trần Tử Côn mắng to, tốt tử, ngươi thực có can đảm đâm à. Các huynh đệ, đánh cho ta. Mười cái hán tử một loạt mà, một trận hôn chiến kéo lên màn mở đầu, đám khán giả chẳng những không có tản ra, ngược lại càng tụ càng nhiều, thỉnh thoảng bộc phát ra một hai tiếng lớn tiếng khen hay, đã chọn đao thương chiến chống đi xa mãi nghệ cha con quay đầu ngắm nhìn, thiếu nữ mắng, cũng là chút côn đồ lưu manh, đánh chết mới tốt. Thiên tiểu hồi lâu không náo nhiệt như vậy qua, người nhàn rỗi nhóm hưng phấn như là ăn Tết, vây chính là ba tầng trong ba tầng ngoài, bên trong mười mấy người đánh làm một đoàn, đừng nhìn Mã Nhị Gia mang tới đám người này ăn mặc rất đáng sợ, lại là bao cổ tay lại là bản mang, thật động thủ một cái so với một cái sợ. Đánh đặc sắc đó là Triệu Đại Hải cùng Trần Tử Côn, Đại Hải sử chính là quyền thuật thiếu lâm, cương mãnh hữu lực, đón đánh nhanh công, Trần Tử Côn khiến cho là không xáo lộ tán thủ, đầu, quyền, khuỷu tay, đầu gối, chân đều là thành vũ khí, chiêu thức mặc dù đơn giản cổ truyết, nhưng là dứt khoát trực tiếp, dữ dội hết sức, một quyền xuống dưới, không phải cái mũi nở hoa chính là răng rời ra, nhìn người nhàn rỗi nhóm tâm hoa nộ phóng, cao giọng lớn tiếng khen hay. Bảo Khánh, Tiểu Thuật Tử, còn có Triệu Gia Dũng ba người cũng không nhàn rỗi, bọn họ ba mặc dù không có thể đánh như vậy, nhưng cũng là từ bé tại trong ngõ hẻm đánh quen hội đồng. Sức chiến đấu cùng đám này dù côn ngang hàng, ngươi tới ta đi cũng không làm sao ăn thiệt thòi. Không bao lâu, Mã Nhị Gia thủ hạ liền nằm một chỗ, lẩm bẩm rên rỉ, Nhị Gia răng cửa bị Trần Tử Côn đánh rất một mai, nói chuyện đều hở. Tô tử, ngươi nhà chờ lấy. Mã Nhị Gia ném câu nói tiếp theo, dưới tay nâng đỡ khập khiễng đi, đám khán giả phát ra một trận hứ thanh. Trần Tử Côn bọn họ lấy ít thắng nhiều, đánh thắng hội đồng, dương dương đắc ý bốn phía chắp tay, một bộ hảo hán bộ dáng. Lao thiếu gia môn, đều xấu. Nơi xa truyền đến tiếng chuông cảnh báo, Triệu Đại Hải mặt trầm xuống, không tốt, tuần cảnh đến, chạy mau. Đám khán giả nhường ra một con đường, huynh đệ năm người bắt chân lên cổ chạy, đi ra ngoài một dặm xa, mới dừng lại cười ha ha, nhìn nhau một chút, nguyên một đám bả táo xé nát, mặt mang máu, nhưng tinh khí thần lại phá lệ cao. Đi, đi uống rượu, ta mời. Năm người tinh thần phân chấn, chạy cách đó không xa người sơn tây mở lớn bạc rượu đi ngay, trên đường gặp đến xe đẩy bán tương thịt lửa, Triệu Đại Hải bỏ tiền mua một tảng lớn, để bán thịt cắt thành phiến mỏng dùng báo chí cũ bao thăm dò trong ngực, vào lớn bạc rượu, chân tường chôn lấy một loạt ba thước vuông bạc rượu, gần đất xa trời, một nửa ở bên ngoài, mặt che kín sơn hồng nắp gỗ con. Năm người cầm ghế đầu ngồi xuống, chạy đường tới chào, mấy bị ra, dùng chút gì? Ba cân làm không công, dầu chiên củ lạc, trứng bị muối, giang đậu mục nát, lại đến đối diện thiết diện trải cho ta cầm 2 cân rưỡi quải bánh, tới trước những cái này, không đủ sẽ gọi ngươi. Bởi vì vừa rồi cùng chung mối thù đánh một trận hội đồng, mọi người đối Trần Tử Côn càng thêm kính nghệ, đối mới gia nhập Triệu Gia Dũng cũng quen thuộc, Triệu Đại Hải nói, thừa dịp hôm nay chúng ta mấy cái chính thức nhận thức một chút, các ngươi trước tự giới thiệu. Bảo Khánh trước khi nói ra, ta gọi Tiết Bảo Khánh, quang tự 28 năm người sống, năm nay 17. Nhà ở Tuyên Vũ môn bên ngoài cây liễu hẻm, cha ta là cửa trước cảnh tiết xuân sẻ, trong gia đình chỉ một mình ta dòng độc đinh. Triệu Gia Dũng nói, ta gọi Triệu Gia Dũng, 16 tuổi, nhà ở ung cùng cung pháo cục hẻm, hiện tại giao thông bộ bảo vệ đường quân làm lính cần vụ. Mặc dù mới vừa gặp mặt lúc đã giới thiệu qua một lần, nhưng hắn vẫn là lại nói một lần. Ta gọi Trần Tử Côn, quan ngoại đến, trong gia đình không có người nào. Trần Tử Côn nhạt nhẽo nói, ánh mắt có chút tạm đạm, bởi vì hắn ngay cả mình cụ thể tuổi tác đều không rõ ràng. Tiểu Thuận Tử nháy mắt mấy cái, cuối cùng nói ra, ta gọi Lý Diệu Đình, 17 tuổi. Cũng ở cây liễu hẻm nhi. Triệu Đại Hải bưng chén lên, ta so với các ngươi cao hơn 7-8 tuổi, chính là của các ngươi lão đại ca, hôm nay cao hứng, về sau ta mấy người phải thật tốt chỗ, cái khác không nói nhiều, uống rượu. Uống rượu dùng nữa, được không khoái hoạt, duy chỉ có Trần Tử Côn mang bộ mặt xấu thảm. Triệu Đại Hải khuyên hắn nói, huynh đệ, đừng làm chuyện, mà hai như vậy hàng ta thấy nhiều, đánh rồi thì thôi, không có việc gì. Trần Tử Côn thầm nghĩ đừng nói đánh hắn, chính là làm thịt ta cũng không sợ à, hắn lo nghĩ nhưng là mặt khác một việc sự tình. Đại Hải ca, ngươi nói thế nào mải võ hai cha con? Có thể hay không lăn lộn ngoài đời không nổi à? Hắn suy nghĩ một chút vẫn là hỏi. Triệu Đại Hải nhịn không được cười lên, ta cho là ngươi nghĩ gì chứ, nguyên lai là nhớ thương bọn họ, huynh đệ ngươi thật có ý tứ, nói đến đánh nhau tâm ngoan thủ lạn, đã có một bộ lòng từ bi, ngươi yên tâm, khách giang hồ không quan tâm cái này, chẳng qua là đổi cái địa phương tiếp tục mãi nghệ, Bắc Kinh cũng không phải chỉ có thiên tiểu một cái địa phương à. Vừa nói như vậy, Trần Tử Côn mới yên lòng. Lớn bạc rượu chính là một uống rượu tán gẫu địa phương, đợi bao lâu cũng không quan hệ, huynh đệ năm cái vui chơi giải trí, không bao lâu ba cân làm không công chỉ thấy đấy. Đồ ăn cũng ăn không sai biệt lắm, 2 cân rưỡi quái bánh lấy đi vào, ngay cả nước ăn trùng, cả người bốc đổ mồ hôi, Triệu Đại Hải lại điểm 3 cân làm không công, cắt một bàn thịt bò chín, các minh đệ tinh tế nói chuyện phiếm. Bảo Khánh, Tiểu Thuận Nhi, hai người cũng lao nếu không nhỏ, phải tìm nghiêm chỉnh nghề nghiệp làm một chút. Triệu Đại Hải mang theo men say, tận tình quyên bảo. Đại Hải ca, cha ta đều giúp ta chuẩn bị tốt rồi, trước cho nhà có tiền kéo tính tiền tháng đi, một tháng làm sao cũng có thể thừa lại mấy đồng tiền, năm đem liền có thể mua xe mới. Bảo Khánh mang theo tự hào nói ra. Lý Diệu Đình cũng không cam tâm yếu thế, Đại Hải ca, đầu xuân nhi ta liền đi Lục Quốc tiệm cơm làm nhân viên phục vụ, mặc tây phục đánh ngơ, có đôi khi quăng tiền ba một ngày liền tốt mấy khối đây. Triệu Đại Hải gật đầu nói, không sai. Trần Tử Côn có chút mơ mịt, mỗi người đều có đường ra, mình lại không biết con đường phía trước ở phương nào. Tử Côn, ngươi thân thủ không tệ, đánh nhau mặc dù nhìn không ra xáo lộ, nhưng tốc độ cùng lực lượng đều có thể, mấu chốt là đủ hung ác, ta xem ngươi cái này một thân công phu nếu không đi lính cũng có thể tiếp, nếu không dạng này, chờ Bảo Định Lục quân đệ tam sư chiêu binh thời điểm, ngươi đi thử xem, cố gắng mấy năm xuống tới liền khiêng kim lon ở vai. Triệu Gia Dung đối đề nghị này rất là đồng ý, không sai, Trần đại ca đi lính tham gia quân ngũ không có gì thích hợp bằng, làm khác cũng là nhân tài không được trọng dụng. Một trận uống rượu thiên hôn địa ám, Triệu Gia Dũng bị tường cuồng thổ một mạch, Trần Tử Côn trong bụng cũng rời sông lấp biển, cứng rắn chịu đựng không nghĩ mất mặt. Đại Hải ca vô vô phía sau lưng của hắn nói, phun ra dễ chịu chút. Hắn lúc này mới hoa một cái phun tới. Bảo Khánh có thể nhất chịu được, một cái không nôn, ghé vào vạc đóng bất tỉnh nhân sự. Triệu Đại Hải đi ra ngoài gọi chiếc xe kéo tay, cho phu xe một bao tiền, huynh đệ mấy cái đem Triệu Gia Dũng khung đến xe, phân phó phu xe kéo đến pháo cục hẻm, lúc này mới phất tay rời đi. Bảo Khánh tiếng ngay như sấm, làm sao lắc đều bất tỉnh, không có cách, đành phải để Trần Tử Côn con hắn trở về. Về đại tạp viện con đường, Triệu Đại Hải nhìn thấy tiệm lương thực đang ở cánh cửa, lúc này mới nhớ tới không cho trong gia đình mua nhai cốc, tranh thủ thời gian mua 2 cân mặt trắng, 5 cân bột bắp, thuận đường lại mua viên rau cải trắng ôm, một đường hát kịch nam về nhà, về đến nhà sau không thiếu được muốn bị tức phụ tốt mắng một trận. Vừa mới tiến đại tạp viện liền nghe được Hạnh Nhi ra truyền đến nam nhân tiếng quát mắng cùng nữ nhân tiếng nước nở, Triệu Đại Hải nhướng mày, hắn thuốc lại say cướp. Đột nhiên một tiếng vang dọn, là gốm buồn rơi bể thanh âm, nữ nhân nước nở cũng thay đổi thành hoảng sợ khóc lớn, Trần Tử Côn trong lòng tức giận, con mẹ nó. Đem Bảo Khánh đặt xuống trên mặt đất, bước nhanh trước một cước đạp giá Hạnh Nhi nhà cửa. Chương 11, mẹ nuôi Hạnh Nhi nhà cửa phòng bị một cước đá băng, trong phòng ngọn đèn mờ nhạt, một cái râu ria kéo gốc dạ hán tử trung niên say khướt đứng đấy, trong tay mang theo một đầu dây lưng, hơn là lục gốm buồn mảnh vỡ. Hạnh Nhi tỉ đệ co quắp tại góc tường run lẩy bẩy, vùng trong giường truyền đến đại thẩm cầu thần, cho ngươi tiền, đừng đánh hại tử. Hán tử kia trừng mắt say lờ đờ, ngheo đầu nhìn cửa ra vào Trần Tử Côn một hồi, quắp, ngươi là ai nha? Có ngươi chuyện gì? Vừa nói vừa vung lên dây lưng, Hạnh Nhi quát to một tiếng, nào vào đệ đệ thân, dùng bản thân thân thể che chở quả nhi. Dây lưng không có vung mạnh xuống tới, cái tay kia bị Trần Tử Côn tóm chặt lấy. Tiểu tử, khiêu chiến là, nhờ ngươi nếm thử Trần đại gia lợi hại. Hán tử đang chờ báo nổi, liền cảm thấy thân thể nhẹ một chút, vậy mà bị người ta tóm lấy cổ áo nhắc, sau đó theo bên thai một tiếng đi ngươi. Cả người liền bay ra ngoài, trong sân thổ địa cong đến quá cứng rắn, cái mông đều có thể ngã thành hai bên. May mắn mùa đông xuyên áo đông quần đông thâm hậu, bằng không cái này một cái mông đôn là có thể đem người ngã chết rồi. Hán tử kia xì xì hút lấy khí lạnh, đứng lên mắng, con mẹ nó ngươi ai vậy, tự xông vào nhà dân cẩn thận ta cáo ngươi. Trần Tử Côn từ trong nhà chui ra ngoài, đèn dầu quang mang cho thân ảnh của hắn khảm một tầng màu đỏ cam một bên, Hạnh Nhi tỷ đệ trốn ở sau lưng hắn, hoán hận nhìn cha của mình. Lao tử đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Trần Tử Côn. Nói xong hắn bước về phía trước hai bước, dọa đến Hạnh Nhi cha cuốn quýt lui về sau, trong miệng y nguyên cường ngạnh, ngươi là từ đâu tới con hoang, dám đạp nhà chúng ta cửa, còn dám đánh ta, đám láng giềng tất cả xem một chút ta, thổ phỉ vào thành phố. Trần Tử Côn quát, đánh ngươi nhẹ, ai dám khi dễ mẹ nuôi ta, ta liền đánh chết hắn. Hán tử kia ngẩn người, đống nhiên cười, ta tưởng là ai, nguyên lai là Hạnh Nhi mẹ con nuôi à, vậy ta chính là ngươi cha nuôi. Ngươi cũng xứng. Trần Tử Côn trước nắm chặt hán tử kia áo đông và áo trước, một tay đem hắn nhấc lên kéo gần phòng, ầm một tiếng đóng cửa. Tại cửa nhà mình yên lặng xem náo nhiệt các bạn hàng xóm hưng phấn lên, nhao nhao đi tới ngồi xổm ở góc tường phía dưới nghe lén, Hạnh Nhi cha gọi Trần Gia Trắng, là cái nổi danh tự quỷ, uống hai lượng rượu vàng liền muốn say cướp, đánh la bà, đánh hài tử, đập đồ vật, hảo hảo một ngôi nhà liền bại trong tay hắn, mới đầu các bạn hàng xóm còn quên quên, về sau gia hỏa này liền hàng xóm đều mắng, mọi người liền cũng không dám quản. Trần Tử Côn tính tình so với ta còn lợi ta. Triệu Đại Hải cảm khái, đỡ dậy bị đặt xuống trên đất Bảo Khánh, vào nhà an trí đi, Tiểu Thuận Tử lại đi theo mọi người cùng nhau đi nghe góc tường. Trong phòng, Trần Tử Côn đem Trần Gia Trắng để cử vào đến, giống ném chó chết một dạng văng trên mặt đất, không nói chuyện, chưa rút ra lưỡi lê lắp tại cái bàn, sắc bén lưỡi lê ghim vào hơn một tấc sâu, chôi đao vẫn còn đang dao động động, dọa đến Hạnh Nhi cha món gan đều run rẩy. Làm cho ta mẹ quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi. Tiếng sấm một dạng tiếng giống truyền ra, các bạn hàng xóm không khỏi cười trộm, Gia Trắng lúc này có người trị. Trần Gia Trắng cổ cứng lên, quỳ liền quỳ, ta còn sợ ngươi hay sao? Nói xong hai chân mềm nhũn quỳ xuống, cho Hạnh Nhi mẹ dập đầu một cái, thấp kém nói, hai mẹ nàng, ta biết lỗi rồi, lần sau không dám. Hạnh Nhi mẹ dở khóc dở cười, giận dữ nói, được rồi, lên. Trần Tử Côn hỏi Hạnh Nhi, hắn tại sao phải đánh người gây chuyện? Hạnh Nhi nói, còn không phải uống rượu huyên áo, niên quan sắp tới, tử quán thu sổ sách, hắn liền về nhà đòi tiền, không phải buộc mẹ đem mua thuốc tiền cho hắn trả nợ. Quả Nhi nói hai câu, liền chịu một bà. Nhìn xem Quả Nhi, mặt Quả Nhiên năm đạo dấu tay, khỏe mắt còn mang theo nước mắt. Thiếu bao nhiêu rượu tiền? Trần Tử Côn hỏi. Không nhiều, 5 mao tiền. Trần Gia Trắng có chút nhăn nhó, hắn bình thường uống cũng là nhất chất lượng kém khoai lang đốt, 5 mao tiền có thể uống 2 tháng. Trần Tử Côn móc ra hai cái đồng bạc nhét vào cái bàn, Trần Gia Trắng con mắt lập tức trợn tròn, đây chính là hai khối tiền a, có thể uống vài hũ con rượu ngon. Hạnh Nhi, tiền này ngươi cầm, cho ngươi cha trả nợ, làm cho ta mẹ lại mua mấy con gà nấu canh uống, mở vết đau nguyên khí, phải bồi bổ. Hạnh Nhi chần chờ không dám cầm, Trần Gia Trắng nuốt một cái nước bọt, ta thay Hải Tử thu. Đưa tay muốn đi lấy tiền, lại thoáng nhìn thanh kia sáng lấp ló đao, tay lại rút về. Hạnh Nhi, cầm, huynh đệ ngươi một mảnh hiếu tâm. Hạnh Nhi mẹ nói, câu nói này tương đương thừa nhận Trần Tử Côn nhận cái nghĩa. Nam nhân không kiếm tiền nuôi gia đình liền quá mất mặt, còn hướng trong nhà đưa tay đòi tiền, lần sau cho ta xem gặp, chiếu trong trên đánh. Trần Tử Côn rút ra đính tại cái bàn lưỡi lê, lạnh lùng nhìn Trần Gia Trắng một cái. Trần Gia Trắng dùng mình một cái, đưa mắt nhìn cái này giữ dằn tiểu tử ra cửa, lúc này mới thở dài một hơi, đối Hạnh Nhi mẹ nói, ngươi chỗ nào nhận ra con nuôi, liền cha nuôi đều đánh. Quả Nhi nhịn không được nói, người ta Trần đại ca cũng không có nhận ngươi. Trần Gia Trắng trừng Nhi tử một cái, hướng nữ Nhi đưa tay ra, tiền lấy ra. Không cho. Hạnh Nhi nắm tay tàng ở sau lưng. Trần Gia Trắng vừa muốn động thủ đoạn, chợt nghe cửa ra vào một tiếng ho khan, tranh thủ thời gian hành quân lặng lẽ, tìm góc miêu đi. Tối nay Trần Tử Côn lại chuyển về Tiểu Thuận Tử nhà ở, bởi vì đêm qua thật sự là quá làm ầm ĩ, căn bản ngủ không ngon. Vào phòng, Tiểu Thuận Tử chính ngồi xếp bằng tại giường, trước mặt giường bàn là của hắn sắt tây thùng, hắn hì hì cười nói, ngươi lúc nào nhận Trần Đại Thẩm làm cạn mẹ a, ta thế nào không biết. Trần Tử Côn nói, chẳng phải nói, ta tốt như vậy đúng tay chuyện nhà của người ta, Hạnh Nhi cha làm sao cái kia tính tình. Tiểu Thuận Tử nói, Trần Đại Thúc trước kia rất tốt, về sau có lần lao động bị người ta vu cáo trộm tiền, đánh gần chết, về sau cứ như vậy, cả ngày uống rượu đánh bạc đánh vợ con. Trần Tử Côn nói, về sau hắn còn dám dương oai, ta liền giết chết hắn, ném định viễn định trong sông uy vương bát. Tiểu Thuận Tử nói, ngươi thật hung ác, còn không có kết hôn liền đem cha vợ giết chết. Trần Tử Côn là người, ai là cha vợ của ta? Ngươi không nhìn ra Hạnh Nhi đối với ngươi có ý tứ sao? Chậc chậc, ngươi thật có phúc, Bảo Khánh ưa thích Hạnh Nhi có thể có tuổi rồi, một lòng nghĩ lấy Hạnh Nhi làm tức phụ, xem ra không vui. Tiểu Thuận Tử một bên miệng đầy chạy trước xe lửa, một bên đem sắt cây trong thùng đầu mẫu thuốc lá toàn bộ đổ vào giường bàn, lại từ đầu giường đặt gần lò sưởi xuất ra một bao thuốc lá giấy đến, thuốc lá cuốn từng cái mở ra, làn khói tụ thành một đống, dùng thuốc lá giấy một lần nữa cuốn thành từng căn thuốc lá, hai tay của hắn khéo léo hết sức, cuốn ra thuốc lá thẳng tắp tròn trịa, quả thực giống như là máy móc sản xuất ra. Hạnh Nhi nhìn lão tử, Trần Tử Côn nháy mắt mấy cái, Hạnh Nhi lớn lên chính là không sai, mặt trứng lông mắt to, bím tóc thật dài, bình thường luôn luôn ăn mặc sạch sẽ, bất quá so với Lâm tiểu thư đến, cuối cùng vẫn là kém như vậy một chút hòa hợp. Ân, nay đại khái chính là hai tủ lão nhân gia ông ta nói khí chất. Gặp Trần Tử Côn là người, Tiểu Thuận Tử vừa cười nói, dù sao nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, Hạnh Nhi cùng ngươi cũng không mất mắt gì. Không, trong lòng ta đã có người. Trần Tử Côn nghiêm mặt nói, hắn tâm lý nắm chắc vô cùng, coi như mình trong lòng không có Lâm tiểu thư, cũng không thể đoạt Bảo Khánh huynh đệ tức phụ à, đào chân tưởng sự tỉnh ta song thương nhanh chân Tiểu Bạch Long cũng không làm. A, có lẽ là trong gia đình cho đính hôn. Tiểu Thuận Tử nói, vừa ra khỏi miệng liền hối hận, cái đó ấm không ra sách cái đó ấm, Trần Tử Côn thế nhưng là cô nhi à, ở đâu ra người trong nhà. Cũng may Trần Tử Côn cũng không thèm để ý, cầm lấy bàn thuốc lá nói, ngươi nhặt tàn thuốc chính là làm cái này. Đúng vậy à, ta đại thuận bài thuốc lá a giá cả tiện nghi phân lượng đủ, so lao đao bài trả qua nghiện đây. Tiểu Thuận Tử tùy tiện nói ra, lúc này mới có thể kiếm lời mấy cái con lớn nhi. Trần Tử Côn ở rượu, đông nhiên ngạc nhiên nói, Tiểu Thuận Tử, ngươi hôm nay uống không ít à, làm sao không có say? Tiểu Thuận Tử đắc ý nói, chúng ta Lý ra trước kia thế nhưng là khôi rượu phường, ta từ nhỏ đã uống rượu, không có hai cân cũng có một cân dưới tử lượng. Ai, không để cập nữa, đi ngủ. Dứt lời ngã đầu liền ngủ. Trần Tử Côn gặp hắn tựa hồ không muốn nhắc tới nhà mình chuyện năm đó, cũng không tiện truy vấn, nằm xuống cũng ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, viện tử bao phủ một tầng sương mù, Trần Tử Côn trở mình một cái đứng lên, trong lòng tự nhủ hỏng bét, 7 giờ rưỡi muốn chạy đến Lâm phủ công việc, một lần này giấc ngủ thiên hôn địa ám, không biết muộn có hay không, nếu là làm trễ mãi vợ học đến trễ, vậy liền sai lầm lớn. Mặc quần áo xuống giường đi vào trong sân, Triệu Đại Hải đã nổi lên, chính nằm xuống đất làm vì xuống đất động thân vận động, Trần Tử Côn la ầm lên, Đại Hải ca, mấy giờ rồi? Triệu Đại Hải nói, đồng hồ bỏ túi tại quần áo trong túi quần, chính ngươi nhìn. Trần Tử Côn đi qua móc ra Triệu Đại Hải ngân sắc đồng hồ bỏ túi, nhìn thấy kim đồng hồ chỉ tại 6 giờ, mới thở phào nhẹ nhõm, ngân sắc đồng hồ bỏ túi vô cùng tinh xảo, đồng hồ đóng khắc đầu tàu hình vẽ, còn khắc lấy mấy chữ, kinh trương đường sắt tưởng niệm, chiêm thiên hữu tặng. Đại Hải ca, ngươi cái này đồng hồ không tệ a. Trần Tử Côn ước lượng đồng hồ bỏ túi, nghĩ thầm ta nếu là có khối đồng hồ có thể nắm vững thời gian liền tốt. Triệu Đại Hải từ đứng lên, cầm khăn lông trắng lau vệt mồ hôi nói, đây chính là nghiêm chỉnh nước Mỹ hàng, Hán Mệ Nhị đốn đường sắt đồng hồ bỏ túi, chiêm tổng công đưa cho ta. Trần Tử Côn đem đồng hồ bỏ túi còn cho Triệu Đại Hải, hỏi, Đại Hải ca, ngươi vừa rồi làm cái gì vận động? Triệu Đại Hải nói, đó là chống đẩy, dưỡng phái phương thức rèn luyện, so nâng tạ đá đuồng nghịch quan đao cái gì khoa học lại văn minh, ta dạy cho ngươi làm. Trần Tử Côn nói, ta trước kia luyện qua cái này, bất quá cùng ngươi không giống nhau. Nói xong hắn cũng nằm xuống đất làm lên chống đẩy, hai cái cánh tay trên mặt đất mãnh lực khẽ chống, cấp tốc mũ nổi vỗ tay một lần, tại thân thể còn chưa rơi xuống thời khắc, phục mà chống tại. Triệu Đại Hải cười nói, ai dạy ngươi, chiêu này rất cao, bất quá ngươi muốn là cho là ta liền một chiêu kia, cũng quá xem nhẹ Đại Hải ca. Nói xong cũng nằm xuống đất, dùng hai ngón tay thay thế bàn tay trèo chống thân thể làm lên. Đầu tường gà chống lớn cất giọng ca vàng, Triệu lao đầu khoác áo đi ra, nhìn thấy bọn họ nhất khởi nhất phục làm lấy chống đẩy, mở miệng mắng, sáng sớm ngày địa cầu đây, còn không đứng lên trẻ tuổi nấu nước uy hải tử đi. Triệu Đại Hải bị cha mắng một trận, tranh thủ thời gian đứng lên đi làm việc, Trần Tử Côn cũng dùng lạnh như băng nước giếng rửa mặt xong, điểm tâm cũng không ăn liền thẳng đến thạch phò mã đường cái hậu trạch hẻm đi. Đi tới rừng trạch về sau, tại hạ nhân phòng chờ trong chốc lát, tiểu thư cùng thiếu gia liền đi ra, thiếu gia mặc một thân mới tinh hoa ô vương vải nỉ ấu phục, bên ngoài bảo bọc dạ hoa văn rích rắc áo khoác, ăn mặc giống như một tiểu đại nhân. Lâm tiểu thư xuyên lần thứ nhất gặp mặt lúc món kia thuốc nhuộm in đan sơ zin vải xanh miên bảo, hai tỷ đệ xe kéo tay, Trần Tử Côn trước tiên đem thiếu gia đưa đến một con đường bên ngoài trẻ sơ sinh viên, sau đó lôi kéo Lâm Văn Tĩnh hướng Bắc Đại Phương. Hướng đi. Rốt cuộc tìm được đơn độc trung đụng cơ hội, Trần Tử Côn lôi kéo xe kéo tay hấp ta hấp tấp chạy trước, đang chuẩn bị đem áp vụ thật lâu bắt chuyện Từ Nhi nói ra, đột nhiên một bên trong ngõ hẻm chui ra một cỗ xe kéo tay, Vương Nguyệt Kỳ ngồi ở xe la ầm lên, Lâm Văn Tĩnh, trùng hợp như vậy à? Kéo léo em gái ngươi a. Trần Tử Côn nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì, đành phải tại Vương Nguyệt Kỳ ồn ào âm thanh bên trong một đường kéo đến Bắc Kinh Đại học, đưa mắt nhìn hai cái cô nương lanh lợi vào hồng lâu, Trần Tử Côn đang muốn lôi kéo xe kéo tay trở về, đột nhiên một bên có người chào hỏi hắn, "Tiểu nhị." Quay đầu nhìn lại, chính là từ đại học trưởng nhà phụ xe. Vừa rồi đi vào chính là bọn ngươi nhà tiểu thư. Người kia bắt chuyện nói, "Đúng vậy a." Trần Tử Côn nói, thầm nghĩ trong lòng qua không được bao lâu chính là ta tức phụ. "Ta gọi Từ Nhị, ngươi tên gì?" Phụ xe kia tựa hồ bắt chuyện hào hứng, "Ta gọi Trần Tử Côn, chữ Côn Ngô." Trần Tử Côn rốt cục có một lần khoe khoang cơ hội, khá là kiêu ngạo khoe khoang nói. Từ Nhị sững sờ trong chốc lát, tựa hồ có chút ăn quả đáng dáng vẻ, ngay sau đó không phục hỏi, "Vậy ngươi biết viết tên mình sao? Ngươi sẽ sao?" Trần Tử Côn hỏi ngược lại. Từ Nhị nhặt cành cây khô, trên mặt đất họa Từ Nhị hai cái lệnh ra xoay 7-8 chữ, vỗ vỗ tay, dương dương đắc ý nhìn xem Trần Tử Côn. Trần Tử Côn cầm cành khô, trên mặt đất trước viết xuống tên của mình, lại viết xuống Bắc Kinh Đại học, bức tranh quán, Đông An thị trường chờ chữ. Từ Nhị không phục, nói, "Ta biết công tam tự kinh, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính gần, tập tương viễn, ngươi sẽ sao?" Trần Tử Côn nói, "Ta không những biết, sẽ còn biết." Nói xong trên mặt đất viết ra những chữ này. Từ Nhị khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng, không cam lòng nói, "Lão gia nhà chúng ta là lục quân bộ từ thứ trưởng, các ngươi gia lão gia ở nơi nào cao liền?" Trần Tử Côn nói, "So viết chữ liền so viết chữ, so lão gia có gì tài ba, nhà ngươi lão gia như bức nữa, cũng không phải ngươi như bức." Từ Nhị đang muốn phản bác, đột nhiên đằng sau chuyển đến âm thanh ủng hộ, "Vị này công việc nói hay lắm a." Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tóc vàng lóe mắt lão đầu đứng ở nơi đó, đỏ thâm sắc linh lụa tay áo phương áo khoác ngoài, ngóc niết nó nhỏ, trong tay dẫn theo một cây tẩu thuốc, trước ngực cài lấy Bắc Đại Huy hiệu trưởng. Chính nhiều hứng thú nhìn xem hai vị so học vấn phu xe. "Tiểu tử, ngươi trước kia qua tư thủ." Lao đầu cầm tẩu thuốc chọc chọc Trần Tử Côn. "Không có, ta liền là đem hắn cóng đi ra viết ra mà thôi." Trần Tử Côn nói. "Ta đang cần một cái giáo cụ, chính là ngươi, cùng ta tiến đến." Lao đầu nói. Trần Tử Côn hơi có chần chờ, lao đầu móc ra một cái đại dương ném qua đi, "Không làm không công, đưa tiền." "Được rồi." Trần Tử Côn một cái cờ lấy đại dương, đi theo lao đầu liền tiến vào hồng lâu. Từ Nhị nuốt nước miếng một cái, hâm mộ hướng về bọn họ bóng lưng, lao đầu sau đầu bung thõng một cây tóc vàng bím tóc nhỏ. Tại Bắc Đại trong sân trường hết sức chói mắt. Chương 12, cô Hồng Minh đánh cược làm Trần Tử Côn đi theo lão đầu đi vào phòng học thời điểm, sớm đã chờ đợi thật lâu các học sinh lập tức bộc phát ra một trận tiếng cười. Bắc Đại xưa nay là tiến bộ văn hóa cái nôi, đột giảng xuất hiện một vị trưởng bào áo khoác ngoài, đuôi heo bím tóc nhỏ giáo sư, tự nhiên là thật buồn cười một sự kiện. Trong phòng học kín người hết chỗ, liên qua chặng đường đều ngồi đầy người, đằng sau càng là đứng một đám người, Bắc Đại đám học sinh rất có phong độ thân sĩ, đem hàng phía trước ở giữa cao nhất vị trí đều nhường cho nữ học sinh nhóm, Lâm Văn Tĩnh cùng Vương Nguyệt Kỳ cũng ở trong đó. Nhìn thấy nhà mình phu xe đi theo giáo sư tiến đến, Lâm Văn Tĩnh khuôn mặt kinh ngạc, Trần Tử Côn hướng nàng nháy nháy mắt, trong lòng đắc ý bật phần. Lão đầu chỉ thị Trần Tử Côn ngồi ở hàng phía trước, bản thân đi bục giảng, chậm rãi nói, người ngoại quốc nói, đến Bắc Kinh có thể không nhìn Tam Đại Điện, nhưng là không thể không nhìn cô Hồng Minh, chư vị Bắc Đại học sinh, chắc hẳn cũng là đến nhìn ta vị này sinh ở Nam Dương, học tại phương Tây, cưới tại Nhật Bản, sĩ tại Bắc Dương, sống ở dân quốc vẫn còn giữ lại đôi sàng quái lão đầu. Dưới đài lại là một trận hiểu ý tiếng cười, cô Hồng Minh lấy xuống mũ quả dưa, nguyên dạo qua một vòng, chụp mũ thản nhiên nói, đầu ta bím tóc là có hình, trong lòng các ngươi bím tóc nhưng là vô hình. Tiếng cười im bặt mà dừng. Bác đại đám học sinh đến cùng cũng là người bên trong nhân tài kiệt xuất. Cô giáo sư lời nói để bọn họ bình tĩnh, không thể không một lần nữa xem kỹ vị này rất có sắc thái truyền kỳ quái lao đầu. Cô Hồng Minh nói, nhận được thái hiệu trưởng để mắt, xính cô nào đó đến bác đại giáo sư tiếng Latin, học Tây học phải học Lạc Đinh Văn, chính như học Hán học phải học Thể Văn luôn không khác nhau chút nào. Đống nhiên dưới đài đứng lên một người, lớn tiếng nói, cô giáo sư, ta không đồng ý lời của ngài. Ánh mắt của mọi người tập trung ở vị này anh tuấn thanh niên thân, Vương Nguyệt Kỳ ghé vào Lâm Văn Tĩnh bên tai nói, từ đại học trưởng có đảm lượng, lại dám cùng cô giáo sư biện luận, ta thực sự bội phục hắn. Ân, học trưởng rất có đảm lượng. Lâm Văn Tĩnh cũng vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem từ đỉnh qua, Trần Tử Côn nhìn thấy, trong lòng đổ dâm cái bình. Trong phòng học cơ hồ tất cả đồng học ánh mắt đều tập trung ở từ đỉnh qua thân, hắn đại thụ cổ vũ, thẳng thắn nói nói, trước mắt thế giới chính là cường quốc thế giới, cường quốc bên trong lại lấy Anh Pháp Mỹ Đức làm đầu, chúng ta Trung Hoa học sinh nếu muốn học để mà dùng, dân giàu nước mạnh, tất nhiên muốn bứt bỏ một chút mốc meo lạc hậu đồ vật, tỉ như Thể Văn ngôn, tỉ như Lạc Đinh Văn loại này tối tăm khó hiểu ngôn ngữ văn tự, Âu đấu qua về sau, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Ta, Trung Hoa học sinh càng ứng phấn khởi tiến lên, nào có thời gian dỗi học những cái này châu Âu quý tộc dùng để học đòi văn vẻ văn tự, ta cho rằng, trong trường học hẳn là hủy bỏ Lạc Đinh Văn và Văn ngôn văn chương trình học, quốc văn đề sướng Bạch Thoại Văn, ngoại ngữ đề sướng Anh tiếng Pháp, ta nhớ được Loạn Vừa tiên sinh nói một câu. Hồ Thích Chi tiếng Anh thô bị không chịu nổi, cũng xứng đàm văn chữ sao? Cô Hồng Minh râu dê một bề lên, khinh thường mà cắt đứt từ đỉnh qua phát biểu, ta cho là ngươi có cái gì ý mới, nguyên lai vẫn là Hồ Thích Chi bộ kia ngọn ý. Từ đỉnh qua còn muốn cãi lại, cô Hồng Minh căn bản không cho hắn cơ hội, để đó thuần tiểu không uống, ngược lại đi uống rượu pha chế rượu mạnh, là đạo lý gì, học văn nói văn hòa học Lạc Đinh Văn một dạng, là dân tộc tinh hoa truyền thừa, người ngoại quốc còn biết rõ học Lạp Đinh văn, Hồ Thích Chi bọn họ nhưng phải làm văn tự gì cách mạng, vứt bỏ thể văn luôn, quả thật gieo hại 100 năm to lớn tai họa. Từ Đình Qua lớn tiếng kêu gọi, cô giáo sư, xin cho ta một lời, Hồ Thích Chi tiên sinh đề xướng Bạch Thoại văn, là vì bốn vạn vạn đồng bào suy nghĩ, thể văn luôn tối tăm khó hiểu, tại đề cao dân trí phương diện rất đối bất lợi, đồng lý, Lạp Đinh văn cũng là như thế, Đức Thi Nhân hình từng vì không thể thuộc lầu. Cảm thán nếu là người La Mã trước tiên cần phải học tốt Lạp Đinh văn, bọn họ đại khái không thừa bao nhiêu thời gian chinh phục thế giới, ta muốn nói là, nếu như không lấy nghiên cứu văn hóa làm mục đích, đại học vẫn là lấy học tập Anh tiếng Pháp làm trọng yếu chương trình học. Dưới đài một mảnh tiếng vỗ tay vang lên, các bạn học nhìn xem Từ Đỉnh Qua ánh mắt càng thêm nóng bỏng, liền Lâm Văn Tĩnh cũng gật đầu không ngừng, chắc hẳn nàng đối văn nói văn cũng có được đau đớn người. Cô Hồng Minh sớm đã ngờ tới câu trả lời này, hắn khinh bị nói, thì một hủ nho mà thôi, làm sao có thể xem như kiểu mẫu mà nói, thể văn luôn chính là quốc học nội tình, học tốt về sau Bạch Thoại văn tự nhiên không nói chơi, chính như Lạp Đinh văn ngày hôm đó hai màn chương ngôn ngữ thủy tổ cùng hình thức ban đầu, học được Lạp Đinh văn, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha đều không nói chơi, thiên hạ không có học không được trường trình học, chỉ có không nỗ lực học sinh, vị bạn học này, ta dám cùng ngươi đánh một cái cược, chỉ cần nguyện ý học, liền xem như không học thức cu ly cũng có thể học được Lạp Đinh văn. Nói xong hắn một chỉ Trần Tử Côn, tiểu tử, ngươi tới. Trần Tử Côn đi bục giảng, hướng mọi người không người chào. Dưới đài xôn xao, không biết cô Hồng Minh trong hồ lô muốn làm cái gì. Người này là ta tại cửa ra vào tìm phụ xe. Trước đó cũng không có biết, Mã liền muốn thả nghỉ đông, ta chuẩn bị dùng qua năm khoảng thời gian này, dạy hắn học được Lạp Đinh văn, chí ít đạt tới không thua gì chư vị tiêu chuẩn, ai dám cùng ta đánh cược. Trong phòng học một mảnh ong ong thanh âm, hôm nay là nghỉ đông trước cuối cùng một bài giảng, tới nghe cô Hồng Minh giảng bài có Bắc Đại dự tính cùng khoa chính quy học sinh, còn có học sinh dự tính cùng thử học sinh, nam nam nữ nữ, đoàn tụ cùng nhau, người trẻ tuổi tính tình xúc động, loại trường hợp này đâu có lùi bước lý lẽ, Từ Đỉnh Qua ngang nhiên nói, ta áp 100 khối, cược hắn học không được. Cô Hồng Minh vân vê râu rê cười, còn có cùng sao, mua định rời tay a. Một mảnh cánh tay giơ lên, ta áp 10 khối, ta áp 2 khối, ngu mau. Phòng học biến thành sòng bạc, học sinh lão sư làm không biết mệt, cô Hồng Minh còn đặc biệt tìm một người đem tất cả đặt cược người tính danh cùng tiền đặt cược đều ghi chép xuống. Ha ha, toàn bộ đều là áp lao hủ thua a. Cô Hồng Minh cầm danh sách chật chật liên thành, đột nhiên giống như là phát hiện đại lục mới một dạng kêu lên, nha, lại có một nữ hoa hoa áp lao hủ thắng, Lâm Văn Tĩnh, hai góc tiền, vị bạn học này, mời người đứng lên. Lâm Văn Tĩnh đứng thanh đứng lên, xấu hổ cúi đầu, tay nắm mặc áo sừng. Lâm đồng học, có thể nói một chút ngươi vì sao tin tưởng lão hủ có thể thắng sao? Cô Hồng Minh cười hỏi. Lâm Văn Tĩnh mắc cỡ đỏ bừng mặt, thanh âm thấp giống như là con muỗi. Vương Nguyệt Kỳ giúp nàng nói ra, nàng nói cũng không tin tưởng cô giáo sư ngài có thể thắng, chỉ là bởi vì đó là nhà các nàng phu xe, cho nên mới áp ngài bên này. Một mảnh cười vang, cô Hồng Minh càng là sang sảng cười to. Tiểu cô nương ngược lại là một cá tính, ha ha, như vậy ngươi vì sao chỉ áp hai góc tiền đâu? Bởi vì nàng mỗi tháng tiền tiêu vặt chỉ có hai góc. Vương Nguyệt Kỳ lớn tiếng làm lấy giải thích. Một mực không lên tiếng Trần Tử Côn cảm động nước mắt ào ào, trong lòng tự nhủ tức phụ có ủng hộ của ngươi, đừng nói là Lạp Đinh văn, chính là ngày ta đều phải học được. Cô Hồng Minh nói, tổng cộng là 213 khối cược lao hủ thua, hai góc cược lao hủ thắng, cái này tỷ lệ đặt cược có thể thật là lớn, nếu như thua, lao hủ chiếu đơn toàn bộ bồi, nếu như thắng, số tiền này lao hủ không lưu, toàn bộ đều cho vị này phu xe. Tiểu Ca Nhi, ngươi tên cứ gọi là gì tới? Ta gọi Trần Tử Côn, chữ Côn Ngô. Đây là Trần Tử Côn danh tự lần thứ nhất bị bác lại nhớ. Tiết khóa này thật gọi náo nhiệt, lao sư học sinh biện luận, đặt cược đánh bạc, các bạn học chơi quên cả trời đất. Sau khi tan học, cô Hồng Minh xuất ra danh thiếp cho Trần Tử Côn, muốn kiếm tiền, liền đến Đông Hoa Môn Xuân cây hẻm tìm lão hủ. Tiên sinh yên tâm, tiền này ta nhất định kiếm được. Trần Tử Côn lời thề son sắt. Ha ha, ta nhìn chúng nhân tài, tự nhiên yên tâm. Cô Hồng Minh phiêu nhiên mà đi. Bên ngoài có người hô to, Trần Độc Tú tiên sinh ở trong sân trường diễn thuyết công kích thời cuộc, tất cả mọi người nghe a. Các bạn học lập tức một loạt mà ra, trong khoảnh khắc trong phòng học đi sạch sẽ, chỉ còn lại có Lâm Văn Tĩnh một người. Cái kia, A Thúc, ta áp hai góc tiền, đó là của ta toàn bộ gia sản, ngươi nhất định phải thắng a. Lâm Văn Tĩnh trừng mắt viên viên con mắt, nói rất chân thành. Trần Tử Côn dùng sức gật đầu, ta nhất định không cô phụ tiểu thư ngài kỳ vọng cao. Nói xong rỗi ra ngón út, chúng ta ngửa tay. Lâm Văn Tĩnh mẹo đầu nhìn một chút Trần Tử Côn, cảm thấy người đại lão này thô thật đáng yêu, thế là cũng rỗi ra ngón út cùng hắn cong lên, ngéo tay sâu, 100 năm không cho phép biến. 100 năm đều không thay đổi. Trần Tử Côn trầm thấp giọng nam trung tràn đầy tình cảm, thanh xuân trường học, thế non hẹn biển, một màn này muốn bao nhiêu lãng mạn có bao nhiêu lãng mạn a. Lâm Văn Tĩnh cũng không có Trần Tử Côn nghĩ phức tạp như vậy, bên ngoài diễn giảng tiếng hô càng ngày càng cao, nàng có chút kiềm chế không được, xuất ra một chi hồng sắc sen liloit bút máy nói, hiện tại liền bắt đầu, ta viết mấy chữ, ngươi dựa theo mô phỏng là được rồi, không cho phép lười biếng a. Nói xong từ sách bài tập kéo xuống một trang giấy, viết mấy dòng chữ, viết xong mặt có hơi hồng, kỳ thật ta cũng không hiểu Lạp Đinh văn, chỉ có thể dạy ngươi một chút trụ cột nhất văn hóa. Tốt rồi, ngươi dựa theo viết, bút máy cho ngươi, ngươi biết rõ làm sao cầm bút sao? Cùng cầm bút lông là không giống nhau, ta làm cho ngươi một lần làm mẫu. Đúng rồi, chính là như vậy cầm bút. Trần Tử Côn tập trung nhìn vào, giấy viết mấy hàng đơn giản chữ Hán, trung hạ, nhân cầu tay, 1 2 3 4 5. Nơi xa truyền đến hùng dũng diễn thuyết tiếng, vô sỉ. Đương cục vô sỉ đến cực điểm, thẹn đối bốn vạn vạn đồng bào. Ngay sau đó là tiếng sấm rền vang đồng dạng tiếng khen. Lâm Văn Tĩnh đi nhanh đến cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, ngóng nhìn trường học một góc phấn chấn lòng người một màn, không khỏi nắm tay nói, Trấn Hưng Trung Hoa trách nhiệm liền ở chúng ta vai à, ta muốn đi ủng hộ Trần tiên sinh, ngươi ở nơi này hảo hảo viết chữ, quay đầu ta muốn kiểm tra công khoa à. Nói xong chạy như một làn khói, trong hành lang chỉ truyền đến Thanh Xuân Vô Địch gấp rút tiếng bước chân. Mặc dù rất muốn đi trong sân trường cùng các bạn học cùng một chỗ hô cái khẩu hiệu cái gì, nhưng Trần Tử Côn vẫn là lưu trong phòng học làm lên công khóa. Hắn trước tiên đem chi kia hồng sắc bút máy đặt dưới lô mũi hít hà, một cỗ nhàn nhạt hương thơm, hàm chứa thiếu nữ mùi thơm cơ thể, Trần Tử Côn không khỏi tinh thần chấn động, phấn bút tật lên. Một cỗ gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi tới, Trần Tử Côn đứng dậy lên đóng cửa sổ nhà, nào biết được phong đem bản giấy lộn thổi lên, từ một bên khác cửa sổ bay ra ngoài. Lao tử làm việc. Trần Tử Côn ra sức đi bắt, cái kia giấy đã giống như con bướm một dạng phiên phiên bay mất. Trong sân trường, quần tình xúc động, Lâm Văn Tĩnh cùng một đám nữ sinh đứng chung một chỗ, Vương Nguyệt Kỳ hỏi, "Lâm Văn Tĩnh, ngươi nói cô giáo sư tại sao phải đánh cái này cược?" Lâm Văn Tĩnh thở dài nói, "Cô giáo sư bận rộn như vậy, làm sao có thời giờ dạy một cái phu xe học Lạp Đinh Văn, kỳ thật ta biết, hắn là lại dùng phép khích tướng bức các bạn học chủ động đi học Lạp Đinh Văn, lão sư một phen khổ tâm chúng ta không thể cô phụ a." Trường học một góc, hai cái mặc trường sam đeo mắt kiếng giáo sư đi xong bài, một người trong đó từ nhặt lên giấy lộn, không khỏi cười nói, "Nghĩ không ra ta Bắc Đại học sinh cũng làm tiểu nhi nữ hình, đây rõ ràng là nhà trẻ tập viết bên trong cho phép, lại bị một đôi nam nữ viết ra, biết bao thú vị, thân thúc huynh không ngại nhìn qua." Một vị khác mặt có vẻ bệnh tật tiên sinh tiếp nhận giấy nhìn một chút nói, "Là nữ tử chữ viết, thanh tú huyền chuyển hàm xúc, chắc là gia giáo cực nghiệm tư thuộc bên trong luyện ra được, phía dưới chữ kim, câu thiết vẽ, nét chữ cứng cáp, rất có khí khái, nhất định là một vị thế gian kỳ nam tử." Chương 13, Lục Quốc tiệc cơm. Lớn lắc lư một lần này kết thúc, nhất định phải bị tức phụ hiểu lầm ta lừa biếng. Trần Tử Côn đứng ở ban công thở dài nói, trở lại nhảy một cái, chỉ nghe dưới chân tạp ba một tiếng, tựa hồ có đồ vật gì bể nát. Chậm rãi giơ chân lên, chi kia hồng sắc sen lui lô ít bút máy đã biến thành mảnh vỡ. Phong thật lớn. Trần Tử Côn đem bút máy mảnh vỡ chậm rãi nhặt lên, thả trong lòng bàn tay ý đồ lắp lên, bút máy đầu cùng mực nước túi ý nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là ống bút vỡ vụn, liều là khẳng định liều không nổi, đang nhức đầu, chợt nghe một loạt tiếng bước chân, một đám nữ học sinh hào hứng đi vào phòng học, Lâm Văn Tĩnh đang ở trong đó. "A thúc, làm việc làm xong chưa?" Lâm Văn Tĩnh thoại âm vừa dứt, đã nhìn thấy Trần Tử Côn trong tay bút máy hài cốt, lập tức ngây dại, nước mắt phốc phốc rơi xuống. "Cái kia, ngươi đừng khóc, ta mua nhánh mới bồi ngươi." Trần Tử Côn miệng lưỡi vụng về nói, "Ngươi quá không ra gì, các ngươi nhà tiểu thư hảo ý dạy ngươi biết chữ, nhưng ngươi đem nàng bút làm hư, ngươi bồi thường nổi sao? Đây chính là mẹ của nàng cho nàng lễ vật." Vương Nguyệt Kỳ khí thế hung hăng nói. "Được rồi, hắn cũng không phải cố ý." Lâm Văn Tĩnh thấp giọng nói, từ Trần Tử Côn cầm trong tay hài cốt, không nói một tiếng đi. Thừa Vương Nguyệt Kỳ xông Trần Tử Côn lạnh rên một tiếng, cũng quay đầu đi. Trần Tử Côn thẳng vào đầu, phía công nhọc sức a. Chuyện này không thể bị dở dang, Trần Tử Côn đội vàng đi tới bức tranh quán, Mao trợ lý đang ở cho tạp chí chỉnh lý phân loại, nhìn thấy Trần Tử Côn tiến đến nhân tiện nói, "Trần huynh là tới tìm lý chủ nhiệm sao? Hắn mới ra đi." Trần Tử Côn nói, "Tìm ngươi cũng được, ta nghĩ biết rõ Bắc Kinh nơi nào bán bút máy, loại kia hồng sắc cán bút rất tú khí bút máy." Mao trợ lý nghĩ nghĩ nói, "Đông An thị trường bán bút lông sói bút lông cừu rất nhiều, nhưng tiên có bán bút máy, chắc hẳn Đông Giao dân ngõ hẻm Lục Quốc tiệm cơm phải có." "Cảm ơn Mao huynh." Trần Tử Côn quay đầu liền đi, lôi kéo hắn xe kéo tay thẳng đến Đông Giao dân ngõ hẻm đi. Đông Giao dân ngõ hẻm là sứ quán khu, từ các quốc gia binh sĩ thay phiên phiên trực thủ vệ, một tháng ở giữa là nước Anh binh đang trực, lưới sắt cửa bên cạnh, người mặc hoàng vải nhị quân trang đầu đội bình bát mũ sắt Anh binh vừa đi vừa về tuần tra, vai lưới lên loé sáng, Trần Tử Côn lôi kéo xe kéo tay trực tiếp mà vào, đi tới Lục Quốc tiệm cơm, cửa ra vào dừng lại, lại nhìn thấy Tiểu Thuận Tử ủ rũ từ bên trong đi ra, thân cư hiểu xuyên kiện sạch sẽ áo dài, mặt cũng tẩy rất trắng nõn. "Tiểu Thuận Tử, người sao lại ở đây?" Trần Tử Côn hỏi. "Ai, đừng nói nữa. Hôm nay sớm nghe nói Lục Quốc tiệm cơm chiêu buổi tây, ta liền vui vẻ đến, kết quả vòng thứ nhất liền để quét xuống." Tiểu Thuận Tử sầu mi khổ kiểm, ủ rũ không thôi. "Vì sao bị quét xuống? Ngươi không phải chuẩn bị rất lâu sao?" Trần Tử Côn kinh ngạc nói. Tiểu Thuận Tử nói, "Ta xem như phải biết, cái này buổi tây cũng không dễ làm như vậy, ngươi nghĩ à, mỗi tháng quang tiền đoa liền có thể kiếm lời mười mấy khối, còn không cướp đoạt à, trong tiệm cơm những cái kia hoa tịch cùng nhau giải quyết, trợ lý giám đốc nhóm đều đem thân thích bằng hữu đi đến nhét, ta loại này không có đường đơn thuần tham gia náo nhiệt, một điểm diễn đều không có. Đem ngươi phiếu báo danh cho ta." Trần Tử Côn nói. "Trần đại cá, ngươi nghĩ làm gì?" Tiểu Thuận Tử trần chờ đưa bản thân phiếu báo danh, mặt đã vẽ một cái to lớn xiên. "Cho phép bọn họ đi cửa sau, thì không cho chúng ta đi môn lộ sao?" Trần Tử Côn một tay cầm phiếu báo danh, một tay lôi kéo Tiểu Thuận Tử, trực tiếp vào Lục Quốc tiệm cơm cửa chính. Cái này Lục Quốc tiệm cơm chính là các quốc gia công sứ, quan viên, Bắc Kinh chạy xã hội nhân sĩ tụ tập địa phương, trang hoàng trắng lệ, lui tới cũng là áo mũ chỉnh tề, Âu phục hàng người, người giữ cửa ăn mặc màu đỏ kiểu dáng châu Âu chế phục, tao nhã lễ độ là khách nhân phục vụ lấy. Chợt thấy hai cái quần áo một mạc người Trung Quốc nên ngang tiền đến, người giữ cửa đều sợ ngây người, vậy mà quên ngăn cản. Trần Tử Côn đi tới quầy tiếp tân, đè lên linh, một cái mặc câu phục người hầu khinh bỉ nhìn xem hắn, dùng châm chọc khẩu khí nói, "Chúng ta nơi này không cần cu ly." Trần Tử Côn thân cao, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, "Ngươi chính là như vậy đối đãi khách nhân sao, gọi các ngươi quản lý." Tiểu Thuận Tử dọa sợ, khiếp đảm lôi kéo Trần Tử Côn góc áo, "Nơi này cũng không dám làm loạn, chúng ta đi." Trần Tử Côn sừng sững bất động, hướng về người hầu kia nói, "Ngươi không có nghe rõ, ta lặp lại lần nữa, gọi các ngươi quản lý." Người hầu quay đầu hô, "Cảnh vệ." "Cái gì sự tình?" Một cái đầu dầu sáng loáng sáng lên Âu phục nam đi tới, sau lưng còn đi theo hai cái cao to Ấn Độ cảnh vệ, nhìn trước ngực hắn hàng hiệu, là đại đường phó quản lý. Hai người này quay rối. Người hầu một chỉ Trần Tử Côn nói, đại đường phó quản lý vừa muốn để cảnh vệ đuổi người, Trần Tử Côn soát một lần xuất ra tấm danh thiếp đến, lão gia nhà ta có chuyện tìm các ngươi quản lý. Đại đường phó quản lý hồ nghi tiếp nhận danh thiếp, một tấm khắc bản mặt lập tức mặt mày hớn hở, ai nha, hai vị mau mời ngồi, người tới, bưng hai chén cà phê. Các người hầu cuốn quýt phía trước, chào hỏi Trần Tử Côn cùng Tiểu Thuận Tử ngồi ở ghế sofa, lại phụng hương nồng cà phê cùng bánh ngọt. Đại đường phó quản lý cầm danh thiếp vội và lâu đi. Trần đại cá, ngươi làm trò gì? Tiểu Thuận Tử đứng ngồi không yên, trong lòng run sợ, cà phê cũng không dám uống. Trần Tử Côn bắt chéo hai chân, đắc ý nói, giúp ngươi đem làm việc định. Đang nói, lầu dưới đến một vị tóc vàng mắt xanh người phương Tây quản lý, tiếng đầu cửa nói vẫn rất tốt, ngươi tốt, xin hỏi cô giáo sư có gì phân phó? Trần Tử Côn nói, lão gia nhà chúng ta để cho ta bắt hắn phim đến, tiến cử hiện tại người này ở các ngươi chỗ này làm việc. Nói xong một chỉ Tiểu Thuận Tử. Người phương Tây quản lý dò xét một lần Tiểu Thuận Tử, tiểu hỏa tử sạch sẽ rất tinh thần, ngũ quan cũng đoan chính, nhân tiện nói, cô giáo sư đưa tới người, chúng ta đương nhiên hoan nghênh, dì mì, dẫn hắn đi xử lý thủ tục. Tiểu Thuận Tử quả thực không thể tin vào tai của mình, tha thiết ước mơ làm việc cứ như vậy dễ như trở bàn tay chiếm được, Trần đại ca đến cùng xử cái gì yêu pháp, thế mà để Lục Quốc tiệm cơm người phương Tây quản lý đều cúi đầu nghe theo. Cái kia người phương Tây quản lý tiếp tục đối Trần Tử Côn nói, xin chuyển cáo cô giáo sư, lần hắn tại Lục Quốc tiệm cơm diễn thuyết xuân thu đại nghĩa thực sự là đặc sắc cực, chúng ta đang mong đợi cô giáo sư lần nữa quang lâm. Trần Tử Côn tùy tiện nói, dễ nói, ta tự nhiên sẽ chuyển cáo lao ra nhà chúng ta, nhưng hắn tới hay không chính là chuyện của hắn tỉnh. Người phương Tây đối với hắn thô lỗ lơ lễm, ngược lại cười ha hả nói, còn có cái gì có thể lấy ra sức, xin vui lòng phân phó. Trần Tử Côn méo méo bên hông một mai đồng bạc, nói, ta muốn mua một chi bút máy, không biết nơi nào có bán. Người phương Tây âm thầm chấn kinh, thầm nghĩ cô Hồng Minh quả nhiên không hổ là quái kiệt, liền hắn người hầu đều cùng chủ nhân một dạng, ăn mặc giống như một tầng dưới xã hội cu ly, ngôn ngữ cử chỉ thô lỗ không chịu nổi, kỳ thật nhưng là tinh thông Trung Tây văn hóa cao nhân. Phải biết phổ thông người Trung Quốc liền bút lông cũng sẽ không dùng, chớ nói chi đến bút máy đây. Quản lý lập tức an bài một cái người hầu mang Trần Tử Côn đi chọn mua bút máy, bên kia Tiểu Thuận Tử cũng bị người lĩnh đi đăng ký danh tự xử lý thủ tục đi. Chuyện cho tới bây giờ Tiểu Thuận Tử còn chưa từ trong kinh ngạc về lấy lại tinh thần, trơ mắt nhìn Trần Tử Côn, không rõ ràng cho lắm. Trần Tử Côn hướng hắn nháy nháy mắt, đi theo người hầu đi tới tiệm cơm chi nhánh cửa hàng, đến từ Âu Mỹ thương phẩm rực rỡ muôn màu, tự nhiên cũng không thiếu được bút máy, có Đức Quốc Vạn Bảo Long, Mỹ Quốc Hacker, còn có một số nước Anh cùng Nhật Bản bảng hiệu. Duy chỉ có không có Lâm Văn Tính loại kia hồng sắc cán bút tinh tế tiểu nữ bút máy. Thật quý, cho dù có, lão tử cũng mua không được a. Trần Tử Côn nắm nuốt trong túi có chừng một mai đồng bạc, lòng tự trọng bị đả kích lớn, những cái này bút máy giá cả đắt đỏ, tiết giá tiện nghi nhất cũng phải 5 khối tiền lấy. Hâm được từ Lục Quốc tiệm cơm đi ra, mới vừa đi tới xe kéo tay bên cạnh, một lao đầu ngóc nói, xe kéo tay. Trần Tử Côn sững sờ, trong lòng tự đủ ta đây thế nhưng là cổng lớn dùng diện xe, không đối ngoại kéo buôn bán. Bất quá thừa dịp lỗ hổng làm chút thu nhập thêm gom tiền cho tức phụ mua bút máy cũng không tệ, thế là học cái khác phu xe bộ dáng nhiệt tình chào mời nói, lao gia tử, ngài cắt tưởng, đi chỗ nào? Lao đầu người mặc trường sam, giữ lại dâu bạc, một phái tiên phong đạo cốt, tại Trần Tử Côn nâng đỡ xe, nói, đi pháp nguyên tự bao nhiêu tiền? Tùy tiện ngài cho. Trần Tử Côn ngược lại là một người sảng khoái, lần này sinh ý thực sự là đến khéo léo, nếu như địa phương khác. Hắn cái này vừa mới đến người xứ khác còn chưa nhất định nhận biết, có thể pháp nguyên tự liền ở Tuyên Vũ môn giáo sư ngoại ngữ con hẻm năm đầu, tới tới lui lui nhiều lần. Trần Tử Côn kéo xe nhanh chân liền đi, hắn thân cao chân dài, chạy giống như truy phong cả nguyện, lao đầu tại xe thoải mái nhàn nhã, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đến pháp nguyên cửa chỗ miệng, Trần Tử Côn đem xe buông xuống nói, lao gia tử, đến. Lao đầu xuống xe, vừa sờ trong túi quần, mặt lộ vẻ thẹn, thật thật xin lỗi, không mang tiền. Không có việc gì, xem như ta chuồn mất chân. Trần Tử Côn vung tay lên, hào khí vân thiên. Vậy không được. Lão đầu rất bướng mình, tiểu ca nhi, ở nơi này chờ một lát, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời vội vã vào pháp nguyên tự. Trần Tử Côn đành phải chờ ở cửa, không bao lâu, lão đầu cầm một tấm giấy tuyên đi ra, mặt là một bộ tranh thủy mặc, mấy con tôm sôi nổi giấy, vết mực chưa khô, hiển nhiên là mới vừa vẽ xong, bên cạnh là ngày ký tên, một phương con dấu bốn cái chữ triện bạch thạch sơn nhân. Tiểu ca nhi, bức họa này xem như tiền xe, còn mời vui vẻ nhận. Lão đầu đem họa đưa tới. Trần Tử Côn có chút không vui, tại cửa ra vào ngồi xổm nửa ngày còn tưởng rằng lão đầu trở về lấy tiền, nào biết được cầm bức họa đi ra cho đủ số, một tấm phá họa, ba tiền không đáng hai tiền, bất quá nhìn lão nhân này mặt mũi hiền lành, tạm thời nhận lấy đừng để người ta khó xử là được. Vậy được, ta thu. Trần Tử Côn tiếp họa tiện tay hướng xe ném một cái, xông lão đầu nhi vừa chắc tay, xoay người rời đi. Vừa đi ra đi vài chục bước, đông nhiên sau lưng chuyển đến một tiếng hô, kéo xe kéo tay, dừng bước. Quay đầu nhìn lại, là cái đeo kính râm mù lòa ngồi ở bên đường, bên người một cái ngụy trang, viết ba chữ, Hồ Bán Tiên. Bán Tiên, ngươi gọi ta? Trần Tử Côn dừng lại hỏi. Ngươi qua đây. Mù Lòa hướng hắn vẫy tay. Chuyện gì? Trần Tử Côn đi đến Mù Lòa trước mặt ngồi xuống. Ngươi gần nhất muốn đại nạn lâm đầu. Mù Lòa nói. Trần Tử Côn cười nói, thiếu lửa phình ta, ta là số đào hoa vào đầu, cũng nhanh cưới vợ, ở đâu ra khó? Mù Lòa nói, cũng không phải, cũng không phải. Ngươi gần nhất tuy có quý nhân tương trợ, nhưng mang tới cũng là nhỏ số phận, bù không được trận này đại nạn. Trần Tử Côn cười ha ha, Bán Tiên, ngươi một bộ này cũng là người ta chơi dư, ngươi có bản lĩnh đoán xem ta tên gọi là gì? Nhà ở chỗ nào, trong gia đình mấy miệng người? Mù Loan nói, cái này đơn giản, đem ngươi vươn tay ra đến ta xem một chút. Trần Tử Côn buồn bực nói, ngươi không phải mù loà sao, thấy thế nào? Mù loà tháo kính râm xuống nói, đeo kính râm nhất định là mù loà sao? Hai con mắt sáng ngời có thần, căn bản không phải người mù.
Ô hô, xin lỗi ngài.
Trần Tử Côn vội vàng xin lỗi, đưa tay trái ra. Hồ Bán Tiên nhìn hắn một cái bên tay, lại nhìn hắn một cái khuôn mặt, vuốt vuốt râu ria nói, ngươi mặc dù nói chuyện mang quan ngoại khẩu âm, nhưng thuộc nam nhân bắc tướng, giữa lông mày cường nghị quả quyết, hẳn là hồ tương nhân sĩ, thiếu tiểu ly nhà, chỉ sợ phụ mẫu đã không thể song toàn, thân ngươi lệ khí rất nặng, từng tại binh nghiệp bên trong làm qua, binh giả, hung khí vậy, tên của ngươi bên trong hẳn là mang binh khí tên, nhưng không phải tầm thường đao thương kiếm kích, hẳn là một trôi bảo kiếm. Chương 14, Quốc học đại sư Trần Tử Côn kinh hãi, không khỏi quan sát tỉ mỉ vị này Hồ Bán Tiên, cụ nát miếng vải đen miên bảo, ngóc nết nó nhỏ, chừng 30 năm tuổi, mặt vuông hai lớn, ba túm râu dài, không giống giả danh lừa bịp thời bói, giống như là cái dạy tiên sinh. Bán Tiên, ngươi có thể đo ra thân thế của ta sao? Trần Tử Côn lấy ra thân có trường đại dương, đập vào coi bói cái bàn nhỏ, đồng bạc cạch đang mà vang lên lấy, Hồ Bán Tiên nói, tạm thời thử một lần, đem ngươi ngày sinh tháng để báo. Trần Tử Côn nói, không nhớ rõ. Hồ Bán Tiên trầm ngâm chốc lát nói, vậy nhưng không dễ làm, dạng này, ngươi viết một chữ, ta thử xem. Trần Tử Côn cầm lấy mực nước bút, vò đầu nghĩ nghĩ, đầu tiên ánh vào đầu lại là Lâm Văn Tĩnh thân ảnh, thế là hắn nâng bút tại sứ trắng phiến viết một cái dừng chữ. Hồ Bán Tiên nhìn một chút, bấm ngón tay tính toán nói, nghĩ ngươi tìm kiếm thân thế, liền đi hướng tây bắc rừng cây. Trần Tử Côn nói, hướng tây bắc rừng cây, cái này cũng quá lớn, tương đương nói vô ích. Hồ Bán Tiên nói, ta còn chưa nói xong đây, là hướng tây bắc trong rừng cây một ngôi miếu. Hướng tây bắc miếu thờ, là Phật nằm tự vẫn là Bích Vân tự a? Ngay sau đó chợt tỉnh ngộ, Trần Vĩnh Nhân linh cứu không phải liền là đứng ở Bích Vân tự sao? Cái này không nổi, ngươi có thể chậm rãi tìm kiếm. Lúc này việc cấp bách là như thế nào tránh khỏi một trận đại nạn. Nhìn ngươi xuất thủ phóng khoáng như vậy, ta liền giúp ngươi phá giải một chút. Hồ Bán Tiên nói. Nói như thế nào? Ngươi ấn đường tái đi, mệnh phạm tiểu nhân. Gần nhất ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Hơn nữa người này tuyệt không phải người lương thiện, nhất định là khi nam phách nữ hành hành trong thôn chi đồ. Trần Tử Côn lông mày dựng lên, gần nhất là dạy dỗ một đám cầu vật. Hồ Bán Tiên nói, vậy được rồi, đám người này hiếp đáp đồng hương, cùng xuất sinh không khác, lục xúc đứng đầu là mã, ngươi trong số mệnh phạm phải cái này tiểu nhân họ Mã. Trần Tử Côn tâm niệm vừa động, chẳng lẽ là Mã Nhị gia muốn tìm ta gây phiền phức? Như vậy như thế nào phá giải mới tốt? Cái này đơn giản, gần nhất không muốn về nhà ở chính là. Trần Tử Côn thầm mắng đây không phải nói nhảm sao, gọi ta trốn một chút, cái kia đại tạp viện các huynh đệ làm sao bây giờ? Bất quá cái này Bán Tiên tính vẫn rất chuẩn, không ngại hỏi một chút hắn liên quan tới chuyện của vợ. Bán Tiên, ta còn muốn tính toán nhân duyên. Trần Tử Côn nói. Hồ Bán Tiên mỉm cười, bấm ngón tay tính toán, nhân duyên nhìn, hôm nay có chút tài vật tổn thương loại hình sóng gió nhỏ, bất quá không ý kiến đại cục, chỉ cần đi một chuyến thiên kiểu liền có thể giải quyết, ngoài ra ta lại phụng tặng ngươi một câu, nghĩ ông Mỹ nhân về, nhất định phải tại sự nghiệp có thành tựu mới được. Có sở thành. Trần Tử Côn trong đầu hiện ra một bức tranh, bản thân người mặc trắng như tuyết quần áo học sinh đứng ở trong sân trường vùng tay hô to, đánh ngã cường quốc. Phía dưới một đoàn cổ vây quanh bạch khăn quàng cổ nữ học sinh sùng kính nhìn mình. Ngược lại cùng là một bộ xanh đen quần áo học sinh, ngồi trong phòng học cùng các bạn học nghiên cứu thảo luận đủ loại vấn đề triết học, Lâm Văn Tĩnh trừng mắt to nâng quai hàm, ngồi ở mưa phùn tầm tã phía trước cửa sổ cẩn thận lắng nghe bản thân cao đảm phát luận. Bán Tiên, ta hiểu được. Trần Tử Côn vừa chắc tay, kéo xe kéo tay chạy như bay. Trở lại Bắc Đại, đem xe kéo tay hướng cửa lầu ném một cái, hấp tấp hướng bức tranh quán chạy đi, hắn muốn tìm Mao trợ lý Trưng cầu ý kiến một lần, như thế nào mới có thể vào Bắc Đại làm học sinh, đi ngang qua một gian phòng làm việc thời điểm, bên trong người gọi hắn lại, vị này công việc, xin dừng bước. Trần Tử Côn dừng bước lại, đánh giá trong phòng hai người cũng là trưởng sam kính mắt cách ăn mặc, khí chất bất phàm, bàn trong cái gạt tàn thuốc đã tích đầy đầu mẩu thuốc lá, trong phòng không thông phong, khói mù lờ lờ, trong đó một cái sắc mặt khô nhéo người, một bên hút thuốc một bên ho khan, lại có vẻ thích thú. Các giáo sư có gì phân phó? Trần Tử Côn hỏi. Ngươi chính là cô Hồng Minh tiên sinh mới thu cao túc Trần Tử Côn. Cái kia trên mặt thần sắc có bệnh người hỏi. Ngài làm sao biết? Trần Tử Côn hỏi ngược lại. Có thể ở trong Hồng lâu lúc đầu chạy đi quên cả trời đất chỉ sợ chỉ có huynh đài một người cũng. Một cái khác trên mặt tiên quyết giáo sư cười nói, cùng sử dụng khói miệng một chỉ cửa phòng. Đem cửa đóng. Trần Tử Côn đóng cửa, người kia nói, ta gọi Hoàng Khản, vị này là Lưu sư bồi. Sau đó lẳng lặng nhìn xem Trần Tử Côn, đang mong đợi phản ứng của hắn. Hoàng giáo sư tốt, Lưu giáo sư tốt. Trần Tử Côn không kiêu ngạo không tự ti, cũng không dị trạng. Hai vị giáo sư liếc nhau, cười ha ha. Cô lão cùng loạn vừa học sinh đánh cược, nói có thể ở trong khi nghỉ đông dạy ngươi học được Lạp Đinh Văn, ngươi có lòng tin sao? Lưu sư bồi hỏi. Nhận được giáo sư để mắt, có lòng tin cũng muốn học, không có lòng tin cũng muốn học. Trần Tử Côn cao giọng đáp, đây là lời nói thật, đối với Lạp Đinh Văn hắn là chưa từng nghe thấy, trong lòng căn bản không chắc. Rất tốt. Lưu sư bồi nói, chuyện này đã ở Bắc Đại mọi người đều biết, ta và Hoàng Quý vừa mới chuẩn bị lại mở một cái song bạc, cùng Hồ Thích Chi đánh cược, song phương các tìm một người, phân biệt lấy thể văn ngôn cùng bạch thoại văn giáo sư, cực kỳ một cái nghỉ đông, xem ai có thể dạy dỗ người tài có thể sử dụng, một chuyện không phiền hai chủ, chúng ta dứt khoát cũng tìm người, cái này song bạc có thể so sánh cô lão cái kia cục còn muốn lớn hơn, tiền đặt cược có hơn 500 khối tiền, ngươi dám đánh? Cá không? Trần Tử Côn nói, cái này cho ta suy nghĩ một chút, một cái nghỉ đông không mấy ngày, ta đã muốn học Lạp Đinh Văn, lại muốn học Quốc Văn, còn muốn kéo xe, ta sợ thời gian không đủ, hai cái đều chậm trễ, ta thua không quan hệ, ảnh hưởng đến các giáo sư thua tiền liền không đẹp. Hoàng Khản cùng Lưu sư bồi sang sảng cười to, Hoàng Khả nói, cô Hồng Minh quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi vị tiểu ca này nhi thật sự có chút ý tứ, ngươi yên tâm, Song Bạc là công bằng đồng đẳng, Hồ Thích Chi bọn họ tìm cũng là một cái giống như ngươi không hai phu xe, tại nghỉ đông kỳ hạn bên trong học tập bạch thoại văn cùng tiếng Anh, đến lúc đó chúng ta đều ra bài thi, nhường ngươi hai khảo thí, thắng thua đều không cần để trong lòng. Trần Tử Côn mừng thầm, trong lòng tự nhủ như thế một đầu tiến vào Bắc Đại đường tắt, liền nói ngay, ta đáp ứng, xin hỏi hai vị giáo sư vị nào làm lao sư của ta. Lưu sư bồi cười nói, hai người chúng ta đều làm lao sư của ngươi. Trần Tử Côn lắc đầu nói, vậy không được, ta chỉ bái một cái lao sư. Hoàng Khả nói, Lưu giáo sư chính là quốc học đại sư, nhường hắn tới làm lao sư của ngươi, ngươi xem coi thế nào. Trần Tử Côn nói, tốt, dù sao chỉ có thể làm một cái lao sư, chờ một lát ta đi một chút liền sẽ. Nói xong đội vàng đi. Hoàng Khả cùng Lưu sư bồi đối mặt mà cười. Hoàng Khả nói, người phu xe này thật sự thú vị, bao nhiêu bác đại học sinh tha thiết ước mơ bái người ta là sư, hắn lại chỉ nguyện chọn hắn một người, nhưng là vì sao? Lưu sư bồi nói, người phu xe này rất thông minh, hắn biết rõ mỗi cái lao sư đều có bản thân dạy pháp, lao sư nhiều ngược lại không biết làm thế nào, ta xem hắn ngược lại là một khiến cho chi tài. Không bao lâu, Trần Tử Côn lại tiến vào, cầm trong tay một quần giấy, đứng ở trước mặt Lưu sư bồi cúi người chào nói, tiên sinh tốt, đây là ta lễ bái sư. Lưu sư bồi nghi ngờ tiếp nhận quyển kia giấy, mở ra nhìn một cái, mấy con tôm sinh động đầm địa, phảng phất công việc đồng dạng. Đây là đại sư thủ bút, ngươi từ nơi nào có được? Ta kéo cái ở tại Pháp Nguyên tự lao khách người, dùng bức họa này chống đỡ tiền xe, ta người không có đồng nào, chỉ có bức họa này, cho nên chỉ có thể bái một vị sư phụ, cho nên Hoàng giáo sư xin lỗi ngài. Trần Tử Côn xông Hoàng Khản không người chào. Hoàng Khản đương nhiên sẽ không cùng hắn so đo, ngược lại thở dài, ngươi người trẻ tuổi này ngược lại hiểu được lễ nghi, so với cái kia đề sướng bạch thoại văn ly kinh bạn đạo chi đồ còn mạnh hơn nhiều. Cùng lúc đó, bác đại một cái khác gian phòng làm việc bên trong, Từ Đình qua nhà phu xe Từ Nhị chính tay chân luống cuống đứng ở loạn vừa giáo sư cùng đông đảo các học sinh. Thiếu gia, ta Từ Nhị đầu đầy mồ hôi, hắn thường xuyên kéo thiếu gia xuất nhập Bắc Đại trường học, tự nhiên biết rõ những người này tên tuổi, danh chấn Bắc Đại loạn vừa giáo sư từ không cần phải nhắc tới, chính là thiếu gia những cái kia tân triều xã đồng học, cái gì phó tư năm, La Gia Luân, từng cái cũng là sao văn khúc hạ phàm, ở trước mặt bọn họ, Từ Nhị khẩn trương ngay cả lời đều nói không lưu loát. Từ Đình qua cổ vũ hắn nói, Từ Nhị, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta chỉ coi là làm một cái trò chơi, thả nghỉ đông thời điểm, ta cũng cho ngươi nghỉ, tiền công chiếu cho, ngươi chỉ phải cùng chúng ta học tập bạch thoại văn cùng tiếng Anh là được. Ngươi đừng có gánh vác, học tới trình độ nào chính là cái gì trình độ, nếu như học tốt, ta không những ban thưởng ngươi 100 khối đại dương, còn mời lao ra đem phòng bếp Thúy Sen giới thiệu cho người coi tức phụ. Nghe được đại dương cùng tức phụ, Từ Nhị mắt sáng rực lên, thiếu ra, ta Từ Nhị sông pha khói lửa, cũng phải đem chính văn cùng tiếng Anh học tốt. Từ Đình qua mỉm cười nói, không phải chính văn, là bạch thoại văn, Từ Nhị, ngươi có quyết tâm này là tốt, được, ngươi trước đi ra ngoài một chút. Từ Nhị vui vẻ mà ra đi, ra cửa sông bên trong túi đầu không lưng, nhẹ nhàng đem cửa đóng. Loạn vừa giáo sư lên tiếng nói, cái này xong bạc, nhìn như trêu tức, kỳ thật giá trị sâu xa, bạch thoại văn giáo dục phổ cập, quan hệ đến nước ta tương lai, Trung Quốc muốn chấn hưng, nhất định phải cùng thế lực cũ truyền thống, cũ tư tưởng làm kiên quyết đấu tranh, mà chúng ta cái này xong bạc, chính là đấu tranh một bộ phận. Các học sinh ngưng thần nghe, Từ Đình qua nói, chúng ta Tân Triều xã thành lập tới nay, thông qua tạp chí hướng xã hội phát biểu ngôn luận, tuyên truyền chủ trương, thế nhưng cũng là giấy đàm binh, muốn đề xướng bạch thoại văn, phổ cập bạch thoại văn, liền muốn từ cơ bản nhất, tầng dưới chốt nhất dân chúng làm lên, Từ Nhị là ta nhà phu xe. Giáo dục công tác của hắn tự nhiên do ta tới phụ trách, nhưng ta còn cần các bạn học phối hợp. Một bên một cái mập mạp đồng học nói, nghỉ đông ta không về nhà, cùng ngươi cùng một chỗ giáo dục Từ Nhị. Tiếng Anh phương diện, xin mời La Gia Luân xuất mã. Mặt khác một cái thanh niên meo mắt kiếng cười nói, không thể đổ cho người khác. Cuối cùng đã tới tan học thời gian, Trần Tử Côn trở lại cửa ra vào xe kéo tay bên cạnh, chờ lấy Lâm Văn Tĩnh đi ra, đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Từ Nhị con mắt nhìn lên trời, ôm cánh tay, một bộ rào rạt dáng vẻ tự đắc. Từ Nhị, ngươi cổ bị sai cổ. Trần Tử Côn buồn bực nói. Từ Nhị căn bản không để ý hắn, vẫn như cũ con mắt nhìn lên trời, trong miệng còn nói lẩm bẩm, tốt bụng dầu bụng, vây đánh kháng mẫu. Một đám học sinh từ cửa lầu bên trong dũng manh tiến đến ra, Lâm Văn Tĩnh cùng Vương Nguyệt Kỳ Trần Tử Côn xe, Từ Đình qua Từ Nhị xe, hai chiếc xe sánh vai rời đi Bắc Đại. Một đường Vương Nguyệt Kỳ tầng tầng không ngớt hướng Từ Đình qua thỉnh giáo làm sao gia nhập Tân Triều xã sự tình, mà Lâm Văn Tĩnh vẫn là không nói một lời, lặng lặng nghe bọn họ nói chuyện. Trở lại Lâm phủ, chỉ thấy cửa ra vào ngừng lại một cỗ sáng loáng sáng lên hắc sắc xe con, Lâm Văn Tĩnh xuống xe vào cửa chính, Lâm Mụ tới một bên tiếp nhận tiểu thư bao vừa nói, đại lao ra cùng Đường tiểu thư đến, lao ra nói tiểu thư trở về không cần rửa mặt trực tiếp đi phòng khách. Văn Tĩnh lung lung tóc, vào nhị môn, Lâm Mụ trông thấy Trần Tử Côn đang theo dõi phía ngoài ô tô nhìn loạn, trách cứ, hôm nay trong phủ đến khách nhân, ngươi liền không thể chút chịu khó, đi đem trong sân tuyết quét quét. Trần Tử Côn vừa trừng mắt, đem Lâm Mụ dọa đến không dám nói tiếp nữa, trừng mắt về trừng mắt, hắn vẫn là xách đem đại tảo cây chổi vào cửa thủy hoa, cố ý tiến đến chính phòng bên cạnh nghe lén bên trong nói chuyện. Chỉ nghe Lâm tiên sinh nói, Văn Tĩnh, mau tới gặp qua đại bá phụ, còn có người huy hiệu vì muội muội. Chương 15, vạn năng giao Trần Tử Côn nhánh cạnh lỗ thai nghe hồi lâu, nghe được vị đại bá này cha là Lâm tiên sinh Đường Hình, hiện tại phủ tổng thống ngoại giao ủy ban đảm nhiệm chức vụ, tựa hồ so Lâm tiên sinh quan lớn rất nhiều, bởi vì phu nhân biểu hiện cực kỳ nhiệt tình, đem Lâm mụ sai khiến xoay quanh, lại là dâng trả lại là cà phê phục vụ. Một lát sau, Lâm Văn Tĩnh cùng một cái khác đồng dạng mảnh khảnh nữ hài tử dắt tay đi ra, cô bé kia 15-16 tuổi niên kỷ, hai đầu bím tóc ghim hoa hồng sắc băng gấm, mày ngài dài nhỏ, cặp mắt tươi đẹp cực kỳ. "Tỷ tỷ ở nơi nào học?" Nữ hài tử hỏi. "Ta tại Bắc Đại làm thử học sinh, chính thức nhập học muốn mùa hè, ngươi đây?"
"Ta tại Bồi Hoa nữ bên trong đọc."
"Ta biết, là giáo hội xử lý trung học, lão sư đều là người ngoại quốc, ngươi về sau chuẩn bị thi cái kia trường đại học.
Còn không biết, có lẽ đi châu Âu đọc."
Hai cái nữ hải tử đứng ở một gốc dưới cây quế hơi có câu nệ trò chuyện, hoàn toàn không có chú ý tới một bên quét sân nam bộc đang ở nghe lén các nàng đối thoại. Đại bá phụ ngồi trong chốc lát liền cáo tử, tiên sinh người một nhà đưa đến cửa ra bảo, trở về sau phu nhân liền bắt đầu dùng biển mà nói líu lo không ngừng lên, đầu tiên là mắng tiên sinh, sau đó mắng nữ nhi cùng lâm mụ, người một nhà đều giữ im lặng, thần phục tại thái thái thư bi phía dưới. Trần Tử Côn thừa dịp mọi người tiếp nhận phu nhân huấn thị thời điểm, tại hai nơi phòng nhỏ bên ngoài tìm kiếm một lần, vùng đông tây cũng là cửa sổ thủy tinh, khối nhỏ pha lê khảm tại song cửa sổ bên trong. Trong phòng tình hình nhìn rõ ràng, trong buồng phía đông đổ dùng trong nhà thu kệ, rõ ràng là lâm mụ ở. Tây xương phòng sáng sủa sạch sẽ, một tấm bàn gỗ tử đàn bày biện không ít tịch, bàn còn bày ra một trang giấy, trong giấy bao lấy bút máy hải cốt. Bán tiên không phải nói đi thiên kiều có thể giải quyết cái này phiền toái nhỏ sao? Trần Tử Côn linh cơ khẽ động, nhìn chung quanh một chút, không có người chú ý mình, rút ra lưỡi lê đẩy ra rồi cửa sổ, đưa tay đem bút máy hải cốt vô tới, sau đó đóng cửa sổ nhà, làm bộ người không việc gì một dạng chạy ra ngoài. Gặp Trần Tử Côn cứ như vậy nên ngang rời đi, người gác cổng Trương Bá quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Người ta kéo tính tiền tháng phu xe đều cẩn thận hầu hạ lao ra phu nhân, nhàn rỗi lại giúp trong gia đình quét rác vẩy nước tới hoa, không có việc gì liền thành thành thật thật tại người gác cổng đợi, thời khắc chờ đợi lao ra phu nhân phân công. Lúc này lại là niên quan gần, dùng xe giờ cao điểm, ai không cho phép cái đó lập tức cần dùng xe, cái này tiểu Trần thật là lưu manh. Mỗi ngày liền kéo một lần tiểu thư phía dưới học, sau đó nói đi là đi, liền cái bắt chuyện đều không đánh. Thế phong nhật hạ a. Trương Ba lắc đầu thở dài. Lâm Văn Tính mẫu thân ruôi cho một trận, cúi đầu trở lại gian phòng của mình, từ cái cổ xuất ra một sợi dây chuyền đến, vòng cổ một mặt treo một khéo léo đẹp đẽ hình trái xoan hộp, mở ra, bên trong là một tấm hắc bạch tấm ảnh nhỏ phiến, ảnh chụp nữ nhân luyện chuyển hàm xúc mỹ lệ, mặt mày cùng Lâm Văn Tính giống nhau. "Mụ mụ, ta nghĩ ngươi." Lâm Văn Tính một trận nghẹn nào, đưa tay đi lấy bản bút máy hải cốt, lại phát hiện đã không thấy, nàng tranh thủ thời gian đi ra ngoài hỏi Lâm Mụ, "Lâm Mụ, gặp ta bản đồ và sao?" Lâm Mụ lắc đầu, "Không nhìn thấy. Có ai tiến vào ta phòng?"
"Không có.
Giống như tiểu thiếu gia tiến vào một chuyến." Lâm Văn Tính lại đi tìm đệ đệ, "Tiểu đệ, ngươi cầm tỷ tỷ đồ vật sao?"
"Không có."
Tiểu Nam Hải đầu lắc đến giống như trống lúc lắc. "Nha, ném thứ gì à, nghi thần nghi quỷ, đệ đệ ngươi cũng không phải ba cái tay, làm sao sẽ loạn cầm đồ của người khác?" Phu nhân nhẹ bỗng lời nói từ bên ngoài truyền đến, Lâm Văn Tính ánh mắt tạm đạm, không nói. Trần Tử Côn một đường tản bộ đi tới thiên tiểu, mùa đông đen sớm, mãi nghệ múa thức đều dẹp quầy, trống rỗng chỉ còn lại có đầy đất vỏ trái cây giấy vụn. "Chẳng lẽ là bán tiên lừa phỉnh ta?" Trần Tử Côn quan sát xung quanh, chợt thấy một khối chiêu bài đang bị người khiêng đi xa, viết mấy chữ: Vạn năng giao, dính vạn năng. Hán nội tâm sáng tỏ thông suốt, bán tiên thực sự là liệu sự tình như thần a, cán bút dùng vạn năng giao chẳng phải dính đi lên sao? Mau đuổi theo đi hô to, bán vạn năng giao. Người kia quả nhiên dừng lại, Trần Tử Côn đuổi theo xem xét, lại lớn là lúng túng, nguyên lai bán vạn năng giao chính là bị bản thân quấy buôn bán mãi nghệ đại cô nương. Đại cô nương lại giống như là không biết hắn đồng dạng, hỏi: "Vị đại gia này, ngươi muốn mua vạn năng giao?"
"Đúng vậy a, cán bút có thể dính sao?"
Tất nhiên đối phương không đề cập tới, Trần Tử Côn cũng vui vẻ giả bộ hồ đồ. "Đương nhiên có thể dính, bằng không gọi thế nào vạn năng giao, đừng nói cán bút, chính là vàng bạc đồng sắt trúc mộc vải vóc đều có thể dính." Đại cô nương lật qua mí mắt, rất khinh thường nói:
"Vậy thì tốt, cho ta đến điểm."
"Xin lỗi, bán xong, nếu mà muốn, cùng ta về về nhà lấy."
"Được rồi."
Hai người một trước một sau đi tới, Trần Tử Côn còn bắt chuyện đây: "Ở đâu a, gần không gần?"
"Đã đến."
Đại cô nương không lạnh không nóng. Phía trước có đầu rãnh nước bẩn, câu bên cạnh tán lạc mấy cái đại tạp viện, cũng là nghèo rất mùng tơi người ở lại chỗ. Đại cô nương dừng lại bước chân, chỉ ven đường bằng ghế đá nói: "Nhà ta ngay ở phía trước, làm phiền ngài ở chỗ này chờ chốc lát, ta đi một lát sẽ trở lại." Nói xong giúp Trần Tử Côn xoa xoa băng ghế đá.
"Được, ta chờ ngươi."
Trần Tử Côn đặt mông ngồi xuống. Đại cô nương mặt lộ ra mỉm cười: "Chờ lấy a." Hất lên bím tóc đi. Vừa đi ra xa mấy chục bước, ba cái du côn từ trong góc chui ra, ngăn cản đại cô nương đường đi.
"Họ hạ, nợ tiền nên trả."
Cầm đầu một người một mắt giả vờ giả vịt nói, một tay vén lên áo ngắn, lộ ra bên trong đầu đồng bản mang đến.
"Không phải đã nói một tháng còn sao?"
Đại cô nương chấn định tự nhiên: "Chúng ta tứ gia nói, liên quan chức nhất định phải đem sổ sách thu đủ, xin lỗi ngài, tổng cộng là 150 khối đại dương, lấy ra."
Đại cô nương đột nhiên biến sắc: "Mượn ngươi 30 khối tiền, làm sao một tháng không đến thì trở thành 150, liền xem như Diêm Vương sổ sách cũng không phải tính như vậy."
Độc Nhãn Long nói: "Vậy ta liền mặc kệ, hôm nay hoặc là ngươi cầm 150 khối tiền đi ra, hoặc là..."
"Thư hử."
"Hoặc là như thế nào?"
"Hoặc là liền lấy người gắn nợ."
Nói xong Độc Nhãn Long còn lấy mắt quét một lần đại cô nương độ ngực cao vút, nước dãi tựa hồ cũng muốn nhỏ ra đến. Mặt khác hai cái du côn cùng ôm cánh tay cười lạnh, ánh mắt tham lam tại đại cô nương thon thả thân thể cao lớn nhấp nhô. "Ban ngày ban mặt ngươi còn dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ hay sao?"
Đại cô nương liếc mắt nhìn hắn, trong giọng nói mang theo rõ ràng xem thường.
Độc Nhãn Long giận: "Ô hô, khiêu chiến không phải, các huynh đệ cho ta." Ba người một loạt mà đem đại cô nương đẩy vào bên cạnh trong ngõ hẻm. Trần Tử Côn đã sớm chú ý tới đối thoại của bọn họ, nhưng hắn bất động thanh sắc, chờ đúng là giờ khắc này, mắt nhìn thấy đại cô nương bị bọn họ bắt góc, hắn đang muốn một cái bước xa vào tới, tiếc rằng cái mông vững vàng dính vào băng ghế đá. Ta lên, ra sức nhảy một cái, cả người vẫn là một mực ngồi ở băng ghế đá. Ta lại lên, ý kiến nguyên, băng ghế đá cũng không rất nặng, nhiều nhất trên dưới 100 cân, Trần Tử Côn có thể nhẹ nhõm ôm, nhưng là dùng cái mông đem trên dưới 100 cân ngoạn ý nhấc lên, hắn cũng không có bản sự kia. Trong ngõ hẻm truyền đến đại cô nương tiếng thét chói tai, Trần Tử Côn cũng không lo được nhiều như vậy, rút ra lưỡi lê dứt khoát tại quần đông cái mông bộ vị vẽ một cái lỗ hổng lớn, lúc này mới có thể thoát thân. Nhìn lại, một tấm vải bị kết kết thật thật đính vào băng ghế đá, mấy đóa sợi bông theo gió phiêu lãng. Trần Tử Côn cầm trong tay lưỡi lê, co cẳng xông vào đầu kia hẻm, lại phát hiện nằm ba cái xương mặt xương mũi ra hỏa, cầm đầu cái kia, khoe miệng đổ máu, đầu một cái lớn u cục, đại cô nương vô vô bàn tay, khiển trách, cho vay nặng lãi tiền cũng phải tuân theo quy củ, hẳn là thiếu lợi tức thì bấy nhiêu lợi tức, ai cũng không ít người một mao, muốn nhân cơ hội đánh bản cô nương chủ ý, không có cửa đâu. Tiểu nha đầu phía tử, chúng ta tứ gia nhìn ngươi, là vận mệnh của ngươi, đừng mẹ hắn cho thể diện mà không cần. Du Côn bưng bít lấy đầu u cục mạnh miệng nói, muốn ăn đòn. Đại cô nương một cước đá đi, sa canh màu xanh chạm đất hổ ủng thô nhỏ đá vào quai hàm, tư vị kia cũng không dễ chịu, hai quả răng cùng một cỗ máu đen như tiễn một dạng tiêu xuất đi, kém chút tung tóe Trần Tử Côn một thân. Ô hô, đau chết mất. Độc Nhãn Long nói chuyện hở. Lan. Đại cô nương lần nữa giơ lên ủng thô nhỏ. Độc Nhãn Long tranh thủ thời gian tại hai cái đồng đảng nâng đỡ khấp khến chuẩn mất. Đại cô nương hướng bọn họ bóng lưng gắt một cái, lúc này mới quay người nhìn qua Trần Tử Côn, đột nhiên phốc suy một tiếng cười. Trần Tử Côn bị nàng cười trượng hai kim cương không nghĩ ra, đột nhiên ý thức được cái gì, vừa sờ cái mông của mình, lạnh bớt, quần đông phá một cái độc lớn, bên trong sợi bông đều rơi, chỉ còn lại có một tầng đơn bố trí. Ngươi ngươi ngươi. Trần Tử Côn nói năng lộn xộn, đau lòng như góc, cô nàng này như thế mà thừa dịp bản thân không chú ý, tại băng ghế đá bôi nhựa cao su, một đời anh danh à, vậy mà chôn vùi ở nơi này cô nàng trong tay. Ta làm sao vậy, ai bảo ngươi đập cha ta chẳng tử. Đáng đời. Đại cô nương thế mà hất lên bím tóc, quay người liền đi. Không cho phép đi. Trần Tử Côn lấn người phía trước, đại cô nương trở lại chính là một chân, chân này bị đá thật gọi cao, Trần Tử Côn cái kia cao cái đầu, thế mà kém chút bị nàng đá phải đầu. Bất quá Trần Tử Côn vẫn là cao hơn một bậc, tay mắt lanh lẹ nắm được đại cô nương ủng tô nhỏ, đại cô nương một cái chân kim kê độc lập, một cái chân khác đặt tại Trần Tử Côn bả vai, muốn quất lại rút không trở lại, đối với hắn trợn mắt nhìn, buông tay. Buông tay ngươi lại đá ta là không. Trần Tử Côn nắm thật chặt cái kia giày nhỏ con, cách mềm mại kỳ ra có thể cảm nhận được đại cô nương non mịn mượt mà mắt cá chân, con mắt liếc qua đi, cặp đùi này thật gọi một cái lớn lên, cái này đeo nhỏ thật gọi một cái mảnh, gương mặt này thật gọi một cái non, đều có thể bóp ra nước. Trần Tử Côn lặng lẽ nuốt một cái nước bọt, nói, ta đập cha ngươi chẳng tử, ngươi bày ta một đạo, chúng ta coi như hòa nhau, ngươi muốn là lại đá ta, ta sẽ không khách khí. Dứt lời thả tay, đại cô nương lườm hắn một cái, thử một tiếng quay đầu đi. Ngươi còn không có cho ta vạn năng giao đây. Trần Tử Côn hô một cú họng. Đại cô nương quay đầu ném một mai lạc mà tới, cẩn thận một chút dùng, đừng đem ngón tay dính trụ. Trần Tử Côn tiếp lạc hoàn, một đường lấy tay bưng bít lấy cái mông, vội vàng trở lại đại tạp viện. Tiểu Thuận Tử đang ở trong sân khoe khoang hắn tân chế phủ, bạch sắc trang, hắc sắc câu phục quần, cũng là lục quốc tiệm cơm phát. Ngày mai làm việc, tại phòng giữ quần áo đám khách nhân thu thập áo khoác, mũ, tuyệt đối là công việc béo bở à? Ngươi ngẫm lại xem, mỗi ngày lục quốc tiệm cơm ra ra vào bảo phải có bao nhiêu khách nhân, mỗi người đều muốn từ ta đây nhi qua, coi như cho một sừng tiểu dương, ngày kế cũng không thể. Tiểu Thuận Tử dương dương đắc ý giới thiệu nói. Bảo Khánh hâm mộ con mắt phun lửa, Tiểu Thuận Tử, lần này ngươi có thể phát đạt, về sau có chỗ tốt gì đừng quên ta à? Tiểu Thuận Tử nói, đó là tự nhiên. Bất quá ngươi về sau không thể lại gọi ta nhũ danh, ta hiện tại làm gì cũng là đường đường lục quốc tiệm cơm người hầu, cả ngày tại đông giao dân ngõ hẻm ra ra vào vào, giao thiệp cũng là người thể diện, ngươi hoặc là gọi ta đại hào Lý Diệu Đình, hoặc là gọi ta tiếng nước ngoài danh tự Tom. Chính tội nhưu, đông nhiên trông thấy Trần Tử Côn, Tiểu Thuận Tử ánh mắt sáng lên, Trần Đại Cá Nhi, ngươi trở về, hôm nay nhờ có ngươi, đúng rồi, cái kia cô giáo sư là gì của ngươi, ngươi cho bọn hắn nhà kéo tính tiền tháng sau. Trần Tử Côn cũng không nói phá, hơi gật đầu cười nói, Nhu A, đều có tiếng nước ngoài tên. Tiểu Thuận Tử đỏ mặt, ta và Bảo Khánh pha cho đây. Yên Hồng trong phòng hô, Tiểu Thuận Nhi, bàn đuổi làm cho, đem quần áo lấy đi vào. Tiểu Thuận Tử đáp một tiếng, cầm quần áo vào phòng. Trần Tử Côn cũng cùng theo vào. Yên Hồng vẻ mặt vui mừng, đem quần áo nhận lấy bày tại giường bàn, đệm một tầng vải mịn, cầm lấy một cái thiết bàn đuổi đến dọc theo khe quần để ép. Bàn đuổi bên trong được lấy lửa đỏ cục than đá, một đường đuổi xuống dưới, thẳng ly quần liền đi ra. Làm rất tốt, tỉ về sau liền trông cậy vào ngươi. Yên Hồng hôm nay phá lệ khai tâm, mặt cũng không nhào nhiều như vậy một chỉ, hiện ra diện mạo như trước đến, tuổi tác tựa hồ không nhỏ. Tiểu Thuận Tử nói, ngươi nuôi sống ta vài chục năm, cũng nên ta nuôi sống ngươi, chờ ta kiếm tiền, ta mua một tứ hợp viện, hàng ngày ăn trắng mặt, nghe vợ kịch. Vậy thì tốt quá. Tiên Hồng cười hì hì ủi mặc áo phục, nước mắt lại đùng đùng rơi xuống. Nhờ có Trần Đại Cá hỗ trợ, bằng không ta tám đời cũng vào không được lục quốc tiệm cơm. Tiểu Thuận Tử nhìn về phía Trần Tử Côn, kinh ngạc nói, ngươi quần đông làm sao nát? Không có việc gì, không có việc gì, bố trí hỏng bét. Trần Tử Côn che giấu nói. Tiên Hồng thả bàn đuổi nói, nhanh cởi ra bồi bổ. Trần Tử Côn nhăn nhó, nhưng vẫn là bị Tiên Hồng buộc thoát quần đông cầm lấy đi bổ. Hắn dùng chăn mền che kín chân, chọn sáng lên dầu hỏa đèn, lấy ra viên kia lạc hoàn cùng bút máy, tụ tinh hội thần bắt đầu lắp lên rán. Sáng sớm hôm sau, Lâm Văn Tinh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mặt còn mang theo vệt nước mắt, đột nhiên thoáng nhìn bàn để đó một chi màu đỏ bút máy, vội vàng vén chăn lên mặc đồ ngủ đi qua, cầm lên xem xét, chính là hôm qua bị giẫm nát chi kia, lúc này vậy mà hoàn hảo như lúc ban đầu. Lâm Văn Tĩnh lệ như trời mưa, đem bút máy áp sát vào ngực, "Mụ mụ, ngươi tới nhìn qua ta." Chương 16, thân thế bí ẩn sáng sớm, Trần Tử Côn ăn mặc may và tốt quần đông đi tới rừng trạch, nhìn thấy cửa ra vào ngừng lại một cỗ hắc sắc xe con, mặc đồng phục ô tô phu chính cần mẫn lướt qua xe, hắn không khỏi hồ nghi, cái này sáng sớm ai tới đi thân thăm á vào cửa phòng, hỏi Trương Bá, "Phủ lại khách tới rồi." Trương Bá nói, "Là phu nhân từ ô tô được gọi xe, về sau tiên sinh nha môn, phu nhân đi dạo đường cái đều ngồi xe hơi." Nói xong còn ý vị sâu xa nhìn Trần Tử Côn một cái. Hôm qua rộng rãi thân thích Lâm đại bá tới qua về sau, phu nhân liền đại phát thư uy, phàn nàn tiên sinh tiền lương thiếu, không bản sự, vì trấn an phu nhân lửa giận, tiên sinh đành phải dùng tiền thuê đắt giá xe taxi, để phu nhân cũng qua một cái dương phái nhân sĩ nghiện. Trong phủ dùng ô tô, mang ý nghĩa không còn cần kéo tính tiền tháng phu xe, Trương Bá cười trên nỗi đau của người khác, Trần Tử Côn lại không chút nào sắp nghỉ việc giận nộ, tùy tiện ngồi tại người gác cổng bên trong, chờ đợi tiểu thư. Một lát sau, tiên sinh cùng phu nhân mang theo thiếu gia đi ra, quá thái nhất thân gia cửu áo khoác, mang theo bọc nhỏ, Lâm Mụ ở phía sau ôm một thân quần áo mới thiếu gia, ô tô phu đội vàng mở cửa xe hầu hạ. Người một nhà vào ô tô vào chỗ, phu nhân phân phó nói, trước đưa tiên sinh đi nha môn, sau đó đi Đông An thị trường. Xe con nhanh như chớp lái đi, Lâm Văn Tĩnh lúc này mới dẫn theo bao đi ra, hôm qua ngột ngạt đã quét sạch sành xanh, giống như tiểu yến tử đồng dạng Trần Tử Côn xe kéo tay, hướng học giáo phương hướng đi. Rốt cục lại có đơn độc trung đụng cơ hội, Trần Tử Côn vội ho một tiếng, bắt đầu mưu đồ đã lâu bắt chuyện, tiểu thư, ngươi là người nơi nào à? Ta là Phúc Kiến người, Phúc Kiến ngươi biết không? Không đi qua, nơi đó được chứ? Quê hương của ta rất đẹp, khi còn bé bà ngoại thường xuyên mang ta đi nhìn biển, dưới trời chiều thủy triều lên xuống, đẹp làm lòng người say đây. Phúc Kiến tốt như vậy, ngươi thế nào đến Bắc Kinh đây? Bởi vì thiếu nữ suy nghĩ tựa hồ bay xa, khép mắt nhìn trời bay qua bảy bộ câu, thanh âm xa suốt xuống dưới. Bởi vì ba ba muốn làm quan, mụ mụ cũng không ở. Trần Tử Côn trong lòng đau xót, ta nói như vậy tranh chua phu nhân làm sao có được ra như vậy xinh đẹp thiện lương nữ nhi đến? Nguyên lai là mẹ kế a đang nghĩ ngợi làm sao an ủi tức phụ đây. Lâm Văn Tĩnh cảm xúc tựa hồ lại nhiều mây chuyển tinh, chủ động đặt câu hỏi, a thúc, ngươi là người nơi nào đây? Ta cũng không biết ta từ đâu tới đây, ta căn bản không biết cha mẹ ở nơi nào. Ta là một người ăn no người cả nhà không nói bụng. Trần Tử Côn nhanh nhẹn chạy trước, nhanh nhẹn nói ra những lời này, lại làm cho thiếu nữ đồng tình tâm rất là tràn lan. Đúng rồi tiểu thư, ta là công khóa của ta, ngươi kiểm tra một chút. Trần Tử Côn một tay vịn tay lái, một cái tay khác từ trong ngực móc ra một trang giấy đưa tới, Lâm Văn Tĩnh tiếp đi tới nhìn một chút, giấy đằng chộp lấy hôm qua bản thân dạy cho hắn những chữ kia, viết trọn vẹn 20 lần, chữ rất tinh tế, rất có lực, nhìn ra được bỏ công sức ra khá nhiều. Ân, viết không sai, ngươi nhất định là qua tư thủ. Lâm Văn Tĩnh khen. Lấy được tâm người khích lệ, Trần Tử Côn trong lòng mỹ tư tư, kéo xe đều nhanh hơn rất nhiều. Đột nhiên hắn nghĩ tới hôm qua Hồ Bán Tiên nói hướng tây bắc trong rừng cây có thể tìm được bản thân thân thế sự tình, liền hướng Lâm Văn Tĩnh xin phép nghỉ nói, tiểu thư, hôm nay ta muốn xin nghỉ, đi làm điểm việc tư. Lâm Văn Tĩnh nói, không có quan hệ, ngươi cứ việc đi tốt rồi, hôm nay là nghỉ đông một ngày trước, không có nhiều sự tình, ta biết cùng Vương Nguyệt Kỳ cùng nhau về nhà. Tiểu thư, ngươi thật tốt. Trần Tử Côn từ trong thâm tâm nói cảm tạ. Đem tiểu thư đưa đến trường học, Trần Tử Côn đem xe cất kỹ, giấu trong lòng địa đồ liền chạy hướng phương hướng tây bắc đi, ra tây thẳng cửa, đi tây bắc phương đi. Từ trong thành thông hướng Di Hòa Viên đường bằng thẳng thẳng tắp, phủ lên chỉnh tề cục đá, hai bên là cường tráng cây liễu, cuối năm phía dưới đi hương sơn đích sắc rất ít người, đại lộ trống rỗng, Trần Tử Côn dứt khoát vung ra hai cái đuổi chạy, thẳng chạy đầu sương mù bừng bừng, xa xa trông thấy vạn thú sơn hương phát cát, liền biết Di Hòa Viên đến. Hương Sơn Bích Vân tự còn phải lại chạy hướng tây, thành Bắc Kinh bên trong nhà giàu sang, mỗi khi gặp ngày lễ luôn yêu thích đi Bích Vân tự, Phật nằm tự thắp hương lễ Phật, cho nên đường vẫn đủ thuận, mặc dù có không biết địa phương, tìm hương dân hỏi một chút, cũng có thể được nhiệt tình mà chính xác trả lời. Qua dài dằng dặc lặn lội, Trần Tử Côn rốt cục chạy tới Bích Vân tự, tìm tới sư tiếp khách nói tình huống. Lúc đầu hắn đã làm xong chuẩn bị, nếu như hòa thượng không để cho mình gặp Trần Vĩnh Nhân di thể, liền lấy ra cô hồng mình phim lại lắc lư một cái. Khoan hay nói, này lão đầu nhi danh khí tại thành Bắc Kinh thật sự dễ dùng. Nhưng là mặt mũi hiền lành các đại hòa thượng cũng không có cự tuyệt yêu cầu của hắn, thậm chí không hỏi một tiếng, liền mang theo hắn đi tới một gian thiền phòng. Một vị tuổi hòa thượng lấy ra một cái bao bố nói, đây là Trần Vĩnh Nhân thí chủ phó thác chúng ta giao cho ngươi. Trần Tử Côn kinh ngạc nói, hắn biết rõ ta biết. Hòa thượng luốt luốt râu ria, cao thâm gật gật đầu. Trần thí chủ tại trước khi Lâm Trung lưu lại di ngôn, nói sẽ có một người trẻ tuổi tìm đến, chắc hẳn chính là tiểu thí chủ này. Trần Tử Côn tay run run mở ra cái kia bao vải, lại vô cùng thất vọng, trong bọc chỉ có hình một vòng tròn sứ trắng huy chương, chính diện hai cái chữ chuyện khôi phục. Phật ra, đây là cái gì ngọn ý? Trần Tử Côn trợn tròn mắt, cầm lấy huy hiệu hỏi cái kia hòa thượng. Hòa thượng lắc đầu, A Di Đà Phật, bần tăng không biết. Cái kia Trần Vĩnh Nhân tiên sinh có hay không lưu lại những vật khác, tỉ như một phong thư, tỉ như mấy trăm khối tiền cái gì? Hòa thượng mỉm cười nói, Trần thí chủ di thể đặt tại tệ tự, phí tổn chưa giao cùng. Trần Tử Côn le lưỡi một cái, không nói. Cầm huy chương từ Bích Vân tự trở về, Trần Tử Côn đi cũng có chút chậm, một đường đi một đường suy nghĩ, mặc dù manh mối lần nữa gãy, nhưng tốt xấu có chút thu hoạch, quay đầu tìm Pháp Nguyên cửa chùa miệng Hồ Bán Tiên hỏi một chút chính là. Hương Sơn tại Bắc Kinh Tây Bắc 40 dặm, nhà giàu người về nhà đều là do ngày ở tại trong miếu ngày kế tiếp lại về, Trần Tử Côn nhớ mong Lâm Văn Tĩnh, hấp tấp hướng trở về, hắn thân một cái con lớn nhi đều không có, đi đến trong thành lúc sau đã đói đến ngực dán đến lưng, kéo lấy mệt mỏi bước chân đi tới Bắc Đại môn miệng, khi thấy Từ Nhị lôi kéo xe từ bên trong đi ra, còn xông bản thân quỷ dị cười. Tiểu tử này khẳng định không có làm chuyện tốt, Trần Tử Côn chạy đến bản thân du học xe địa phương xem xét, không khỏi giận tím mặt, xăm lốp bị đâm, xe đất đèn đèn cũng bị trộm đi, tuyệt đối là Từ Nhị tên này làm. Trần Tử Côn lập tức liền xông ra ngoài, truy một dặm rốt cục truy Từ Nhị, trước một bàn tay quất vào hắn đầu. Từ Nhị bị đánh một cái lảo đảo, tay cách tay lái, xe kéo tay hướng xuống một chồng, quả thực là đem xe từ đại thiếu gia cho đỉnh đi ra. Trần Tử Côn huy quyền dồn sức đánh, Từ Nhị bị đánh bỏ lổn lổn đầy đất, kêu cha gọi mẹ. Từ Đỉnh qua giận dữ nói, ngươi đánh như thế nào người? Đánh người, lão tử còn muốn giết người đâu? Trần Tử Côn một cước giẫm ở Từ Nhị, từ trong ngực hắn móc ra bản thân xe kéo tay đất đèn đèn, vừa hung ác đạp một cước, lúc này mới nên ngang rời đi. Từ Đỉnh qua khí thẳng run tay, ba ngày ban mặt phía dưới hành hung lẩu đả, có còn vương pháp hay không? Trần Tử Côn mới không để ý tới hắn, trở lại trường học lâu tìm một vòng, trời đã gần đen, hồng lâu trống rỗng, nào còn có Lâm Văn Tính thân hình, đang chờ xuống lầu, trước mặt một cái vóc người không cao lão đầu đi tới, vẻ mặt ôn hòa hỏi, công việc, trường học đã nghỉ, ngươi có chuyện gì không? A, ta đang tìm tiểu thư nhà chúng ta. Trần Tử Côn quay đầu liền đi, lão đầu kia thoáng nhìn hắn đừng ở và táo khôi phục huy trường, không khỏi kinh hãi, lại xin dừng bước. Trần Tử Côn dừng lại, có việc gì thế? Vật này ngươi từ nơi nào có được? Lão đầu chỉ huy trước hỏi. Là người khác để lại cho ta, làm sao? Lão tiên sinh nhận biết cái đồ chơi này? Lão đầu cười, đâu chỉ là nhận biết, khôi phục dân tộc Hán, đưa ta non sông, lấy thân cho phép quốc, xong việc thối lui, huy chương này khôi phục hai chữ, xuất từ Trương Bính Lân thủ bút. Trần Tử Côn nói, nghe lão lợi hại, vậy rốt cuộc là cái gì ngoạn ý đây? Lão đầu nói, người trẻ tuổi, đây là khôi phục sẽ huy trường, đem nó để lại cho ngươi người kia tên gọi là gì? Trần Vĩnh Nhân, ngài biết hắn? Trần Tử Côn tâm ầm ầm nhảy dựng lên, Bắc Đại chính là Bắc Đại, nhân tài liên tục xuất hiện, tùy tiện tìm một người đều có thể nhận ra huy chương lai lịch, xem ra thân thế của mình bí ẩn cũng nhanh mở ra. Nhưng lão đầu lại lắc đầu, chưa từng nghe qua cái tên này, như vậy ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Trần Tử Côn. Trần Tử Côn? Thế nhưng là cô Hồng Minh cùng Lưu sư bồi mới thu học sinh kia. Lão đầu nâng đỡ kính mắt, một lần nữa đánh giá đến hắn. Trần Tử Côn bị hắn nhìn đến run rẩy, hỏi ngược lại, ngài làm sao xưng hô? A, ta là Thái Nguyên Bồi, nơi này hiệu trưởng. Lão đầu nói. A, hiệu trưởng tốt. Trần Tử Côn đúng mực hơi gật đầu, xem như lên tiếng chào, đến để Thái Nguyên Bồi cảm thấy giật mình, người trẻ tuổi này định lực thật tốt, tại bác đại hiệu trưởng trước mặt vậy mà giữ bình tĩnh như thế, xem ra cô Hồng Minh cùng Lưu sư Bồi chọn lựa hắn cũng không phải không đạo lý. Chuyện kế tiếp càng làm cho Thái Nguyên Bồi chấn kinh, cái kia cu ly thế mà hỏi, Thái hiệu trưởng, ta nghĩ bác đại, làm sao mới có thể gọi nguyện đây? Một cái cu ly lại có bác đại hùng tâm trang trí, không thể không khiến Thái Nguyên Bồi một lần nữa xem kỹ người trẻ tuổi này. Bác đại mùa hạ tuyển nhận dự tính sinh, nếu như ngươi khảo thí hợp cách mà nói, tự nhiên sẽ trúng tuyển. Chúng ta bác đại từ trước đến nay là không bám vào một khuôn mẫu giảm nhân tài, cho dù ngươi không có trúng học tốt nghiệp, cũng là có thể tham gia thi. Thái Nguyên nói thêm. Cảm ơn ngài, ta hiểu được. Trần Tử Côn hướng Thái Nguyên Bồi bái, quay người đi xuống lầu. Trần Tử Côn. Trần Tử Côn. Hắn sẽ là con của ai đây? Thái Nguyên Bồi đứng ở đầu bậc thang chăm chú suy nghĩ lấy, trong đầu hiện lên từng khuôn mặt, thế nhưng là cùng người trẻ tuổi này đều thật xinh hảo. Trời đã tối đen, Trần Tử Côn một ngày chưa ăn cơm, trong bụng cục cục gọi, liền xe kéo tay cũng kéo không nhúc đích, cứ như vậy ném ở trong sân trường, tự mình về đại tạp biệt. Vừa vào sân nhỏ liền phát giác không thích hợp, khắp nơi một mảnh hỗn độn, đầy sân bị đập cái loạn thất bát ao, cánh cửa lệch ra, cửa sổ phá, buồn buồn bình bình mảnh vỡ ném đầy đất. Triệu Đại Hải cùng Bảo Khánh bọn họ chính thở phì phò đứng ở trong sân, trông thấy Trần Tử Côn tiến đến nhân tiện nói, Trần đại ca con, ngươi tới thật đúng lúc, Mã lão nhị cái, mang theo một đám người đem sân nhỏ đập, đem Hạnh Nhi cũng đập đi. Trần Tử Côn máu thẳng hướng đầu tuôn ra, ta làm thịt hắn. Chương 17, can đảm hào kiệt Trần Tử Côn rút ra lưới lên liền muốn đuổi theo, có thể Triệu Đại Hải lại ngăn cản hắn, không nên vọng động, động dao cũng không cứu lại được Hạnh Nhi. Bọn họ còn có thương hay sao? Các ngươi nếu là thứ hèn nhát, chính ta đi. Trần Tử Côn trừng mắt phát ngoan thoại. Hạnh Nhi là bị cha hắn bán cho Mã gia, định giá 200 đại dương, văn tự bán mình đều theo dấu tay. Triệu Đại Hải con mắt tức giận muốn phun ra lửa, một đôi thiết quyền bóp đùng đùng vang lên. Bảo Khánh nghiến răng nghiến lợi, mí mắt đều đỏ, có thể lại là gương mặt bất đắc dĩ. Trần Tử Côn giờ mới hiểu được, không phải Đại Hải ca cùng Bảo Khánh thứ hèn nhát, mà là thực sự giúp thông thả. Làm cha ban quê nữ, đó là rất công bằng, bẩm báo nha môn đều vô dụng, người ta làm cha đều không đau lòng, các bạn hàng xóm còn không phải chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Hạnh Nhi ra truyền đến tê tâm liệt phế tiếng khóc, Trần Tử Côn nghe thấy tâm lý một trận đau, vào nhà xem xét, gia sản bị nện loạn thất bát ao. Hạnh Nhi mẹ ngồi ở khóc ròng ròng, thân còn có cái dấu dày, quả nhi ngồi xổm trong góc cọ sát lấy một cái dao thay, hô hố thanh âm làm cho người kinh hãi. Mẹ nuôi, ngươi yên tâm, ta nhất định đem Hạnh Nhi cứu trở về. Trần Tử Côn đem Hạnh Nhi mẹ đỡ đến giường, lời thề son sắt nói: Hai tử, ngươi khỏi đi liều mạng với bọn họ, Mã gia là thiên kiều một phương bá chủ, ta không thể trêu bảo à, Hạnh Nhi số khổ, bày một cái như vậy cha, đây cũng là trong số mệnh đã định trước kiếp số à. Hạnh Nhi mẹ nước mắt ảo ảo rơi xuống. Côn ca, ta cùng đi với ngươi. Quả nhi nhảy dựng lên, mặt rõ ràng năm đạo dấu tay hết sức rõ ràng. Ngươi ở nhà bồi tiếp mẹ. Trần Tử Côn vô vô quả nhi bà bay, đứng dậy đi ra ngoài, đúng lúc gặp được Tiểu Thuận Tử tan tầm về nhà, tới lúc gấp rút cắt hướng Bảo Khánh hỏi thăm mới vừa phát sinh sự tình. Hạnh Nhi bị cha nàng bán đi, tiểu liền các minh đệ người đáng tin cậy Đại Hải ca đều thúc thủ vô sách, các bạn hàng xóm nguyên một đám thở dài thở ngắn lấy, đàm luận Mã gia ngập trời thế lực. Mã gia là kinh thành lão hộ, Mã Lao Thái gia năm đó ở Thiện Nhào Doanh tham gia quân ngũ, dưới tay rất có điểm công phu, về sau triều đình luyện lính mới, hắn tuổi tác cao, liền bị xóa bỏ xuống dưới, dứt khoát làm lưu manh, cấu kết một đám lưu manh, hãm hại lừa gạt không từ bất cứ việc xấu nào, dần dần tích lũy lên một điểm gia nghiệp, 50 tuổi mở một nhà xe nhà máy, trên dưới 100 chiếc xe kéo tay không phải là Đông Phúc Tinh đúng là Song Hòa Thuận, đến cũ cũng có 7 thành mới. Lao đầu cả một đời cưới 3 cái tức phụ, sinh 6 đứa con trai, cái nào đều không phải là đèn đã cạn dầu. Mã gia lão đại tại canh tử loạn năm đó đi theo Nghĩa Hòa đoàn đập giáo đường, giết nhị ma con, về sau chết ở trong loạn quân, lão nhị bây giờ là trong gia đình trưởng tử, cả ngày tại tiên kiểu pha trộn, buổi trưa bao ra nước, buổi chiều nước bao bì, lao tam lăn lộn cửa trước nhà ga, trộm bao người giả bị đụng cũng là hắn thủ hạ, lao tứ là cho vay lãi suất cao, dưới tay nuôi một đám người nhàn rỗi, lao ngũ so 3 cái ca ca đều tiền đồ, tại kinh thành sở cảnh sát người hầu, Mã gia thế lực lớn như. Vậy, có hắn một phần công lao, lão lục lợi hại nhất, năm nay mới chừng 20, là đại học đường cao tài sinh, sao văn khúc hạ phàm. Ta nghe nói, Mã lao thái gia gần người nhất xương nhỏ không được tốt, vẫn muốn cưới một tiểu thiếp xung hỉ đây. Một cái hàng xóm nói như vậy. Đúng vậy à, Mã gia có thể không thiếu tiền, 200 đại dương mua một hoàng hoa khuê nữ, đối bọn hắn nhà mà nói cùng tựa như chơi. Có người phụ hòa nói. Mọi người nhao nhao thở dài, hạnh nhi mệnh thật khổ, 18 tuổi khuê nữ liền muốn gả cho gần đất xa trời lao già hậm hẹm, coi như 2 năm này được sủng ái có thể ăn ngon uống đã, chờ lao đầu cái chết, phía trước mấy phòng di thái thái, còn có cái kia 6 cái như lang như hổ nhi tử còn không ăn tươi nàng. Trần gia trắng thật không phải thứ tốt. Đây là mọi người cho ra cuối cùng kết luận, nhưng căn bản không có người sách làm sao cứu giúp Hạnh Nhi sự tình, phản phất chuyện này đã bản đinh đinh, không thể vãn hồi một dạng. Trần Tử Côn đi tới vô vỗ tiểu thuận tử bà bay, cùng hắn cùng một chỗ vào phòng, lật ra bản thân lão dương áo ra cùng mũ ra chó, còn có một đầu hoàng vải nị quần bò đến, hỏi tiểu thuận tử, có diêm sao? Một lốc tranh thủ thời gian lấy ra một hộp diêm đưa tới. Trần Tử Côn đổi bản thân bộ quần áo kia, cây đuốc tuổi đặt ở trong ngực, lưới lê cột vào chân, bình tĩnh nói, đem Đại Hải ca cùng Bảo Khánh gọi tiền đến. Không bao lâu, các minh đệ đến đông đủ. Trần Tử Côn phân phó tiểu thuận tử đem cửa phòng nốt, nói ra, ta muốn đi cứu Hạnh Nhi. Ngươi điên sao? Mã gia thế lực lớn như vậy, ngươi không đấu lại? Đại Hải ca nói, ta tự có chủ trương, các ngươi chỉ cần nói có giúp ta hay không là được. Trần Tử Côn vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Côn con, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta liều mạng đến muốn đem Hạnh Nhi cứu ra. Bảo Khánh cái thứ nhất hưởng ứng nói. Tiểu thuận tử cũng cắn răng mở miệng nói, cùng bọn hắn liều. Triệu Đại Hải cao mày nói, Mã gia là đầm rồng hang hổ, chúng ta mấy cái đi căn bản không so được sự tình. Kỳ thật ta đã nghĩ kỹ, mời ta sư phụ xuất mã. Lão nhân gia ông ta mặt mũi, Mã lao thái gia sẽ không thể không cho. Trần Tử Côn nói, Đại Hải ca, ta không phải muốn cùng bọn họ liều mạng, ta có đúng mực, ngươi tin tưởng ta là được. Triệu Đại Hải tại thế mặt cũng lăn lộn qua vài chục năm, nhìn người nhãn lực tuyệt đối không kém, Trần Tử Côn bức này bình tĩnh bộ dáng cũng không giống như là giả vờ, không có khối kim cương không ôm lần đồ sứ việc, cái này huynh đệ có lẽ là quan ngoại gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Nghĩ tới đây, Triệu Đại Hải cũng không khăng khăng nữa, nói, ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta phối hợp ngươi. Trần Tử Côn nói, Mã gia thế lớn, lại có mua bán khế ước, quan này ti không tốt đánh. Nhưng là không phải không có đường sống bệnh toàn, Bảo Khánh, ngươi đi tìm cha ngươi, mời Tiết tuần trưởng ra mặt qua hỏi một chút, tiểu thuật tử, quay đầu ngươi mang quả nhi đem Trần Tam ra chụp tới, nếu là hắn không nghe chào hỏi, liền hướng trong chết đánh, Đại Hải ca, ngài còn dựa theo kế hoạch lúc đầu làm việc, chúng ta tốt nhất là không động đao binh đem chuyện này giải quyết, thực sự không được mới động. Võ, ba người đều gật đầu. Trần Tử Côn còn nói, chúng ta đem đèn nhà dầu đều tập trung lại, tìm mang đóng lưu ly bình trang. Ngươi đây là, Đại Hải ca muốn nói lại thôi, một giơ ngón tay cái, Côn con, ngươi lợi hại. Mấy nhà dầu hỏa đèn đều trống không, kiếm ra tràn đầy một bình rượu dầu hỏa đến, Trần Tử Côn tìm khối vải rách đem miệng bình chắn mang theo, gai lưng giết chăm chú mà, hỏi rõ Mã gia địa chỉ, ngang nhiên ra đại tạp viện, trực tiếp đi. Mã gia lão thái gia đại hào gọi là Mã Thế Hải, nhanh 70 tuổi người vẫn là sống lưng thẳng tắp, tiếng như hồng trùng, hôm nay Mã phụ song hỷ lâm môn, chẳng những là lão thái gia tháng 6 năm 18 đại thọ, vẫn là mới tiểu thiếp về nhà chồng ngày tốt lành. Mã Thế Hải ăn mặc mới tinh hắc sắc đoàn đoạn hoa con áo khoác ngoài, mới mũ quả dưa khảm một mai thế nước cực tốt phỉ thúy mũ chính, tinh thần hăng hái đứng ở cửa chính đón khách, lúc đầu hắn là thọ tinh, không cần tự mình đứng ở cửa lớn, nhưng lần trở lại này đến chính là lao ngũ thi, kinh thành phòng cảnh sát Lý Cảnh Chính, Mã lao thái gia lúc trước rõ ràng thời kỳ liền rõ bạch nhất cái đạo lý, mặc kệ thế đạo này làm sao biến, định vợ tốt trong tay nắm lấy cây xuống người, chuẩn không sai. Trời u ám, đáp xuống mấy quả hạt tuyết đến, trong sân biểu diễn tại nhà chính y y y nha nha hát, quay đầu nhìn xem nhà mình thoa sơn đỏ rộng sáng lên cửa chính, trong lòng không khỏi một trận đắc ý, cái này phòng ở là hắn từ một cái chán nản tôn thất trấn quốc tướng quân trong tay mua, năm vào mang khóa viện cổng lớn, gọi là một cái khí phái, đây nếu là phía trước rõ ràng thời kỳ không có phẩm cấp người còn không cho ở đây, vẫn là dân quốc tốt. Đông tuyết càng ngày càng dày, Tam Di Thái cầm áo lông trồn áo khoác từ bên trong đi ra, tỉ mỉ choàng tại Mã Thế Hải đầu bay, lao đầu tự khoác áo lông trồn, ho khan mấy tiếng. Lao ra, đi vào chờ lấy, Lý Cảnh Chính bận rộn như vậy, không biết lúc nào đến đây. Tam Di Thái khuyên nhủ, chống ra một miếng dầu cây dù che tại lao ra đỉnh đầu. Phu đạo nhân ra, ngươi biết cái gì? Mã Thế Hải trách cứ. Nơi xa xe hơi cột đèn đâm rách hắc ám, dày đặc hạt tuyết ở dưới ngọn đèn không chỗ che thân, một cô hát sắc phúc đặc tiệu xa đứng ở mã phủ cửa ra vào, tài xế xuống xe mở cửa xe ra, một cái mặc màu đen vải nỉ cảnh phục trung niên nhân xuống xe, kéo cảnh phục vào áo, đống nhiên trông thấy đứng ở cửa Mã lao thái gia, tranh thủ thời gian trước mấy bước, hoảng sợ nói, lao nhân già, cái này làm sao dám đảm đường, chết sắt văn bối. Mã Thế Hải cười nói, đâu có, lão hủ không có từ xa tiếp đón, còn mời Lý đại nhân rộng lòng tha thứ. Lý Cảnh Chính cười nói, lão thọ tinh nói đùa, có ai không, đem ta hạ lễ lấy ra. Lính Cần Vụ bưng một cái đồ sơn đĩa tới, mặt che kín đỏ vải nhung, Lý Cảnh Chính giật xuống đỏ vải nhung, lộ ra bên trong chồng chất chỉnh chỉnh tề tề đại dương đến, chừng 100 mai. Lý đại nhân đồng ý quang lâm hàn xá, lão hủ liền đã vô cùng cảm kích, làm sao trả cầm dày như vậy lễ, để cho ta làm sao chịu nổi. Chịu nổi, chịu nổi, ta và lão ngũ là hảo huynh đệ, lão nhân gia liền cùng trưởng bối của ta một dạng. Lý Cảnh Chính cười hì hì dịu lên Mã Thế Hải cánh tay, cùng một chỗ vào cổng lớn, lão ngũ an bài thủ vệ cảnh sát cùng nhau góp chân, hô lớn, cúi chào. Lý Cảnh Chính đến khiến cho Thọ Yến đạt đến một cái mới, hôm nay trình diện bằng hữu có thể nói tam giáo cửu lưu đều đủ, thu rượu lâu sòng bạc thuốc phiệt quán, nói mãi nghệ múa thức đều có, nhưng càng nhiều hơn là chơi bời lêu lồng không làm việc đàng hoàng vô lại bọn côn đồ, năm vào sân nhỏ đều bày đầy thực rượu, bốn cái đĩa tám cái bát, gà vịt thịt cá lao bạch làm, mở rộng bao no, Mã Lao Thái ra không màng cái khác, liền bức tranh vui vẻ khánh. Viện tử tiếng người huyên náo, hoàn tụ tỷ thanh âm liên tiếp, Lý Cảnh Chính được mời vào chính phòng phòng khách, nơi này bản tiệc cùng bên ngoài khác biệt, là Đông Hưng lâu đầu bếp làm, tám cái đại dương một bản tịch, có thể nói đắt đỏ cực kỳ, năm cái huynh đệ còn ngồi một tuần, lão nhị lao tam lão tứ đều mặc mới toanh vải gấm áo khoác ngoài, lao ngũ mặc màu đen đồng phục cảnh sát đâm vũ trang mang, eo mang theo hộp áo, lao lục nhất nhã nhặn, mặc một thân âu phục, hoa đây con âu phục xứng cả bạn. Trải lấy du lượng chia ra. Lý Cảnh Chính nhìn thấy phòng chính dán đại đại thọ chữ, trêu ghẹo nói, hẳn là lại tiếp một tấm song hỷ mới lạ. Mã Thế Hải vốn cũng không phải là cái gì người có văn hóa, gặp Lý Cảnh Chính nói đùa, cũng cười nói, lão nhị tên phá của này, mua cái thiếp cho lão hủ lâm chân, nhanh 70 người còn nạp thiếp, để Lý đại nhân chê cười. Lý Cảnh Chính đọc qua mấy quyển, trong bụng hơi có mực nước, cười nói, cái này gọi là một cây lê hoa áp hải đường, Mã Lao Thái gia gương quý không bao giờ cùn à. Ngồi quanh ở bàn tròn lớn bên cạnh Mã gia năm cái nhi tử đều nở nụ cười, lão tứ bĩu môi nói, nhị ca mua nha đầu chất lượng không được, cha, ta ngắm một cái thiên tiểu mại võ cô nàng, dáng vẻ kia tuyệt đối không chữa được, đuổi rõ mua về cho ngài nếm thử một chút. Mã lão nhị phản bác, được, khách giang hồ rác rưởi hàng cha ta mới không có thèm, ngươi bản thân giữ lại, cha ta ưa thích chính là không có mở phong hoàng hoa đại khuê nữ. Mã Thế Hải giận tái mặt, dương cả giận nói, làm càn, khách nhân còn ở lại chỗ này. Lý Cảnh Chính cười ha ha, hai huynh đệ cũng là giàu cảm xúc, ta thích. Một mảnh tiếng cười, vui vẻ hòa thuận. Hậu trạch trong một căn phòng, Hạnh Nhi bị trói gô nhét vào giường, trong miệng đút lấy vải bố, đỉnh đầu một khối mang tua cờ vải đỏ, hai cái cường tráng lão mụ tử ngồi ở bên cạnh một bên gặm hạt dưa vừa tán gẫu lấy. Nha đầu này rất mạnh, còn muốn tìm chết tới. Rơi xuống lão già trong tay, lại mạnh nữ hoa hoa sớm muộn cũng phải ngoan ngoãn dễ bảo. Khăn đội đầu của cô dâu bên trong, Hạnh Nhi trong mắt chảy ra hai đạo nước mắt. Trần Tử Côn đi tới Mã Trạch bên ngoài thời điểm, tuyết đã phía dưới rất lớn, hắn run rơi mũ cùng áo ra hạt tuyết, Đường Hoàng đi vào cửa chính, giữ cửa cảnh sát cũng không có còn hắn, Mã gia năm huynh đệ kết giao khắp thiên hạ, ai có thể nhận ra tới. Vào cửa chính, trước mặt bày biện một cái bàn bông, tiệm mì lấy vải đỏ, hai cái phòng kế toán bộ dáng người ngồi ở chỗ đó khoáy động lấy bàn tính, tô tô vẽ vẽ, xem bộ dáng là thu tiền biếu địa phương. Trần Tử Côn hướng hắn hai vừa chắp tay, ta là nhị gia bằng hữu. Sau đó liền nên ngang tiến vào. Phòng kế toán trơ mắt nhìn xem hắn đi vào, mắng, nhị gia bằng hữu thật không giảng cứu, đến đi ăn chùa à. Bất quá bọn hắn cũng không ngăn cản Trần Tử Côn, bởi vì Mã Lao Thái gia nói qua, hôm nay liền bức tranh náo nhiệt, cầu mong niềm vui, có đưa 100 đồng tiền chê ít, đưa hai đại mai không chê ít, liền xem như một cái hạt bụi không có, đập một cái đầu cũng chắc chắn. Trần Tử Côn cứ như vậy quang minh chính đại vào Mã gia, bên ngoài khóa viện bên trong bày đầy thực rượu, chừng mấy chục bàn. Hắn đặt mông ngồi ở lần cận một tấm bàn rượu bên cạnh, đập người bên cạnh một bàn tay, ông bạn già, mấy hôm không gặp, hai anh em ta đi một cái. Cũng không quản người ta ánh mắt kinh ngạc, cầm chén rượu lên liền hướng trong miệng đổ, một chén rượu có nửa bát đều rắc vào quần áo. Người ta cho là hắn uống say, tự nhiên không tính toán với hắn, hắn cứ như vậy chứa say rượu tìm nhà xí, lảo đảo nghiêng ngã tại Mã gia trong nhà khắp nơi đi loạn, trong bóng tối lại đem địa hình nhà tù ghi ở trong lòng. Bắc Kinh tứ hợp viện bày bố chỉnh lý, tôn ti có thứ tự, quý tiện có phần, nhất gia chi chủ chỗ ở vị trí là cố định, hôm nay Mã Trạch khách nhân nhiều, ngư long muốn tạm. Vũng nước đục tốt màu cá, Trần Tử Côn dễ như trở bàn tay lăn lộn đến đệ tứ vào cửa viện, ở trong này lại bị người ngăn cản. Vị này ra, trong này là chiêu đãi khách quý địa phương, ngài bên ngoài mời. Một cái hạ nhân khách khí nói ra, ta tìm nhị gia có chút việc. Trần Tử Côn làm bộ say rượu, lấn người phía trước, một cái thủ đao chém vào hạ nhân cổ, đem hắn đánh ngất xỉu trên mặt đất, kéo tới chỗ tối nấp kỹ, thẳng đến chính phòng đi ngay. Mã Thế Hải, Lý Cảnh Chính đám người đang đem rượu ngon hoan, đột nhiên cửa phòng mở rộng, gió cuốn hạt tuyết phá vào, đỏ ngọn đến ngọn lửa đều lung lay mấy cái, một cái bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa ra vào. Chương 18, đơn đao đi gặp ấm áp nhà chính bên trong đống nhiên vào gió lạnh, tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái, nhưng để bọn hắn càng kinh ngạc chính là đứng ở cửa khách không mời mà đến. Gia hỏa này cái đầu thật cao, dùng phương Tây người lập pháp, phải có 6 thước anh còn mạnh hơn điểm, màu vàng sậm mũ da chó, mao có dài hơn 3 thước, thân là ván chưa sơn da dê áo, phần eo ghim lớn mang, giết chăm chú mà, hiện ra eo nhỏ trợn cong đến, phá lệ tinh thần, phía dưới một đầu hoàng vải nhị quần bò, da đầu dép lê, nhìn người trong nhà chấn động trong lòng. Đây cũng không phải bình thường Bắc Kinh gia môn cách ăn mặc, chỉ có quan ngoại hán tử mới mang loại này mũ da chó. Hoàng vải nhị quần bò càng không phải là dân bình thường có thể mặc, ai cũng biết, đó là quan quân xứng dày đúng trang phục, một thân này lộn xộn xuyên ra tới, tiết lộ ra ngoài thân phận chỉ có một cái, kia liền là quan ngoại đến dâu ria. Dâu ria chính là thổ phỉ, quan ngoại cũng không quá thái bình, lão mao tử, tiểu nhật buồn đánh tới đánh lui, mặt đất thổ phỉ hoành hành, thừa thai thương pháp tốt, đảm lượng lớn hảo hán, có thể đó đều là tại Sơn Hải quan phía bắc sự tình a, làm sao lại chạy đến ta lão mã nhà phủ đến đây? Các vị tốt, huynh đệ đi không đổi danh ngồi không đổi họ, Quan Đông đại hiệp giá phía dưới Song Thương Nhanh Chân Tiểu Bạch Long là ta, mọi người đừng sợ, huynh đệ là tới chúc họ, cái kia mặc cảnh phục anh em, để tay đến cái bàn đến, chớ có sợ thương, hiểu lầm sẽ không tốt. Lời nói này nói chuyện, trong phòng mỗi người đều câm như hến, chỉ còn lại có Bạch Lư Đồng con bên trong than tất tất lấy thiêu đốt thanh âm. Mã lão ngũ lúc đầu muốn đi sợ thương, thế nhưng là nghe tới người vừa nói như thế, tranh thủ thời gian bỏ vào bàn, hắn biết rõ những cái này quan ngoại trộm dâu lợi hại, bắn súng không cần nhắm chính xác, nói đánh ngươi mắt trái liền không đánh mắt phải, đó đều là dùng viên đạn uy đi ra bách phát bách chúng bản sự, bản thân điểm nhỏ này năng lực khi dễ mau tặc vẫn được, tại dâu ria trước mặt cũng không dám khoe khoang, làm không tốt lấy trước bản thân mở loạn, làm một thương nổ đầu vậy liền. Ăn cái gì đều không thơm. Vẫn là Mã Lao thái gia bảo trì bình thản, hắn đời này gặp nhiều lắm, liên quân tắm nước, nghĩa hòa đoàn, viên đời khải bắc dương quân, trương vân bím bắc binh, quan hoàng đế hắn liền qua năm cái, hàng phong gia, đồng trị gia, quan tự gia, tuyên thống hoàng đế, ngoài ra một cái hồng hiến hoàng đế, hắn cái gì chưa thấy qua, một cái quan ngoại đến tiểu thổ phỉ tại Mã Lao gia tử trước mặt tựa như chơi hoành, không có cửa đâu. Lao gia tử vội ho một tiếng đứng lên, trong tay còn bưng một chén rượu, cổ tay không nhúc nhích tí nào, gọi là một cái bình tĩnh. Anh hùng, nếu đã tới chính là khách, ngồi xuống uống chén rượu. Vương mụ, cầm phó gọi tới. Lao đầu khí độ cùng đảm lược để mỗi người cũng vì đó tin phục, tâm cũng hơi an một chút. Người hầu mang một cái ghế tới, phục đũa thìa chén rượu xương đĩa, Trần Tử Côn cũng nghiêm túc, ngồi xuống cầm chén rượu lên tự mình ngã tràn đầy. Mã Lao thái gia, chúc ngài mỗi năm có hôm nay, ta uống trước rồi nói. Tư Chuẩn mất một tiếng, rượu xuống bụng, cầm lấy bạc đầu ôm một bữa, nhặt cái kia khối thịt lớn có thể sức lực chào hỏi, mọi người xem là đưa mắt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ cái này thổ phỉ là quỷ chết đói chuyển thế. Trần Tử Côn bất kể cái kia, hắn hôm nay lưu lưu Lương Sơn chạy gái vừa đi vừa về, chân đều nhanh mệt mỏi gãy, một ngày cơm nước không dính răng, lại không đệm điểm cái bụng, đừng nói đánh nhau, chính là chạy đều không chạy nổi. Thừa dịp thổ phỉ vùi đầu ăn cơm không nhi, Mã Lao thái gia ra hiệu người hầu ra ngoài hô biện binh, nhìn xem Vương Mụ ra ngoài, đám người hoàn toàn yên tâm. Lý Cảnh Chính cảm thấy trường hợp này, bản thân xem như kinh thành mặt đất chấp thẩm phán, không nói hai câu tràng diện mà nói tựa hồ không thể nào nói nổi, thế là liền móc ra một bao ba pháo đài thuốc lá đến, căng thẳng hỏi, anh hùng, hút thuốc sao? Rút, sao không rút? Trần Tử Côn một tay lấy chỉnh hộp thuốc lá đều cầm tới, hắn vẫn rất có quy củ, trước cho Mã Thế Hải một chi, sau đó cho đang ngồi mỗi người đều một chi, cuối cùng mới đến phiên mình, sờ sơ thân, tự đủ, không mang diêm. Lý Cảnh Chính vừa muốn xuất ra bản thân diêm, đã thấy vị nào dâu ria trực tiếp đứng lên đi đến trong phòng Bạch Lư Đồng con bên cạnh, lấy ra hầm tại mặt sắt tây ấm, tại dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, thế mà đem một cái tay tiến vào cháy hừng hực quan lò, cứ như vậy mạnh mẽ cầm một khối lửa đỏ than đi ra. Đến, lao ra tử, ta cho ngài điểm. Trần Tử Côn sắc mặt không thay đổi, nắm đuốt lửa than thẳng đưa tới Mã Lao thái gia trước mặt, mỗi người đều ngửi thấy da thịt bị đốt cháy vị đạo, sắc mặt không khỏi đại biến. Mã Thế Hải trong lòng âm thầm sầu lo, một bộ này ngoạn ý cũng không thèm khác, thiên tân vệ những tên côn đồ kia chơi so với cái này còn hung ác, nhưng bọn hắn cũng chỉ thì ra ngược mà thôi, trước mắt vị hảo hán này đường lối hắn thừa nhận mình xem không hiểu, đành phải liền lửa than đốt thuốc. Trần Tử Côn tiếp tục cầm lửa than cho mỗi một người đốt thuốc, lửa than đốt bàn tay của hắn từ từ văng lên, nhưng hắn thế mà mặt còn mang theo cười, gia hỏa này vẫn là người sao? Điểm một vòng, cuối cùng Trần Tử Côn mới cho bản thân điểm, trong tay lại như cũ nắm nuốt khối kia lửa than, thầm nói, huynh đệ ta ăn mặn, thức ăn hôm nay không nhiều đủ vị à? Nói xong đem lửa than bước đi trong miệng, vậy mà ăn liên tục lên. Tất cả mọi người nhìn dùng mình, trong phòng chỉ nghe thấy hắn tạp ba nhai than thanh âm, cuối cùng thế mà dùng một ngụm rượu đưa xuống dưới. Kỳ thật giờ phút này Trần Tử Côn trong lòng cũng không chắc, đơn đao đi gặp mùa bán hắn vẫn là lần đầu. Trước kia nghe thấy Lưu Tử bên trong những người đại ca kia nói qua tương tự đoạn tử, hôm nay hắn là xem mèo vẽ hổ khoe khoang một lần, lấy tay bắt lửa than đó là đường đường chính chính không mang theo một điểm hư, đang ngồi cũng là kinh thành thành danh lưu manh. Ở tại bọn hắn trước mắt chơi tiên tiểu bộ kia gạt người kỹ năng là khẳng định không được. Tay nóng đau rát, nhưng mặt còn muốn chứa dáng vẻ không sao cả, thật sự là một loại dày vò. Bất quá chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có một con đường như vậy có thể đi, nếu không sáng lên chiêu này đem bọn hắn trấn trụ, sợ là liền cơ hội nói chuyện đều không có. Mã ra tiếng xấu bên ngoài, năm cái huynh đệ như lang như hổ, tay chân bảo tiêu không dưới mấy chục người, Trần Tử Côn toàn thân là thiết lại có thể đánh mấy cây đinh, liền xem như cứu ra hay nhì, trêu chọc Mã ra đời này cũng đừng hòng thái bình, cho nên chỉ có thể dùng trí không thể cường công. Hắn túi đầu mãnh liệt dùng nữa, quát mạnh rượu, làm cho Mã ra già trẻ khiến cho không biết làm sao. Mã Thế Hải mặt âm tình bất định, rốt cục nhịn không được mở miệng nói, anh hùng, tất nhiên ngươi có tâm ý này, ta họ Mã cũng nghiêm túc, có ai không cho anh hùng cầm phần lộ phí. Người hầu bưng tới một cái khay, bên trong là 30 khối đồng bạc, một chồng Trung Quốc ngân hàng tiền mặt, tối thiểu so trên dưới 100 khối tiền nhiều, nhiều tiền như vậy đổi một cái thổ phỉ, hẳn là dư xài. Nhưng bị nào Song Thương Nhanh Chân Tiểu Bạch Long thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một cái, tiếp tục ăn uống thả cửa. Mã Thế Hải mặt u ám càng nặng, Song lão ngũ liếc mắt ra hiệu, tiểu tử, ngươi nghĩ thế nào, có cái gì từng đạo liền bạch ra đến, thiếu mẹ hắn dọa người. Ngươi cho ta Mã lão ngũ là dọa lớn sao? Lão ngũ vô bàn một cái, chén rượu đũa đều đi theo chấn động chấn động. Hắn đột nhiên đứng lên, chân sau giẫm lên cái ghế, tay phải đặt tại hộp pháo hộp gỗ, hai con mắt hung dữ hướng về Trần Tử Côn. Trần Tử Côn đang ở cắn xé một cái đùi gà, an quên cả trời đất, căn bản không để ý Mã lão ngũ, đem đùi gà gặm sạch sẽ về sau, hai cánh tay tại áo ra xoa xoa, bình tĩnh nói, ta mới tới bảo địa, chưa từng đến phủ bái phỏng, là ta không đúng, có thể phủ cũng không đáng đem ta chưa xuất giá tức phụ cho trói, thù giết cha, đoạt vợ mối hận, khẩu khí này ta nếu là có thể nuốt được, còn là nam nhân sao? Cuối cùng câu nói này hắn đột nhiên phát huy, thanh âm như là tiếng sấm đồng dạng, quạt hương bổ lớn bàn tay tại bàn gỗ, tất cả chén bàn bát đũa đều đi theo chấn động, tiêu liền Mã Thế Hải trước mặt đại bạch sứ trong ly rượu rượu đều vẩy đi ra. Mã Lão Ngu khẽ run rẩy, kém chút móc súng, tay đều ngả vào một nửa, quả thực là bị Trần Tử Côn trong mắt tán phát hung quang dọa trở về. Mã Thế Hải rốt cuộc minh bạch là thế nào một việc sự tình, hắn cái này buồn bực à, lão nhị làm việc quá không tốn sức háo, mua một khuê nữ đều có thể mua ra nhiều chuyện như vậy bưng tới, cho ai không tốt, hết lần này tới lần khác gây cái đại thổ phỉ. Bất quá hắn càng tức giận hơn chính là, cái này người xứ khác lại dám tại nhà mình địa đầu dương oai, thổ phỉ làm sao vậy, lao tử ta đã thấy nhiều, lao tử cùng liên quân tám nước mở binh gặp trận chiến thời điểm, tiểu tử ngươi còn không biết ở đâu nhi cùng bùn chơi đây, đường quản là đường nào hào kiệt, đến thành Bắc Kinh mặt đất, là lòng phải cho ta của lại, là hổ phải cho ta nằm lấy. Lúc đầu hắn cho rằng đối phương chỉ là đến đánh cái thu phòng, nhiều nhất lấy trên dưới 100 khối tiền liền lăn trứng, nếu là như vậy, Mã gia cũng phạm không gây phiền toái, dù sao cũng là oan gia nên giải không nên kết, nhưng đối phương thế mà cửa yêu cầu bản thân mới vừa cưới thiếp, kia liền là đạp cái mũi mặt. Mã Thế Hải công việc nhanh 70 tuổi, muốn đúng là một bộ mặt, đây nếu là tại Thọ Yến bị người đem tân nương tử đoạt đi, vậy sau này họ Mã cũng không cần tại Bắc Kinh mặt đất lăn lộn. Gánh không nổi người kia. Nghĩ tới đây, lão đầu tử chậm rãi đứng lên, quát hỏi bản thân nhị nhi tử, lão nhị, cha là thế nào dạy ngươi, thế nào làm lên khi nam phách nữ một bộ kia đến? Phụ tử liên tâm, Mã Lao Nhị đương nhiên biết rõ bà trong lời nói có ý tứ gì, hắn vội vàng từ trong ngực móc ra một tấm văn tự bán mình nói, cha, ngài có thể oan uổng chết ta rồi, giấy trắng mực đen tay số đỏ ấn, nha đầu này là ta từ cha nàng Trần Tam ra nơi đó mua được, quan này ti coi như đánh tới đại lý tự ta cũng chiếm lý à. Mã Thế Hải hài lòng quét nhị nhi tử một cái, nói, anh hùng, ngươi cũng nghe thấy, nhà chúng ta từ trước đến nay không làm loại sự tình này, về phần ngươi nói là ngươi chưa xuất giá tức phụ, có thể có phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn. Lời này làm cho Trần Tử Côn đang hỏi. Hắn nói hạnh nhi là mình chưa về nhà chống tức phụ, chỉ bất quá muốn ở đạo lý áp người khác một đầu, không có nghĩ rằng ngược lại đưa cho chính mình phía dưới bộ, người ta là thương gia miệng khế ước, bản thân nhưng cầm không ra cưới. Ha ha ha, Trần Tử Côn ngửa mặt lên trời cười to, phản phất nghe được buồn cười nhất sự tình, cười đến Mã ra một nhóm người không hiểu ra sao. Tiếng cười im bặt mà dừng, Trần Tử Côn lạnh lùng nói, hắn con mẹ nó, ngươi cho ta song thương nhanh chân tiểu bạch long là ăn chay niệm Phật lương dân sao? Nếu là có phụ mẫu chi mệnh môi giới chi ngôn, ta con mẹ nó còn ngồi ở chỗ này cùng các ngươi nói nhảm. Sớm đem quý phủ một mùi lửa đốt. Lão tử cùng Hạnh Nhi hai bên tình nguyện, đang muốn mang nàng đi quan ngoại hưởng phúc, Trần Tam gia là cái gì cậu vật, cũng có tư cách bán nữ nhi. Lão tử không thích nói nhảm, liền hỏi các ngươi một câu, là giao người hay là không giao. Mã Thế Hải nhìn ngoài cửa sổ một chút bóng người lắc lư, biết rõ viện binh đến, lực lượng tăng nhiều, lạnh lùng nói, không giao lại như thế nào. Chương 19, chính nghĩa cao bồi Trần Tử Côn từ vào Mã gia lên, liền không có nghĩ tới hòa bình giải quyết chuyện này, Mã gia là địa phương một phương bá chủ, tuyệt không phải người lương thiện, muốn cầm được bọn họ, liền phải so với bọn hắn còn hung ác, còn lưu manh mới được. Mã Lao Thái gia mới vừa đem loan thoại tung ra, Trần Tử Côn cũng cười lạnh nói, không giao người, mọi người liền cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ầm. Mã Thế Hải nâng cốc chén hung hăng hướng một quăng, sao chép lấy đảo mừng thọ đồ án sứ trắng chén rượu hóa thành vô số mảnh vỡ. Hắn đây là quảng ly làm hiệu, mai phục ở bên ngoài tay chân bảo tiêu bang nhàn nhóm lập tức cùng nhau chen vào. Trần Tử Côn đã sớm chuẩn bị, nhảy lên một cái, hắn không bắt người khác, một cái níu lấy Mã gia quý khách Lý Cảnh Chính, Mã Lao Ngũ cấp tốc móc súng, Trần Tử Côn trong tay bạc đầu ôm một đũa phi ra, đập ngay ở hắn cổ tay, đau hắn ô hô một tiếng. Lý Cảnh Chính là binh nghiệp xuất thân, trước kia tại Cửu Môn Đề Đốc Nha Môn người hầu, về sau lớn thanh triều xử lý tiểu mới tuần cảnh, điều hắn đi nội ngoại thành tuần cảnh tổng sảnh, dân quốc về sau, tuần cảnh tổng sảnh đổi thành kinh thành sở cảnh sát, người vẫn là những cái kia người, nha môn vẫn là cái kia cái nha môn, Lý Cảnh Chính từ cảnh tá thăng thành cảnh chính, thân thủ lại không bằng trước kia trôi chảy, eo cũng thảm mỡ. Bị Trần Tử Côn một cái nắm chặt, Lý Cảnh Chính theo bản năng muốn đi móc súng, hắn vũ trang mang cải lấy một cái bị nhập khẩu hoa miệng súng lục, màu nâu đỏ da châu bao súng, mặt còn cắm 6 viên vàng cam cam viên đạn, bình thường hù dọa người rất tốt dùng. Không có nghĩ rằng hôm nay thành hù dọa bản thân ngoạn ý Trần Tử Côn tay nhanh hơn hắn nhiều, một cái liền đem hoa miệng súng lục từ trong bao súng rút ra, thuận tay tại đai lưng bay sượt liền thân, đưa tay bong 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 hai phát, dọa. Đến chúng người hồn phi phách tán, lại nhìn phòng hai chi đỏ thấm ngọn đến ngọn lửa đã bị đả diệt. Đây là bực nào thần thương? Ai cũng không dám gần phía trước. Trần Tử Côn tay cầm súng vòng qua Lý Cảnh Chính cổ, ngắm lấy đám người, một cái tay khác móc trong ngực ra bình thủy tinh đến, cắn một cái rơi miệng bình đút lấy vài rách, ào 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 đem chất lỏng bên trong tưới lên Lý Cảnh Chính đầu, thân. Một cô mãnh liệt dầu hỏa vị. Tiểu tử này thế mà cầm dầu hỏa xối Lý Cảnh Chính, hắn điên rồi phải không? Trần Tử Côn cũng không có điên, hắn đã sớm nhìn đúng trong phòng tình thế, Mã gia lão thái gia là cái lao thanh gia, kiến thức rộng rãi, sợ là hù không được hắn, Mã gia năm cái tiểu tử phân lượng cũng đều không đủ, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cái này vị cổ áo đeo sao tinh cao cấp cảnh quan thích hợp ra tay, hắn là làm quan, khẳng định sợ chết, hắn là khách nhân, người Mã gia sợ ném chuột vỡ bình, khẳng định không dám làm loạn. Tới kết thúc dầu hỏa, Trần Tử Côn ném cái bình, lại móc ra một cây diêm đến, gỗ thông cắn Nhật Bản tạo hồng đầu diêm, tùy tiện tìm một chỗ bay sượt liền a. Lý Cảnh Chính dọa đến sắc mặt đều trắng ra, đang yên đang lành đến chút cọ, tại sao lại bị người trói đây? Anh hùng, chuyện gì cũng từ từ, dễ nói a. Hắn cố gắng chấn định lấy cảm xúc, thế nhưng là dầu hỏa từ tóc nhỏ xuống, nhường hắn bất kể như thế nào cũng chấn không ổn định. Đây nếu là một điểm lấy, bản thân coi như biến hỏa nhân, coi như đem người vứt đi trong chu nước đều không cứu sống. Thảo, Mã gia đây là xử lý chuyện gì? Nạp thiếp liền tiếp nhận thiếp, ngươi trêu chọc thổ phỉ làm gì? Trêu chọc liền trêu chọc, ngươi còn muốn chọc giận hắn, cuối cùng bày ra lão tử ta xui xẻo, cái này gọi là chuyện gì xảy ra? Lý Cảnh Chính tâm lý thông mắng, Mã lao thái gia làm sao không đang mắng? 68 đại thọ, lúc đầu nhiều vui mừng một sự kiện a, bị một cái công việc thổ phỉ quay đến loạn thất bát tao, bây giờ lại đem Lý Cảnh Chính cho chói, còn mẹ hắn tới dầu hỏa, đây là muốn điểm thiên đăng a. Nói thực ra, Mã Thế Hải đã lớn như vậy bị sợ qua ai, tứ cựu thành bên trong lại hoành hạng người, đến Mã gia nơi này cũng phải hòa hòa khí khí, lan lộn giang hồ mưu cầu cái gì, một cái là mặt mũi, một cái là lợi ích thực tế, nhưng trước mắt này vị tiểu gia hoàn toàn lật đổ Mã Thế Hải mấy thập niên sinh hoạt kinh nghiệm, đơn thương độc mã liền mang theo một cái bình dầu hỏa, liền dám xông vào vào thành nam một phương bá chủ Mã gia thọ đường chỉ mặt gọi tên đòi hỏi chủ nhân mới nhập tiểu thiếp, một lời không hợp liền đem đường đường kinh thành phòng cảnh sát cao cấp cảnh quan cho chói, còn suối dầu hỏa đoạt ra súng ngắn, đây không phải lăn lộn giang hồ, đây là tạo phản. Nhưng Mã Thế Hải quả thực là một điểm chiêu đều không có, người ta Lý Cảnh Chính là tới đưa cho chính mình chúc thọ, lại là phòng cảnh sát hồng nhân, đây nếu là tại chính mình phụ xảy ra chuyện, Mã gia về sau cũng đừng lăn lộn, cái này có thể so sánh bị người trước mặt mọi người đánh mặt cướp đi tiểu thiếp còn nghiêm trọng hơn. Lăn lộn cả đời Mã lao thái gia, lúc này vậy mà không chiêu. Trần Tử Côn muốn chính là cái này trang diện, hắn tùy tiện nói, vị đại nhân này, xin lỗi ngài, ta là giảng đạo lý người, vạn bất đắc dĩ sẽ không đi một bước này, ngài cho phân xử thử, Mã gia đoạt vợ của ta, còn thiết hạ hồng môn yến mai phục ta, ta không có cách, đành phải xin ngài làm cái bia đỡ đạn, nếu không dạng này, chờ sự tình giải quyết, ta sẽ đến nhà hướng ngài tạ tội, hoặc là ngài cho Mã lao thái gia nói một chút, đem ta tức phụ thả. Lý Cảnh Chính khí cái mũi đều lệ ra, này cũng cái gì ngụy biện à, hắn cố nén kinh khủng cùng phẫn nộ, đối Mã Thế Hải nói, lao gia tử, nghe ta một lời khuyên, lùi một bước trời cao biển rộng, ta không cùng hắn một dạng so đo. Mã Thế Hải mặt trời u ám, trong tay một đôi thiết đạm chuyển động cực nhanh, lúc này trong phòng, viện tử đã tràn đầy cũng là người, trong tay đều mang theo ra hỏa trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, là có thể đem tặc nhân chặt thành thịt nát, thế nhưng là cái này làm hắn không dám phía dưới, cũng không thể phía dưới. Cái kia thổ phỉ trong tay nhưng cầm lấy thương đây, thương pháp càng là muốn mạo chuẩn, thật đánh khẳng định lấy trước Mã gia già trẻ khai đao, thật chẳng lẽ là một cái tiểu thiếp, liền náo đến thọ yến đột tử mấy miệng người mới bỏ qua sao? Thôi thôi thôi, tạm thời nhẫn lần này, Mã Thế Hải vung tay lên, người tới, đi đem cái kia tiểu tiện nhân linh đến. Mấy tên thủ hạ ứng thanh đi, nhưng đến hậu trạch, lại phát hiện trong hậu trạch cũng là huyên náo tối bụi, một thân trang sức màu đỏ tân nương tử đầy người tràn đầy mặt mũi máu, nội điên một dạng vung vẩy lên cái kéo, một đám lão mụ tử kéo đều kéo không ở việc này náo, lao ra từ hôm nay phạm thái tinh a. Mấy tên thủ hạ liếc nhau, phát ra từ trong thâm tâm cảm khái. Sắp hết năm, khắp nơi đều là đốt pháo ná pháo, Mã gia nhà cao cửa rộng, bên trong hai phát cũng không người chú ý, một cái cao to bóng đen lặng lẽ tiếp cận Mã gia tường sau, từ từ hai lần liệt tường, động tác lưu loát giống một đầu mèo, tại tường nhìn mấy lần, móc ra hai cái bánh bao thịt ném xuống, hai cái trông nhà hộ viện chó đánh tới ăn nhiều bánh bao, hoàn toàn không để ý tường bóng đen phiêu nhiên mà xuống. Trần Tử Côn tại Mã Trạch đại náo thiên cung thời điểm, Triệu Đại Hải bọn họ cũng tại khẩn cấp hành động lấy, Bảo Khánh chạy trước đến cửa trước cảnh tìm được phụ thân, hướng hắn cầu cứu. Tiết Tuần Trưởng mặc dù được người xưng làm tuần lớn lên, nhưng đó là lời khách khí, kỳ thật chỉ là cuối cùng chờ tuần cảnh mà thôi, bản thân còn muốn nghe người ta điều khiển, làm sao có thể hỗ trợ. Mã lão ngũ là cảnh tá, cửa nhà hắn ngày bình thường đều có hai cái tam đẳng tuần cảnh thủ vệ, cha không phải không giúp, là thực sự không giúp được à. Tiết Tuần Trưởng giận dữ nói, hắn làm sao không đau lòng Hạnh Nhi nha đầu này, hắn làm sao không biết Nhi tử ưa thích Hạnh Nhi, thế nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn là làm tuần cảnh, sự tình thấy nhiều, thật sâu minh bạch đạo lý này. Gặp cha giúp thông thả, Bảo Khánh dậm chân một cái ra cửa, gặp ngay phải Tiểu Thuận Tử cùng Quả Nhi. Khắp nơi đều đã tìm, khói quán, đổ phường, vặt rượu, chỗ nào đều không gặp được Trần Tam gia thân hình. Tiểu Thuận Tử thở hồng hộc nói, Bảo Khánh một quyền nện ở cây, hắn nói, hắn nhất định là cầm tiền ẩn nấp rồi. Đang nói, Triệu Đại Hải vội va đến đây, đám người hỏi hắn, Đại Hải ca, ngài sư phụ đã đến rồi sao? Ai cũng biết, Triệu Đại Hải thở nhỏ học quyền, sư tòng ngưng trảo công truyền nhân, kinh thành tên tiêu sư Triệu Tích Bụi, lao nhân gia ông ta trước kia đi chính là Bắc Kinh đến chuồn cỏ tiêu, vài chục năm chưa bao giờ thất thủ qua, về sau theo điện báo đường sắt biểu chính hưng khởi, tiêu cục sinh ý rất xuống ngàn trượng, Triệu tiêu sư liền không tiếp tục kinh doanh ở nhà mang theo đồ đệ, chữ của hắn hào tại thành Bắc Kinh cũng tính nổi tiếng, phàm là lăn lộn giang hồ đều phải cho một phần mặt mũi. Đám người tha thiết nhìn qua Triệu Đại Hải, nhưng là hắn lại lắc đầu nói, không khéo, sư phụ đi bảo định thăm người thân. Làm sao đây? Bảo Khánh cấp bách xoay quanh, bỗng nhiên nhặt lên một khối nát cục gạch, ta và bọn họ liều, ta có biện pháp. Một mực không lên tiếng Quả Nhi bỗng nhiên nói ra. Quả Nhi năm nay 14 tuổi, là hắn tỷ tỷ nuôi lớn, cùng Hạnh Nhi tình cảm rất sâu, hắn từ nhỏ đã thông minh, liền Tư Thục tiên sinh cũng khoe hắn là sao văn khúc hạ phẩm, về sau trong gia đình không có tiền cung cấp hắn đọc, mới đưa đi tiệm tạp hóa làm một tiểu lực đần, lại bởi vì không đủ chịu khó bị lui trở về. Làm sao xử lý, ngươi nói. Bảo Khánh dương mắt hỏi. Theo ta đi. Quả Nhi co cẳng liền đi, mọi người tại đằng sau theo sát, một đường đi tới Tuyên Vũ môn bên trong hoa cỡ phòng khám bệnh, lúc này sắc trời còn không tính quá muộn, phòng khám bệnh chưa đóng cửa, Quả Nhi đẩy cửa đi vào. Tại phòng quỳ xuống, sông ăn mặc áo choàng dài trắng người phương Tây thầy thuốc bịch bịch dập đầu. Mụ mụ ngươi thế nào? Sơ tán nhỉ tiến sĩ nhận biết Quả Nhi, biết rõ hắn là bản thân một bệnh nhân nhi tử, chẳng lẽ nói cái kia giải phẫu người mắc bệnh trạng có đột biến? Không phải mẹ ta, là thì ta, cầu Dương đại nhân mau cứu tỷ tỷ của ta. Quả Nhi tiếp tục dập đầu như dã tỏi, hắn cũng không phải đến hư, mỗi một lần đều đập cực vang, cứng rắn gạch vết máu lốm đốm. Tỷ tỷ ngươi, nàng thế nào? Sở Tạ Nghị thầy thuốc một phát bắt được Quả Nhi, không cho hắn tiếp tục dập đầu. Nam Hải tử này tỷ tỷ gọi Hải Nhi, Sở Tạ Nghị thầy thuốc rất có ấn tượng, đó là một cái mỹ lệ ôn nhu bím tóc cô đường, lộ ra đông phương nữ hải ngượng ngùng cùng tiện lương. Tỷ tỷ của ta bị ba ba bán cho một cái 70 tuổi lão đầu tử làm tiểu lão bà. Chúng ta không có cách nào, chỉ có ngài mới có thể cứu nàng. Sở Tạ Nghị thầy thuốc lập tức tức giận lên, thế kỷ 20 còn có người thương ra miệng, quá hoang đường, đi, mang ta đi nhìn xem. Nói xong hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một cái kha nhĩ đặc biệt súng lục cổ quay, mở ra ổ quay kiểm tra một chút, 6 viên viên đạn vừa phát không ít, hắn lại nắm một cái viên đạn nhét vào trong túi quần, đem khẩu súng cắm vào đai lưng, trở lại từ tường lấy xuống một đỉnh nón cao bồi kẹt tại đầu. Lão Xỉn, nơi này mặc dù không phải Tết sát, nhưng từng cái chính nghĩa cao bồi cũng sẽ không dễ dàng tha thứ tà ác tồn tại. Sở Tạ Nghị thầy thuốc hướng về phía trong kính bản thân tự lẩm bẩm. Chương 20, cục diện bế tắc gặp người phương Tây thầy thuốc đáp ứng ra mặt hỗ trợ, tất cả mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, mặc cho Mã gia thế lực lại lớn, cũng không hơn được nữa người phương Tây, Hạnh Nhi được cứu rồi. Đám người theo Sở Tạ Nghị thầy thuốc đi tới cửa chính, lại phát hiện tuyết rơi lớn hơn, đường cái, mái hiên đều tích một tầng tuyết, người đi đường xe ngựa thưa thớt, muốn tìm chiếc xe cũng khó khăn. Dương đại nhân, ngài phủ không phải có một cỗ xe kéo tay sao, ta kéo ngài đi. Bảo Khánh xung phong nhận việc. Một đoàn người đạp tuyết đường, thẳng đến Mã gia đại viện đi, Bảo Khánh nhớ Hạnh Nhi an nguy, dưới lòng bàn chân giống như là dẫm lên phong hỏa luân đồng dạng, lôi kéo xe kéo tay như bay lao nhanh. Triệu Đại Hải, Tiểu Thuận Tử cùng Quả Nhi ở phía sau theo đuổi không bỏ, đường người đi đường đều kinh ngạc nhìn xem bọn hắn, có thể ở trời tuyết lớn đem xe kéo tay kéo như thế nhanh chóng, rốt cuộc là người phương Tây nhà phu xe a. Lúc trước phía dưới hạt tuyết trên mặt đất kết một tầng băng, vừa cứng vừa trơn, Bảo Khánh trợn chân một cái, cả người hướng về phía trước cắm xuống, tay lái tạp ba một tiếng bẻ gãy, theo sát phía sau Triệu Đại Hải tay mắt lênh lẹ đỡ một cái kém chút vùng ra thùng xe Sở Tạ Nghị thầy thuốc. Bảo Khánh buồn nản đứng lên, nhìn xem xe kéo tay đem trắng lếu mảnh vỡ miệng, nước mắt đều nhanh cấp bách đi ra, hắn dậm chân một cái, ngồi xổm xuống nói, Dương đại nhân, ta có ngại. Sở Tạ Nghị thầy thuốc cũng không ra mồm, thật sự nằm ở Bảo Khánh khoan hậu phía sau lưng, Triệu Đại Hải cùng Tiểu Thuận Tử ở phía sau nâng, tiếp tục đạp tuyết chạy gấp. Mã gia đại viện, giang co vẫn còn tiếp tục, Trần Tử Côn bệ vệ ngồi ở ghế bành, người không việc gì một dạng tự rót tự uống, chuyên lấy thịt lợn, gà đùi mánh liệt ăn, Lý Cảnh Chính nơm nớp lo sợ ngồi ở một bên, tóc còn đang hướng xuống chạy xuống dầu hỏa. Tất cả mọi người động đũa a, lập tức lệnh. Trần Tử Côn còn vung vẩy lên đũa chào hỏi người khác, đám tay chân đã toàn bộ lui ra ngoài, bàn tròn lớn bên cạnh ngồi vẫn là Mã gia già trẻ nhóm. Súng lục liền đặt tại bàn tròn, nhưng không ai dám động. Mã Lao Nhị đã nhận ra gia hỏa này liền là ở Thiên Kiều kém chút đem mình một đao nã người chết kia trẻ trâu, Mã Lao Tam cũng nhận ra tiểu tử này tại nhà ga cùng bản thân kêu lên bản, trong lòng hai người cũng là cùng một cái ý niệm trong đầu, không phải oan gia không gặp gỡ, cái này chính là mệnh. Mã Thế Hải nhắm nửa con mắt, trong lòng đang nhanh chóng tính toán, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hôm nay là bản thân đại thọ thời gian, bất kể như thế nào không thể có họa sát hơn, đối phương không phải liền là muốn người sao, cho hắn chính là, thành Bắc Kinh lại lớn như vậy, tại sao phải sợ hắn chạy không được. Hắn hướng Lục Nhi con liếc mắt ra hiệu, lão Lục là Dương học sinh, 6 cái minh đệ bên trong thông minh nhất, có thể nhất tùy cơ ứng biến đúng là hắn, phụ tử liên tâm, không cần làm cha bằng dao, hắn liền hiểu. Anh hùng, ta xin phép, nhà sĩ. Lão Lục đứng lên, cúi đầu không lưng, khách khí nói. Xin cứ tự nhiên. Trần Tử Côn cũng không ngẩng đầu lên nói. Lão Lục đứng dậy đi ra, không hướng nhà sĩ đi. Ra tiền viện vội vàng nói, chuẩn bị xe, đi sở cảnh sát. Đối phó cái này hào thổ phỉ, nhất định phải mời vũ trang tuần cảnh xuất mã mới được. Hạnh Nhi rốt cục bị mang đến, thân đỏ thâm áo tê từng cái, mặt một cái miệng máu con nhìn thấy mà giật mình, thẳng bạch đến cổ, hai cái lão mụ tử một trái một phải nắm lấy tay của nàng, quả thực là kéo tới phòng khách đến. Nhìn thấy Trần Tử Côn ngồi ở bàn rượu, vẫn dây dụ Hạnh Nhi bỗng nhiên đình chỉ động tác, nàng biết rõ, Trần đại ca tới cứu mình. Mặt tổn thương chuyện gì xảy ra? Trần Tử Côn thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lông mày đã dựng lên. Nói, mặt tổn thương chuyện gì xảy ra? Mã Thế Hải cũng đi theo hỏi. Hai cái lao mụ tử dọa đến tranh thủ thời gian quỳ xuống, lao ra, việc không liên quan đến chúng ta, thân nương tử muốn biết tay, chúng ta mới vừa cho nàng lỏng ra trói buộc, nàng liền đoạt cái kéo muốn tìm tự sát, mặt cũng quẹt làm bị thương. Mã Thế Hải trong lòng thất kinh, nha đầu này ngược lại là một cương liệt nữ tử, lão nhị làm việc thực sự là không bền chắc ga, nếu là bản thân quẹt làm bị thương, vậy thì thôi. Mã Thế Hải nói. Đánh rắm. Trần Tử Côn đem đũa trọng trọng vừa phóng, nổi giận mắng, không phải là các người có thể tự sát sao? Họ Mã, ngươi nếu không cho ta một cái công đạo, hôm nay ai cũng đừng nghĩ tốt. Mã Thế Hải trong lòng tự nhủ, tiểu tử ngươi đạp cái mũi mặt ta, nhưng miệng lại nói, vâng vâng vâng, là chúng ta không đúng, có ai không, cho cô nương lấy chút chữa thương tiền. Lại là một cái khay đưa tới, bên trong là 200 khối đại dương, mã thật chỉnh tề, ngân quang lóng lánh. Trần Tử Côn thầm nói, ngươi một cái lao hồ ly, 200 khối đồng bạc chừng 14-15 cân, mặc dù không tính quá nặng, nhưng thăm dò mang theo khẳng định ảnh hưởng tránh chuyển xê dịch, mã lao ra tử tâm cơ thật nặng, ai muốn tiền túi của ngươi. Hạnh Nhi phẫn nộ quát. Đúng, chút tiền ấy ngươi đổi này ăn mày đây. Khoản nợ này chúng ta giữ lại chậm rãi tính. Trần Tử Côn nắm lên súng lục, lôi kéo Lý Cảnh Chính lên, đại nhân, phiền phức ngươi đưa chúng ta đoạn đường. Lại đối Hạnh Nhi nói, đợi chút nữa theo sát ta. Hạnh Nhi cắn môi gật đầu một cái. Ra cửa phòng, viện tử đã đốt lên mười mấy nhánh đèn lồng, chiếu sung sáng rực khắp, cầm đao cầm côn lưu manh nhóm đứng tràn đầy, thấy có người đi ra, lập tức ồn ào lên. Tránh hết ra, tránh ra. Mã lão nhị lúc này lại vai phong lẫm liệt lên, lớn tiếng a xích, ngầm lại hướng bản thân một cái thủ hạ tâm phúc đưa cái ánh mắt. Nhị gia thường xuyên tại Thiên Kiều một vùng pha trộn, cũng nhận biết mấy cái tay mang một ít công phu tiểu nhị, có một cái danh xưng đạn sắt mạnh bảy ra hỏa, từ nhỏ đã chơi ná cao su, 30 bước trong vòng phi điểu, bách phát bách trúng, hắn dùng ná cao su rất chú ý, thiên nhiên tạo thành hạch đảo một thụ chặt cây thêm xe kéo tay cao su lưu hóa lót làm thành, chật hẹp nhỏ bé cũng không phải là thật đạn sắt, mà là dùng một loại đất thó bất thành, tại dưới thái dương bạo chiếu 7 ngày, cứng rắn, cùng đạn sắt đồng dạng, đánh người hiệu quả cực dai. Mạnh bảy đã sớm kìm nén không được muốn ở Mã lao ra từ trước mặt bộc lộ tài năng, nhìn thấy nhị gia đưa cho chính mình ngáy mắt, lập tức móc ra ná cao su, chứa vào một mai nê hoàn, đem ná cao su kéo căng, nhắm ngay tập nhân tay cầm súng. Bởi vì là nút trong bóng tối, Trần Tử Côn cũng không có chú ý tới Mạnh bảy, nhưng là ghé vào mái hiên một cái bóng đen lại đem tình hình phía dưới nhìn rõ ràng. Mạnh bảy vừa muốn phát xạ thời điểm, bóng đen kia khoát tay, hàn quang rời khỏi tay, Mạnh bảy phát ra một tiếng kêu thảm, khuên tay cổ tay nhảy từng không thôi. Đám người vội vàng cứu rút, phát hiện Mạnh bảy cổ tay khảm một mai giáp danh mài cực kỳ sắc bén đồng tiền. Tiền tài tiêu. Có người biết nhìn hàng nghẹn ngào hô. Bọn họ cuống quýt ngẩng đầu nhìn lại, lại chỗ nào có thể tìm tới người. Mã lao thái gia là vừa tức vừa kinh hãi, hắn khí chính là lại có thể có người không nghe hiệu lệnh tự tiện hành động, kinh hãi chính là thổ phỉ còn có đồng bọn. Tiền tài tiêu là ám khí một loại, cùng châu chấu thạch, tụ tiễn, phi đao mở dạng, lấy tay ném ra đả thương người, giang hồ am hiểu chơi cái này rất nhiều người, nhưng có thể chơi đến xuất thần nhập hóa người cũng không nhiều, chắc không được cái này thổ phỉ chấn định như thế, nguyên lai có cao nhân áp trận. Trần Tử Côn cũng là cả kinh, nhìn tình huống tựa hồ là có người nghĩ ám toán mình, nhưng lại bị người lấy ám khí ngăn trở. Đại tạp viện những huynh đệ kia cũng không có bản sự này, chẳng lẽ nói tối nay còn có người khác cũng tới sông Mã ra? Ha ha ha, muốn chơi âm, mù mắt chó của ngươi, ai dám lại cử động, ta huynh đệ sẽ không khách khí, trực tiếp lấy tính mệnh của hắn. Trần Tử Côn thuận nước đẩy thuyền, đem người thần bí nhận làm bản thân đồng bọn, đe dọa người Mã ra nói. Mái hiên cái bóng đen kia tối gắt một cái, dùng chỉ có bản thân nghe thấy thanh âm tầm nói, hừ, ai là huynh đệ của ngươi? Lúc này người Mã ra triệt để không chiêu, tại Mã lao thái ra tiếng cửa trách bên trong, ngoan ngoãn nhường ra một con đường. Trần Tử Côn bắt giữ Lý Cảnh Chính, chậm rãi hướng cửa chính đi đến, Hạnh Nhi nắm thật chặt vạt áo của hắn theo ở phía sau. Đông Tuyết Mạn Thiên phi vũ, Mã gia đại viện bên trong kín người hết chỗ, nhưng là lặng ngắt như tờ, có thể rõ ràng nghe thấy chân đạp tại tuyết động chi chi nhà nhà thanh âm. Rốt cục đi tới Mã cổng lớn miệng, Mã Thế Hải khoát tay chặn lại, hạ nhân trước đem hai phiến sơn hồng đại môn mở ra, đột nhiên bên ngoài mấy chục đạo đèn tin chiếu sáng tiến đến, ngay sau đó là một mảnh la tin thanh âm, mười mấy tên cảnh sát võ trang bưng súng trường, đã đem ngựa trạch bao bọc vây quanh. Con mẹ nó, hôm nay phô trương chỉnh lớn. Trần Tử Côn dùng hoa miệng súng lục nòng súng đỉnh đỉnh bản thân mũ ra chó, lại thọc Lý Cảnh Chính, đại nhân, ngài nên nói câu nói. Lý Cảnh Chính hưu khí vô lực hô, các minh đệ, đừng nổ súng, là ta. Đối diện truyền đến một tiếng nói thô lỗ, lao Lý, ngươi đây là chuyện ra sao? Thương cũng làm cho người cho phía dưới, ngươi yên tâm, có huynh đệ ta tại, tuyệt đối không thể thả đi kẻ xấu. Lý Cảnh Chính âm thầm kêu khổ, cái này gọi là một cái thốt kình, đến chính là mình đối thủ một mất một còn hứa cốc đống, hai người quan hà một dạng, tư lịch cũng kém không nhiều, minh tranh ám đấu vài chục năm, đại thù tiểu hận vô số kể. Hôm nay phạm đến trong tay hắn, không chết cũng phải chết. Lao hứa, nhường ngươi người rút lui, huynh đệ nhờ ơn của ngươi, chúng ta có lời gì về sau từ từ nói. Lý Cảnh Chính hô, nhưng trong lòng nói, đuổi rõ ta tìm một cơ hội, nhất định giết chết ngươi nhà. Hứa Quốc Đống âm dương quái khí hồi đáp, vậy không được à, lao Lý, bắt trộm an dân là chúng ta làm tuần cảnh chức trách, thả đi tập nhân, ai thua nổi trách nhiệm này. Mã Thế Hải ở một bên cấp bách xoay quanh, trong lòng tự nhủ hai người các ngươi đấu pháp, đừng liên lụy chúng ta Mã gia à. Đột nhiên nhìn thấy đứng ở Hứa Quốc Đống bên cạnh lão Lục, không khỏi mắng bình thường liền tính tiểu tử ngươi nhất thông minh. Làm sao thời khắc mấu chốt liền ngốc đây, tìm ai cũng không thể tìm Hứa Quốc Đống a, thế cục trong lúc nhất thời cầm cự được, Trần Tử Côn tay cầm súng thấm mồ hôi, hắn cũng không nghĩ đến có thể náo đến nước này, bất quá nghĩ lại, người chết vì tài, chim chết vì ăn, không phải liền là một cái mạng sao, cùng lắm thì liều, đợi lát nữa trước tiên đem bên người cái này đại quan điểm tiên đăng, lại giết chết Mã ra mấy miệng người làm chịu tội thay, sợ cái bóng a. Tập nhân, ngươi nhanh chóng tức vũ khí đầu hàng, bằng không ta sẽ nổ súng. Hứa Quốc Đống hô, có gan ngươi liền nổ súng. Trần Tử Côn đem Lý Cảnh Chính kéo đến trước người làm bia đỡ đạn. Quay đầu nhìn thoáng qua Hạnh Nhi, phát hiện nàng vậy mà không có sợ hãi chút nào. Đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng gầm, tất cả dừng tay. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người vội vàng mà đến, một người cầm đầu lại là một Dương Quỷ Tử. Sơ Tán Nghị thầy thuốc không ngờ tới tràng diện sẽ như thế nóng nảy, bất quá hơn 10 đầu thường tại trải qua vỡ đùn tối say thịt đại chiến trước mặt hắn chỉ là trò trẻ con mà thôi, hắn không coi ai ra gì đi tới, đứng ở trước mặt Trần Tử Côn, hướng về hắn con mắt nói ra, "Tiểu hòa tử, ngươi tin tưởng ta sao?" "Ta tin." Trần Tử Côn đáp. Hắn từ cái này người phương Tây lao đầu trong mắt nhìn thấy một loại bị người yên tâm đổ vật. Rất tốt, hiện tại thương cho ta. Sở Tán Nhi thầy thuốc nói. Trần Tử Côn đem hoa miệng súng lục trên ngón tay xoay một vòng, giao đến thầy thuốc trong tay. Sở Tán Nhi thầy thuốc quay người đối tuần cảnh nhóm lớn tiếng nói, hắn là người Mỹ, các ngươi không có quyền bắt hắn.